Chương 125, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc này, trong căn bếp rộng rãi, không khí vô cùng náo nhiệt. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Lệ Nhiên và Liễu Nhị Long đang ngồi quanh bàn. Nhìn bộ dáng thờ ơ của hắn, Linh Vinh Vinh tức đến mức muốn cắn người. Chậc chậc, đúng là không hổ danh tông môn giàu có nhất đại lục, nơi này nhìn đâu cũng thấy xa hoa. Được, lần sau nhất định. Hai bên cổng là những pho tượng hồn sư bằng đồng mạ vàng, mỗi pho tượng đều là những cường giả trấn giữ tông môn từ nhiều thế hệ trước, vai phong lẫm liệt, toát lên vẻ bất khả xâm phạm. Chương 126, Triệu Thân Vương những hình ảnh nhỏ mó, đáng sợ dường như ẩn hiện trong màn khí đen, như thể có vô số linh hồn bị giam cầm trong đó, không ngừng dãy rủa, thống khổ kêu gào. Ở bên ngoài chắc cũng ăn không ít khổ a, cuối cùng, trước mặt họ xuất hiện một tòa đại điện nguy nga trắng lệ. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi xuống phía sau Ninh Vinh Vinh, mới phát hiện ra rằng nàng không chỉ về một mình mà còn dẫn theo một nhóm người. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, trong lòng khẽ động, lặng lẽ vận chuyển âm dương nhãn. Trần Phàm nhìn thấy vậy thì chỉ có thể cười khổ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Thân Vương nhẹ nhàng phất tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Ninh Vinh Vinh dẫn đầu, tự nhiên đẩy cửa bước vào. Tiếng cười vui sướng của hắn vang vọng trong đại điện, tựa như người cha đã chờ đợi con gái đi xa trở về sau thời gian dài. Ninh Vinh Vinh tươi cười rạng rỡ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy háo hức. Nàng không quên quay sang nháy mắt đầy tinh lịch với Trần Phàm, tựa hồ đang muốn trêu chọc hắn. Ngay khi mở nhãn thuật, cảnh tượng trước mắt Trần Phàm lập tức thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, Trần Phàm liền hiểu rõ, Triệu Thân Vương này tuyệt đối không phải người bình thường. Linh Phong Chí lúc này mới lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Thân Vương, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, vội vàng nói, giọng nói hắn vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong lời nói lại mang theo một chút áp lực vô hình. Một người là Ninh Phong Chí ba ba của nàng, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cốt Đấu La Cổ Dung là một lão giả gầy gò, dáng người không cao nhưng vững chãi như một tòa thạch sơn. Mái tóc hoa dâm buộc gọn phía sau, đôi mắt hiền hậu luôn ẩn chứa ý cười, tạo cảm giác ôn hòa và dễ gần. Dù lưng hơi cong, nhưng không phải vì già yếu mà toát lên sự điềm tĩnh của một phong hào đấu la. Một người là Cốt Đấu La Cổ Dung, hộ pháp trưởng lao thứ hai của tông môn. Cánh cửa khổng lồ bằng gỗ lim được khảm vàng, chạm trổ hình ảnh thần thú trấn áp bốn phương, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của nơi này. Nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Ninh Phong Chí. Người nam nhân trung niên nhìn nữ nhi yêu quý của mình, trong mắt không giấu nổi sự xúc động. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, vẻ mặt từ ái nhưng lại có chút đau lòng. Không sao, lệnh ái đã trở về, đây là chuyện đáng mừng. Nhưng không biết tông chủ nghĩ thế nào về việc thông gia giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Hoàng gia. Nghe vậy, khóe mắt Ninh Vinh Vinh không khỏi cay cay, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười, lắc đầu nói, điều này khiến Linh Phong Chí không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, tựa như rau cải trắng nhà mình bị heo ủi. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức trầm xuống. Nàng từ lâu đã biết về chuyện này. Linh Vinh Vinh tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, giọng nói ngọt ngào đầy vui vẻ. Nghĩ đến đây, Trần Phàm âm thầm thở dài, đồng thời cũng cảm thấy có chút tò mò. Đối phương dù sao cũng là Ninh Phong Chí tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong những nhân vật có quyền lực hàng đầu đại lục. Ngay khi thấy có người đẩy cửa bước vào, ba người Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đồng loạt nhíu mày. Một người là Kiếm Đấu La Trần Tâm, hộ pháp trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bình thường muốn đi gặp một nhân vật như vậy, có lẽ sẽ không dễ dàng gì đâu. Hắn ngồi ở vị trí trung tâm, dáng người gầy nhưng toát ra khí chất uy nghiêm và trầm ổn. Đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ trí tuệ, vừa thấy đã biết là một nhân vật không tầm thường. Ánh mắt nàng nhanh chóng đảo qua, nhận ra ba trong số họ. Kiếm Đấu La Trần Tâm là một lão giả tóc trắng như tuyết, trường bào trắng phiêu dật, mang khí chất tiên phong đạo cốt. Đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người. Kiếm ý nội liễm quanh thân khiến hắn như một thanh tuyệt thế thần kiếm chưa ra khỏi vỏ, trầm tĩnh nhưng uy nghiêm, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến kẻ khác run sợ. Đó là một nam tử trung niên, vận trường bào màu xanh thẫm, khí tức nội liễm nhưng vẫn lộ ra chút sắc bén, hiển nhiên cũng là một cường giả. Vừa vào trong, nàng đã nhìn thấy bên trong đại điện có bốn người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, dường như đang thảo luận chuyện quan trọng. Đứng phía sau nàng là một thiếu niên tuấn tú, khí chất bất phàm, cùng bốn cô thiếu nữ dung nhan xuất sắc, mỗi người đều có khí chất và phong thái riêng biệt, không ai kém ai. Ngay lập tức, ba người quay đầu lại, ánh mắt sắc bén chuẩn bị quát lớn. Linh Vinh Vinh nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Sau đó, cả nhóm đi theo bước chân của Linh Vinh Vinh, băng qua những dãy hành lang dài được lát bằng đá cẩm thạch trắng mướt, chạm khắc tinh xảo. Hai bên là những cây cột lớn vững chắc, mỗi cây cột đều được chạm trổ hoa văn tinh mỹ, tỏa ra khí tức của một đại tông môn lâu đời. Nàng không nhận ra người này. Trên người của Triệu Thân Vương, một làn khí tức đen kịt tràn ngập, những luồng hắc vụ vặn vẹo như oan hồn không ngừng gào thét từ cơ thể hắn tràn ra. Linh Phong Chí thấy biểu hiện này của con gái, ánh mắt hơi lóe lên một tia kinh ngạc. Từ trước đến nay, con gái hắn mặc dù tính cách có chút kiêu ngạo và điêu ngoa nhưng cũng rất biết giữ ý tứ, thế nhưng lúc này, nàng lại bộc lộ rõ ràng sự ỷ lại và ngưỡng mộ đối với một nam tử. Đây chính là cảm giác đi gặp nhạc phụ đại nhân trong truyền thuyết sao? Là ai dám làm trái lệnh? Bề ngoài của Triệu Thân Vương trông rất nho nhã, ánh mắt hiền từ, cử chỉ hòa nhã, hoàn toàn không có vẻ gì là người xấu. Nhưng bản năng của Trần Phạm lại có một loại cảm giác chán ghét đối với người này. Nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào chính là Ninh Vinh Vinh, ba người đang có mặt trong đại sảnh đều hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Ninh Phong Chí lập tức bật cười sảng khoái, ánh mắt tràn đầy vui mừng và yêu thương nhìn con gái, nghe ý tứ của hắn, nàng làm sao không biết tên này muốn làm gì. Dù sao, trong tất cả những đứa con của Ninh Phong Chí, chỉ có mỗi nàng là con gái a bọn họ vừa mới ra lệnh, trong thời gian thảo luận đại sự, không ai được phép tự tiện xông vào. Để ta dẫn mọi người đi gặp bà của ta. Một nam nhân trung niên mặc trường bào sang trọng, toàn thân toát lên vẻ nho nhã hiền hòa, đang nhìn về phía Ninh Vinh Vinh với ánh mắt lóe lên tia không rõ ý tứ. Hắn chính là Triệu Thân Vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Ba ba, ta trở về rồi. Ở một bên, Trần Phàm cũng bắt đầu chú ý đến nam nhân được gọi là Triệu Thân Vương kia. Chương 126, Triệu Thân Vương dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương. "Ai nha, Triệu Thân Vương ngài thông cảm, con gái ta mới từ bên ngoài trở về, không để ý đến khách quý, thật sự thất lễ." Ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên, phá vỡ không khí ấm áp trong phòng. Dường như cả bốn người đều đang thảo luận một chuyện quan trọng, bầu không khí trong đại điện khá nghiêm túc. "Còn người cuối cùng, không khổ nha, may mắn là ta đã gặp được Phàm ca ca. Thiên Đấu Hoàng thất luôn muốn lợi dụng Thất Bảo Lưu Ly Tông để củng cố quyền lực, vì vậy bọn họ đã nhiều lần đưa ra đề nghị liên hôn. Nhưng đối với Ninh Vinh Vinh, điều này chẳng khác gì một cái xiềng xích trói buộc nàng." Vừa nhắc đến Trần Phàm, đôi má nàng ửng đỏ, nụ cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc không thể che giấu. Chương 127, gặp cha vợ. Ánh mắt của Ninh Phong Chí, Trần Tâm và Cổ Dung đồng thời chuyển hướng, đổ dồn sự chú ý vào nhóm người trẻ tuổi đang đứng phía sau Ninh Vinh Vinh. "Đây là Tiểu Vũ." Nàng nắm lấy tay Tiểu Vũ, khẽ lắc nhẹ. "Đây là Chu Trúc Thanh." Ánh mắt chuyển sang cô thiếu nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự kiên nghị. "Đây là Mạnh Y Hiển Nhiên." Hắn vẫn còn lo lắm. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười rạng rỡ nói, "Đúng vậy, Cổ gia gia. Đây là các bạn của ta." Cổ Dung khẽ nhếch môi, tò mò hướng về phía Ninh Vinh Vinh hỏi, "Vinh Vinh, đây là các bạn của ngươi sao?" Dưới vẻ ngoài hòa nhã kia, những toan tính, mưu mô đang không ngừng giằng co. Rồi Ninh Vinh Vinh bắt đầu giới thiệu, ánh mắt tràn đầy ý cười, lướt qua từng người trong nhóm. Triệu Thân Vương khẽ gật đầu, vẫn giữ bộ dạng tao nhã, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, một tia hàn mang lóe lên, nhanh đến mức gần như không ai có thể nhận ra, rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền lành, ôn hòa. Hắn cười ha hả, giọng điệu vẫn nho nhã như trước, "Linh Tông chủ đừng khách khí, ta cũng chỉ phụng mệnh bệ hạ đến đề nghị với ngài thôi. Ngài cứ thoải mái cân nhắc a." Tuy nhiên, sắc mặt Ninh Phong Chí không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tựa như hoàn toàn không nhận ra uy hiếp trong lời nói của đối phương. Từ đầu đến cuối, Trần Phàm vẫn đứng một bên, âm thầm quan sát tất cả. "Đây là Trần Phàm." Nàng dừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ ái mộ khi nhìn Trần Phàm. Linh Vinh Vinh giới thiệu từng người trong nhóm một cách thân mật. Cả ba người đều âm thầm cân nhắc lợi và hại, bầu không khí trong phòng trong thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Hắn nhận thấy Linh Vinh Vinh đứng giữa đám bạn, nhưng ánh mắt trong veo thỉnh thoảng lại lén lút hướng về phía Trần Phàm, trong ánh mắt nàng lấp lóe vẻ ngượng ngùng, phảng phất chút tình ý. Thế nhưng, mối quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc lại là đối tác chiến lược quan trọng, hai bên hợp tác cùng phát triển. Nếu thẳng thừng cự tuyệt, chỉ sợ sẽ khiến hoàng thất bất mãn, từ đó ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ thế lực. Ba người Ninh Phong Chí, Trần Tâm và Cổ Dung đều là cáo giả thành tinh, làm sao có thể không nghe ra tầng ý tứ ẩn chứa trong câu nói này. Trong lòng bọn họ lập tức trầm xuống, đây là đang uy hiếp bọn hắn a. Trần Tâm và Cổ Dung nghe vậy, trên khuôn mặt đều nở nụ cười hiền hậu. Hai người đồng loạt vuốt nhẹ bộ râu bạc phơ, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trần Tâm cất giọng ấm áp, ánh mắt thân thiện nhìn nhóm người trẻ tuổi, "Các ngươi là bạn của Vinh Vinh, vậy cứ tự nhiên như ở nhà, không cần câu nệ." Nàng ngập ngừng một giây, rồi hít một hơi thật sâu, cất giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy, "Đây là người yêu của ta." Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, Linh Phong Chi đã âm thầm quan sát. Hắn nhận thấy Trần Phàm không chỉ thân mật với Ninh Vinh Vinh mà còn có những cử chỉ và ánh mắt chịu mến dành cho bốn cô gái xinh đẹp khác trong nhóm. Thiên Đấu Hoàng thất từ lâu đã có ý đồ thông gia với Thất Bảo Lưu Ly Tông để củng cố thế lực. Sau một hồi suy tính, Linh Phong Chí làm ra vẻ ấy nấy, thở dài nói, tất cả cùng chắp tay trước ngực. Ngược lại với sự ngạc nhiên của hai người kia, Linh Phong Chí vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra, qua những cử chỉ và ánh mắt của con gái, hắn đã sớm đoán được mối quan hệ đặc biệt giữa Ninh Vinh Vinh và Trần Phàm. Vì vậy, lời giới thiệu này không khiến hắn quá bất ngờ. Nghe đến Triệu Thân Vương nhắc đến việc thông gia, sắc mặt ba người Linh Phong Chí, Trần Tâm và Cổ Dung đều thoáng trầm xuống. Ánh mắt họ lóe lên một tia sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về bình thản, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Tên này đang đánh chủ ý gì, bọn hắn có thể không biết sao? Trong lòng hai vị trưởng lão không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Mới chỉ mấy tháng trước, Ninh Vinh Vinh còn là một tiểu thư tinh lịch, vậy mà giờ đây đã dẫn bạn trai về nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh, khiến hai người không khỏi cảm khái. Ý tứ rõ ràng là, đây là ý chỉ của hoàng đế, ngươi cứ cân nhắc đi, nhưng tốt nhất đừng làm hoàng thất thất vọng. Triệu Thân Vương ngài thông cảm, vấn đề này ta sẽ xem xét cẩn thận sau đó. Hai bên tiếp tục khách sáo thêm vài câu, nói vài lời đường mật như bằng hữu lâu năm gặp gỡ. Mãi đến khi bầu không khí hoàn toàn ổn định, Triệu Thân Vương mới đứng dậy, cáo từ rời đi. Bàn tay nhỏ bé của nàng siết nhẹ lấy tay hắn, như muốn tìm kiếm sự ủng hộ và giúp khí. Nàng nhìn ba vị trưởng bối với ánh mắt có chút e dè nhưng vẫn đầy tự hào, giới thiệu, đây là Trần Phàm, người yêu của ta. Trần Tâm và Cổ Dung đồng loạt trợn tròn mắt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn cặp đôi trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Triệu Thân Vương nghe vậy, trên mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán được phản ứng này. Ngay sau đó, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Hiển Nhiên và những người khác cũng đồng thanh lên tiếng chào hỏi, xin ra mắt các vị tiền bối. Bên ngoài thì như đang rất khách sáo, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia uy hiếp. Nhưng nếu chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường giữa hai thế lực thì cũng không có gì đáng nói, vấn đề là đối tượng mà hoàng thất đưa ra lại là Tam hoàng tử, một tên hoàn khố khét tiếng. Đúng là toàn lão hồ ly a. Cuộc trò chuyện này rõ ràng toàn mùi thuốc súng, nhưng trên mặt bọn hắn lại tươi cười rạng rỡ, như thể chỉ là những hảo hữu lâu năm đang nói chuyện phiếm. Trong lòng Ninh Phong Chí thở dài, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mà bọn họ, những người đứng đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại cực kỳ cường triệu Ninh Vinh Vinh sao có thể nhẫn tâm làm vậy? Là một tên hoàng tử, hắn phong túng, ham mê tự sắc, không có chút năng lực nào có thể kế thừa ngai vị. Một kẻ như vậy, nếu để Ninh Vinh Vinh gả qua, chẳng khác nào đẩy nàng vào hố lửa. Lúc này, gò má trắng miệng của Ninh Vinh Vinh khẽ ửng lên một màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn thoáng chút bối rối nhưng lại lóe lên vẻ kiên định. Trần Phàm, với giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần lễ phép, cất tiếng, xin ra mắt các vị tiền bối. Ha ha, Triệu Thân Vương nói đùa rồi, đây là chuyện đại sự, dĩ nhiên ta phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh liền đưa tay nắm lấy bàn tay Trần Phàm đang đặt bên cạnh, khẽ kéo hắn về phía trước. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ninh Phong Chí trong lòng liền hiểu rõ. Khi cánh cửa khép lại, bóng dáng vị thân vương khuất hẳn sau hành lang, bầu không khí căng thẳng trong đại điện tựa hồ mới giãn ra đôi chút. Nhìn những màn đối đáp khéo léo giữa hai bên, hắn không khỏi cảm khái, chương 127, gặp cha vợ đây chính là tiểu tử đã lấy đi tâm của con gái ta à. Trong khi đó, Ninh Phong Chí thu lại ánh mắt dò xét phía Trần Phàm, rồi lại lặng lẽ quan sát con gái của mình. Cổ Dung đứng bên cạnh cũng mỉm cười phụ họa, đúng vậy, cứ thoải mái trò chuyện, đừng ngại ngần gì cả. Ngay khi Ninh Vinh Vinh dứt lời, Trần Phàm và các thiếu nữ đồng loạt tiến lên một bước, thể hiện sự tôn kính đối với ba vị trưởng bối của Ninh Vinh Vinh. Chương 128, cha vợ chất vấn dù sao, đối diện với sự chất vấn của cha vợ, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Ánh mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc và mãn nguyện khi nghe Trần Phàm công khai thừa nhận mối quan hệ. Nếu tiểu tử này không đủ bản lĩnh, không đủ tư cách để gánh vác trách nhiệm với Vinh Vinh, vậy thì hắn tuyệt đối không ngại ra tay, dù phải đồng đánh với lương, chia rẽ đôi trẻ. Một câu hỏi mà họ chưa thể tìm ra lời giải đáp. Ninh Phong Chí, dù bản thân cũng có nhiều thê thiếp, nhưng trong thâm tâm, hắn không hề mong muốn con gái mình trở thành một trong vô số thê thiếp của người khác. Ánh mắt hắn lướt qua từng người. Ta sẽ khảo nghiệm ngươi một chút. Nếu ngươi vượt qua được, chuyện của các ngươi, lão phu sẽ không có ý kiến gì thêm. Ngược lại, bản sự của hắn quả thật không nhỏ. Không chỉ mê hoặc được công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông chúng ta, mà còn thu phục được cả một đám thiên chi tiêu nữ khác. Linh Phong Chí, Chân Tâm và Cổ Dung đồng loạt giật mình, trong lòng dâng lên một cơn sóng chấn động. Ánh mắt họ lại lần lượt lướt qua từng gương mặt tuyệt mỹ. Đây chính là câu hỏi lớn nhất đang chiếm trọn tâm trí của ba vị trưởng bối thất bảo Lưu Ly Tông vào lúc này. Nói đến chỗ này, Trần Tâm cố ý dừng lại, không cần nói tiếp, tất cả những người có mặt đều hiểu rõ ý tứ đằng sau. Nếu Trần Phàm không vượt qua được, e rằng mối quan hệ giữa hắn và Ninh Vinh Vinh sẽ gặp phải không ít trắc trở. Nếu đổi lại là con gái hắn phải chịu cảnh như vậy, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà truy sát tên chết tiệt kia đến tận chân trời góc biển, không cho hắn có cơ hội sống sót. Việc Ninh Phong Chí vẫn còn đứng đó nói chuyện, không lập tức nổi giận lôi đình, chứng tỏ vị tông chủ này vẫn giữ được lý trí và sự kiềm chế đáng nể. Hắn đang âm thầm quan sát, đánh giá Trần Phàm, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng. Ngay lập tức, mối bận tâm lớn hơn ập đến. Ninh Vinh Vinh, công chúa được nâng niu của thất bảo Lưu Ly Tông, lại chấp nhận cùng chung một người chồng với những cô gái khác. Điều này đồng nghĩa với việc, liệu con gái hay cháu gái mà họ yêu thương hết mực có bị đối xử bất công hay không? Ngươi và các nàng rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ninh Phong Chí trực tiếp hỏi, không chút vòng vo. Trần Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vừa mới thầm khen cha vợ tương lai là người lý trí, vậy mà bây giờ lại muốn để kiếm đấu la ra mặt giáo hơn hắn. Cuối cùng, hắn cất giọng, âm thanh trầm ổn nhưng không giấu được sự hoài nghi, "Trần Phàm, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi." Đó là do Ninh Vinh Vinh không biết sức mạnh thực sự của Trần Phàm, nếu không, cũng sẽ không lo lắng như vậy. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh, nghe thấy lời này liền bất mãn chu môi, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn về phía kiếm đấu la, giọng điệu có chút hờn dỗi, "Kiếm gia gia, sao ngài lại làm như vậy chứ?" Trong thâm tâm, Trần Phàm ngược lại cảm thấy sự bất mãn này của Ninh Phong Chí hoàn toàn có lý. Cảnh tượng này khiến cả ba vị dày dặn kinh nghiệm trong lòng không khỏi cảm khái, "Hảo tiểu tử." Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Trần Tâm chợt lóe lên vẻ nghiêm nghị, dù khóe môi vẫn giữ nụ cười. Hít một hơi thật sâu, Trần Phàm nhìn thẳng vào mắt Ninh Phong Chí. Ánh mắt sắc bén của hắn như lưỡi kiếm vô hình, lạnh lùng hướng về phía Trần Phàm, lóe lên một tia bất mãn. Nhưng điều gì đã khiến những cô gái ưu tú như vậy cam tâm tình nguyện chấp nhận chung một người chồng? Họ quan sát kỹ từng biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ ủy khuất. Vốn dĩ nàng muốn nhân cơ hội này giới thiệu Trần Phàm với những người thân của mình, ai ngờ lại phát sinh thêm chuyện khảo nghiệm bất ngờ này. Chương 128, cha vợ chất vấn thế nhưng, hắn cũng không hề tỏ ra bất mãn hay sợ hãi. Ngược lại, trên môi nở một nụ cười tự tin, hắn chắp tay đáp lễ, "Được, tiền bối đã nói vậy, văn bối xin tuân theo." Lời đáp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng vang lên trong đại điện. Điều này khiến trong lòng Ninh Phong Chí không khỏi dấy lên một chút nghi hoặc và lo lắng. Không một ai kém cạnh Ninh Vinh Vinh, đều là những tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên đời. Thế nhưng, trái với những gì họ dự đoán, không một ai trong số những tuyệt sắc giai nhân đó lên tiếng phủ nhận. Ánh mắt ba người đồng loạt liếc nhanh về phía những thiếu nữ. Đôi mắt sắc bén của hắn rời khỏi gương mặt con gái, chuyển hướng sang Trần Phàm, dò xét từ trên xuống dưới. Nghe đến câu hỏi này, Trần Phàm thoáng cái cảm thấy bối rối và có chút khẩn trương. Vừa nói, Ninh Phong Chí vừa đưa tay ra, ngón tay chỉ về phía Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Liễu Nhiên. Những thiếu nữ xinh đẹp đang đứng sau lưng Ninh Vinh Vinh. Điều gì đã tạo nên sự hòa thuận và hạnh phúc kỳ lạ giữa họ? Nàng có phải chịu đựng bất kỳ sự ủy khuất nào trong mối quan hệ này không? Ninh Phong Chí tò mò đến cực điểm, không thể kìm nén thêm được nữa. Liệu Trần Phàm tên thiếu niên trẻ tuổi kia có đủ bản lĩnh, đủ năng lực và sự công bằng để bảo vệ và yêu thương tất cả những người phụ nữ của mình hay không? Tiểu tử này và các nàng rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Trần Tâm dường như không thèm để ý đến ánh mắt ủy khuất của Ninh Vinh Vinh. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ta cũng có muốn thế này đâu, tất cả đều là ý của cha ngươi cả. Ngược lại, kẻ xấu lại là ta rồi. Trần Phàm khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc xem có nên lên tiếng giải thích rõ ràng về mối quan hệ phức tạp của mình với những người con gái bên cạnh hay không. Hắn muốn cho Ninh Phong Chí thấy được sự chân thành và trách nhiệm của mình. Tựa như một tiếng sấm khẽ giữa trời quang. Giọng nói bình thản nhưng kiên định, không chút do dự, "Bẩm tiền bối, các nàng đều là nữ nhân của ta. Mối quan hệ giữa Trần Phàm và những thiếu nữ này dường như không chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng khi Trần Phàm còn chưa kịp mở lời, Linh Phong Chí đã khẽ liếc mắt cho Trần Tâm, Kiếm Đấu La một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn nhìn Trần Phàm, giọng điệu mang theo chút trêu chọc và vài phần dò xét, "Tiểu tử, ta khá là tò mò, không biết ngươi đã dùng cách gì mà có thể mê hoặc được Vinh Vinh của chúng ta." "Như vậy đi." Trần Tâm khẽ bước cằm. Trần Phàm với giác quan mẹ bén, dễ dàng nhận ra sự thay đổi đột ngột trong ánh mắt của Linh Phong Chí. Hắn hiểu rõ, vị cha vợ tương lai này có lẽ đang vô cùng bất mãn với việc hắn có quá nhiều nữ nhân bên cạnh. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngược lại, trên môi mỗi người còn nở một nụ cười dịu dàng. Trần Tâm, với kinh nghiệm và hảo hữu lâu năm của Linh Phong Chí, ngay lập tức lĩnh hội được ý tứ trong ánh mắt của vị tông chủ nhà mình. Cố gắng tìm kiếm dù chỉ một dấu hiệu phản đối, một chút gượng gạo hay bất mãn. Tuy nhiên, sự kinh ngạc và những thắc mắc về mối quan hệ phức tạp của Trần Phàm chỉ thoáng qua trong tâm trí ba người họ. Linh Vinh Vinh nhìn Trần Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng. Nàng sợ rằng Trần Phàm sẽ không vượt qua được thử thách của Kiếm Gia Gia, hoặc giả dù có vượt qua, mối quan hệ của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp này. Chương 129, khảo nghiệm của cha vợ. Mặc dù trong lòng có chút buồn cười trước sự tự tin của vị kiếm đấu la này, nhưng Trần Phàm vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn, mở miệng định từ chối, "Tiền bối, hay là thôi đi." Trần Tâm thu hồi lại ý khinh thường, cũng triệu hồi ra bốn đạo hồn hoàn, hắn không định nương tay nữa. Hắn đành phải nương tay. Hắn xoay tròn gậy như ý trong tay, hóa thành một vòng tròn phòng ngự kín kẽ, tiếng cong 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 vang lên liên tục khi những kiếm ảnh chạm vào cây côn. Trần Phàm quay đầu lại, hướng về phía các nàng khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười trấn an, ra hiệu cho các nàng cứ yên tâm. Nhưng chỉ sau một vài hiệp giao đấu, sắc mặt Trần Tâm liền có sự thay đổi rõ rệt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ổn. Bởi vì hắn kinh ngạc nhận ra rằng đục thân của Trần Phàm mạnh mẽ đến mức dị thường, tựa như được rèn đúc từ kim cương huyền thiết. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh sửng sốt một chút, đặc biệt là chúng nữ, bởi vì các nàng biết hồn hoàn của Trần Phàm là bột tím, nhưng bây giờ lại lòi ra một cái đỏ, khiến cho các nàng trong lòng rất nghi hoặc. Trần Tâm khoan thai bước ra giữa khoảng sân huấn luyện rộng lớn. Hắn đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, bộ trường bào trắng như tuyết khẽ phất phơ, toát ra một vẻ tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Vừa quay mặt trở lại, Trần Phàm đã thấy Trần Tâm đột ngột cầm thanh thất sát kiếm của hắn lao về phía mình với tốc độ kinh người, một kiếm sắc lạnh chém thẳng tới, mang theo kình phong bén nhọn. Chương 129, khảo nghiệm của cha vợ. Ninh Vinh Vinh nghe cha mình nói vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Việc khảo nghiệm này, không cần nghĩ cũng biết, chính là do người cha yêu thương của nàng bày ra. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ra sân huấn luyện thôi. Kinh lực hung mãnh xuyên thấu qua lớp phòng ngự hồn lực yếu ớt mà Trần Tâm cố gắng duy trì ở cảnh giới này, khiến cho hắn cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, cánh tay run lên bần bật, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ. Trần Tâm thấy một kích không trúng, thân hình linh hoạt xoay một vòng trên không trung, thanh thất sát kiếm trong tay vẽ ra một đường hào quang, thi triển hồn kỹ kiếm vũ cửu thiên. Vô số kiếm ảnh màu trắng bạc tỏa ra xung quanh hắn, mỗi một kiếm ảnh đều ẩn chứa một đạo kiếm khí sắc bén, bao phủ một vùng không gian rộng lớn, không cho Trần Phàm cơ hội né tránh. Nàng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đầy bất mãn, đôi mắt đẹp liếc xéo Ninh Phong Chí một cái, rồi giận dỗi quay đầu đi, trong lòng âm thầm nghĩ, "Hừ, thối ba ba, không thèm để ý đến ngươi nữa." Một tầng hào quang màu trắng bạc bao phủ lấy thân kiếm, lưỡi kiếm dường như dài thêm vài tấc, mũi kiếm khẽ run rẩy. Không gian xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Hai người mở ra võ hồn, bốn đạo hồn hoàn từ dưới chân của Trần Phàm dâng lên, tím 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 đỏ. Ngay sau đó, hai bóng người chợt lóe lên giữa sân huấn luyện và chạm vào nhau. Trần Phàm nghe hắn nói đến nước này, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Lão nhân gia người ta đã nói chắc chắn như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Trần Tâm khẽ quát một tiếng, bốn đạo hồn hoàn rực rỡ trên người đồng loạt tỏa sáng. Thanh thất sát kiếm trong tay lão rung động dữ dội, phát ra những tiếng ngân khẽ đầy uy lực. Từ phía bên ngoài sân huấn luyện, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Lệ Nhiên và Ninh Vinh Vinh cất tiếng cổ vũ cho Trần Phàm, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng, "Phàm ca ca, cố lên." Trần Phàm giật mình, theo bản năng sử dụng Đạp Vân Bộ, nhanh chóng nghiêng người né tránh. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, lao già này, nói đánh cùng cảnh giới mà ra tay đánh lén, đúng là không dạng võ đức. Trần Phàm nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện một vẻ cổ quái, khóe miệng khẽ co giật. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, tia lửa tóe ra. "Tiểu tử, cẩn thận." Trần Tâm khẽ nhắc nhở, chân khẽ điểm xuống mặt đất, thân hình đã hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng bạc, xé gió lao thẳng về phía Trần Phàm. Thanh thất sát kiếm trong tay lão rung động, mang theo một lực chém kinh hồn. Trần Phàm cảm nhận được một lực đạo cực lớn truyền đến từ thanh kiếm. Hắn biết Trần Tâm đã vận dụng hồn lực vào đòn tấn công này, dù có áp chế cảnh giới, sức mạnh của một phong hào đấu la vẫn không thể xem thường. Hắn chỉ tập trung vào phòng thủ, khéo léo hóa giải từng đợt tấn công của Trần Tâm, không hề phản kích một cách trực diện. Dù vậy, mỗi khi gậy như ý chạm vào thanh thất sát kiếm, một luồng kinh lực mạnh mẽ vẫn truyền đến, khiến Trần Tâm trong lòng không khỏi kinh ngạc về sức mạnh nhục thân đáng sợ của Trần Phàm. Ngược lại, mỗi cú đấm mà Trần Phàm tung ra, dù không hề sử dụng hồn lực, lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người, tựa như có thiên quân vạn mã đang giáng xuống. Đấu cùng cảnh giới với ta, Trần Tâm đây không phải là đang tự tìm được sao? Với sức mạnh nhục thân hiện tại của hắn, vượt cấp đánh hồn đấu la cũng không có vấn đề. Trần Phàm thấy kiếm thế hung mãnh, vội vàng vận chuyển hồn lực, gậy như ý trong tay khẽ rung lên, biến đến nặng nề hơn. Hắn bung mạnh cây côn, đón đỡ đường kiếm của Trần Tâm. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, khiến cả sân huấn luyện trở nên vắng lặng, không một bóng người qua lại. Chỉ có những cột trụ tập luyện bằng gỗ lim sẫm màu đứng im lìm dưới ánh nắng gay gắt. Cổ Dung đứng bên cạnh thấy cảnh này, trong mắt lóe lên ý cười. Hắn đứng quanh tay, một bộ ta chỉ đứng đây xem kịch vui thôi. Sau đó, cả nhóm người nhanh chóng di chuyển ra ngoài, đi đến một khu vực sân huấn luyện rộng lớn. Khóe môi Trần Tâm khẽ nhếch lên, thấy Trần Phàm thoáng mất tập trung, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo chút bất mãn, "Tiểu tử, đối đầu với ta mà còn dám phân tâm nhìn ngó xung quanh sao?" Lời còn chưa dứt, Trần Tâm đã lạnh lùng ngắt lời, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường, "Sao? Ngươi không tự tin vào bản thân mình sao?" "Không sao cả, ta sẽ nâng tay, không dùng toàn lực, để ngươi có cơ hội thể hiện." Trần Tâm nào có thể ngờ được, lời nói này chính là hắn đang tự tay đào một cái hố cho mình. Những hồn kỹ mà hắn thi triển, dù đã cố gắng áp chế uy lực xuống cùng cảnh giới, khi chạm vào thân thể Trần Phàm dường như hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương đáng kể nào, giống như trứng chọi đá. Không đợi Ninh Minh Minh tiếp tục mở miệng phàn nàn, Ninh Phong Chí đã nhanh chóng nói, "Ta cũng hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Trần Tâm tiền bối. Nếu ngươi có thể vượt qua được khảo nghiệm của hắn, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến nào đối với mối quan hệ của ngươi và Vinh Vinh nữa." Trần Tâm khẽ vẫy tay, rồi dẫn đầu bước ra khỏi đại điện, đi về phía sân huấn luyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thấy bộ dáng của Ninh Minh Minh như vậy, Ninh Phong Chí trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ thở dài, "Con gái lớn rồi, không quan tâm ba ba nữa." A Trần Phàm thấy vô số kiếm ảnh, khẽ nhíu mày. Nếu hắn dùng toàn lực, chỉ một côn này cũng có thể phá tan nào ảnh kiếm khí. Nhưng nghĩ đến thân phận trưởng bối và mặt mũi của Trần Tâm, hắn cũng nên chừa lão nhân chút mặt mũi. Ninh Phong Chí, Cổ Dung và Trần Tâm trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn, không khỏi cùng chung một ý nghĩ, tiểu tử này là yêu người ta. Chương 130, giao thủ với Trần Tâm đúng vậy, Phàm ca ca lợi hại nhất. Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay Trần Phàm, vừa vung lên vừa nói, vẻ mặt rạng rỡ. Hắn khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ bình thường, khụ. "Được rồi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm." Trần Phàm nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng có chút buồn cười, lão nhân này cuối cùng cũng nhận ra ta không dễ đối phó, nên muốn tìm một cái cớ để kết thúc màn giao đấu này đấy mà. Linh Phong Chí quay sang nhìn Linh Bình Bình, cầm lấy cây tiên thảo rồi đặt vào tay nàng, bị vừa nói, Trần Tâm thấy cảnh tượng này, lại nhớ đến lúc ban đầu, những lời nói hùng hồn của bản thân, mặt già không khỏi có chút đỏ lên vì xấu hổ. Lúc này, Trần Phàm đang được đám nữ nhân vây quanh. Các nàng nhìn Trần Phàm bằng ánh mắt sùng bái, khiến cho Trần Phàm cảm thấy rất hài lòng. Vinh Vinh cần cái này hơn ta. Tưởng đâu đời này chỉ có thể kẹt lại ở cấp 79, bây giờ đột nhiên phát hiện bản thân có cơ hội, khiến cho hắn cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy. Trần Phàm khẳng định gật đầu, tất nhiên rồi. Đây chính là tiên thảo mà. Linh Phong Chí nghe vậy, khó có thể kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Từ trước đến giờ, hắn đã tìm kiếm rất nhiều cách để tiến hóa võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng vẫn không thành công. Ken, ken, ken. Trần Tâm hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên rồi từ từ hạ xuống, toàn thân như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Hắn quyết định không giấu giếm nữa, trực tiếp vận dụng một trong những hồn kỹ mạnh mẽ nhất của mình. "Tiểu tử, nếu ngươi đỡ được chiêu này, ta liền xem như ngươi đã vượt qua khảo nghiệm." Hai người va chạm khiến khói bụi tung lên mù mịt, che khuất tầm nhìn. Linh Phong Chí cũng rất kinh ngạc về năng lực của Trần Phàm. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng chính bản thân đã nói ra lời đó, nếu Trần Phàm thông qua khảo nghiệm, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của Vinh Linh. Tuy vậy, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không thể xua tan. May mắn là nhục thân của hắn cực mạnh, nếu không, ăn một chiêu này của Trần Tâm, không chết cũng trọng thương. Ầm. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào, nở một nụ cười thật tươi như đóa hoa vừa chớm nở, tay phải đưa ra phía trước. "Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại." Linh Minh Minh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Phàm ca ca của nàng, giọng nói đầy tự hào. Trần Phàm khẽ nhếch miệng cười, chắp tay đáp lễ, giọng điệu khiêm tốn, đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình. Thực tế, trong lòng Trần Tâm rất hài lòng với biểu hiện của Trần Phàm. Mặc dù ai nhìn vào cũng biết là do hắn không làm gì được tiểu tử này, nhưng ít nhất tiểu tử này vẫn giữ thể diện cho hắn, không làm cho hắn quá mất mặt. Cứng rắn chống đỡ tuyệt chiêu của Trần Tâm, khiến Trần Phàm cảm giác mình như là chiếc thuyền đang ở trên biển cả, còn kiếm ảnh là sóng biển, không ngừng đánh vào trên thân thuyền. Như vậy cũng hợp ý hắn. Trần Phàm hai tay nắm chặt như ý kim cô đồng, thân hình vững như bàn thạch, ngẩng đầu nhìn lên cơn mưa kiếm đang chút xuống. Hắn dồn toàn bộ sự tập trung, chuẩn bị nên đón lấy đòn tấn công hủy diệt của Vạn Kiếm Quy Tông. Những ký ức khi còn bé của Ninh Vinh Vinh chợt vừa về, nhớ lại lần nàng trèo lên cây cao nhất trong tông môn, làm vỡ cả một chậu hoa yêu thích của cha. Thay vì mắng nàng, ông chỉ thở dài, rồi lại sai người làm một cái thang thật vững chắc để nàng có thể trèo lên ngắm cảnh. Khóe mắt nàng chợt nhòe đi, cay cay. Ninh Vinh Vinh thấy cha mình đưa cho mình cây tiên thảo quý giá, nhường cơ hội tiến hóa võ hồn cho nàng, trong lòng vừa bất ngờ vừa cảm động. Ngay lập tức, Trần Tâm đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân hình như một mũi tên bạc phóng vút lên không trung. Thanh trường kiếm trong tay hắn reo lên một tiếng ngân dài, tựa như tiếng kim loại xé gió. Tiếp theo đó, vô số kiếm ảnh từ trên cao hư không xuất hiện, dày đặc như đàn châu chấu, mang theo kiếm khí sắc bén rít lên dữ dội, xé tan không khí tĩnh lặng của buổi trưa. Trần Tâm liếc thấy nụ cười của Cổ Dung, làm sao không biết lao gia hỏa này đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ có thể làm như không thấy, giả vờ không quan tâm. Các nữ nhân của Trần Phàm đứng ở phía bên ngoài sân huấn luyện, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, lo lắng siết chặt nắm tay. Bụi mù dần tan đi, thân ảnh Trần Phàm hiện ra rõ ràng, hắn vẫn bình yên vô sự, trên thân thể không hề có một vết thương nào. Trần Tâm và Cổ Dung đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Loại tiên thảo này rất hiếm thấy, đặc biệt là loại có thể tiến hóa võ hồn thì càng hiếm có khó tìm. Mặc dù thâm tâm họ vẫn tin tưởng vào thực lực của Trần Phàm, biết rằng hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nhưng chứng kiến một cuộc đối đầu căng thẳng như thế này, trái tim họ vẫn không ngừng run rẩy vì lo lắng. Trần Phàm không dám chút nào xem thường uy lực của chiêu kiếm này, hắn lập tức vận dụng ma thần chân thân. Trong nháy mắt, sức mạnh và tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, cơ bắp trên toàn thân phồng lên quần quật như những khối đá rắn chắc, khí tràng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh khiến cho không khí dường như bị bặm mẻo, tạo thành những vòng sóng năng lượng mờ ảo. Linh Phong Chí nghe vậy thì sửng sở, nhịp tim bất giác gia tốc, hô hấp run rập, tay của hắn hơi run dậy cầm lấy tiên thảo, nhưng vẫn có chút khó tin hỏi lại, thật sao? Cái này thực sự có thể tiến hóa vũ hồn? Trần Tâm cảm nhận rõ ràng áp lực vô hình đang bao trùm lấy bản thân, trong lòng không khỏi trở nên thận trọng hơn. Tiểu tử này quả thực là một quái vật. Hắn thầm nghĩ, nếu ta không dùng chút bản lĩnh thật, e rằng hôm nay khó mà làm được gì tiểu tử này. Linh Phong Chí hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn làm một hành động khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Đang cùng mấy vị mỹ nữ trò chuyện, chợt thấy Linh Phong Chí bước đến với nụ cười gượng gạo, Trần Phàm biết rõ, vị cha vợ này trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, cha nàng vẫn như vậy, vẫn luôn yêu thương nàng. Trần Phàm trực tiếp đưa cây tiên thảo cho Linh Phong Chí, trước ánh mắt khó hiểu của cha vợ, Trần Phàm bắt đầu giải thích công dụng của nó, "Bá phụ, đây là tiên thảo. Nó có thể giúp ngài tiến hóa vũ hồn, từ thất bảo lưu ly tháp thành cựu bảo lưu ly tháp." Mạnh Y Lệ Nhiên và Chu Trúc Thanh ánh mắt nóng bỏng, đi đến chúc mừng Trần Phàm. Cổ Dung đứng bên cạnh thấy Trần Tâm chịu thiệt, trong lòng không khỏi có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phàm thấy vậy, chuẩn bị tung ra chiêu cuối để lấy lòng. Hắn từ trong giới châu lấy ra một cây tiên thảo, chính là Khỉ Úc Kim La, cây tiên thảo mà hắn lấy được từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hàng loạt kiếm ảnh từ trên cao không ngừng chút xuống, tựa như một thác lũ kiếm bạc cập đến, cuồn cuộn không ngừng, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và đầy sát khí. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống những lưỡi kiếm lạnh lẽo, phản chiếu những tia sáng chói mắt, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Mấy thiếu nữ khác đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương. Vạn Kiếm Quý Tông, Trần Tâm gầm nhẹ, âm thanh vang vọng khắp sân huấn luyện. Linh Phong Chí cầm cây tiên thảo trong tay, bàn tay khẽ run rẩy vì xúc động, nhưng chợt nghĩ đến cái gì. Chương 130, giao thủ với Trần Tâm hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, đi lên chúc mừng Trần Phàm, nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo. Hai bên vừa chạm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kéo theo đó là vô số tiếng vũ khí va chạm lèn ken không ngừng. Trần Tâm khẽ quát tay, cười ha hả cho qua chuyện, "Không sao, không sao." Chương 131, tạm tra vợ tiên thảo chuyện này, nếu để Thiên Đấu Hoàng gia học viện biết được, e rằng bọn họ sẽ tức giận đến mức hộc máu tại chỗ. Còn Diệp Linh Linh, bạn thân nhất của nàng đã đi, vậy thì nàng ở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện để làm gì? Tất cả kiến trúc và cảnh quan nơi đây, từ những tòa nhà cao vút đến những khu vườn nhỏ xinh, đều toát lên vẻ xa hoa. Trần Phàm cũng không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Những vườn hoa linh thảo, suối nước trong vắt, cầu đá bạch ngọc, tất cả đều mang lại cảm giác vừa trang nghiêm, vừa thanh nhã nhưng vẫn toát lên sự xa hoa đỉnh cao. Trong tay nàng thình lình xuất hiện một tòa bảo tháp cao 9 tầng, lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Mỗi góc nhỏ trong tông môn đều thể hiện rõ sự phồn vinh và thực lực hùng hậu của thất bảo Lưu Ly Tông. Cổ Dung cũng gật đầu đồng tình, cười nói, "Đúng vậy, đây quả là một cơ duyên lớn. Vinh Vinh cũng thật có mắt nhìn người, dẫn về cho chúng ta một nhân tài." Hắn thầm nghĩ, cũng may là ta có Khỉ Úc Kim La, nếu không, không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Hắn sớm đã biết, trong nguyên tắc, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn vốn là bạn bè thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Không ai khác, chính là Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh và chủ nhân của căn phòng Liễu Nhị Long. Linh Phong Chí, sau khi nhận được Khỉ Úc Kim La, cũng nhanh chóng bế quan luyện hóa. Linh Phong Chí lúc này mới hoàn hồn, sau khi xác nhận lại một lần nữa rằng võ hồn của Ninh Vinh Vinh đã thực sự tiến hóa, cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa mà bật lên một tràng cười sảng khoái. Trần Tâm và Cổ Dung chứng kiến sự kích động của Linh Phong Chí, cũng không giấu được niềm vui trong lòng. Hai người vội vã tiến lên, rồi rít chúc mừng tông chủ của mình. Linh Phong Chí dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị, giọng điệu cũng trầm xuống, "Ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng. Với tư cách là một người cha, Vinh Vinh là bảo bối của ta. Nếu ngươi dám làm nàng buồn, dám để nàng phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào, thì đừng trách ta không khách khí." Ngay khi vừa đặt chân đến học viện, chưa kịp nghỉ ngơi, Trần Phàm liền nhận được tin nhắn từ Liễu Nhị Long, yêu cầu hắn lập tức đến phòng làm việc của nàng. Giờ nhìn thấy hắn, khiến nàng có chút ngượng ngùng, hai gò má hơi đỏ lên, nhưng tiếc là không ai có thể thấy được bởi vì nàng mang theo một cái mạng che mặt. Độc Cô Bác vẫn với dáng vẻ tiêu sái nhưng đầy khí thế của cường giả cấp phong hào đấu la, đang chậm rãi thưởng trà, ánh mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng khi nhìn thấy Trần Phàm. Liễu Nhị Long ngồi sau bàn làm việc, thấy Trần Phàm đi đến, trong lòng không khỏi có chút chua xót, thầm nghĩ, "Hừ, gia hỏa không có lương tâm, đi chơi lâu như vậy." Đó là sự hài lòng của một người cha khi thấy con gái mình tìm được một người xứng đáng, và là sự tin tưởng vào người mà con gái mình đã chọn. Chương 131, tặng cha vợ tiên thảo phòng làm việc của Liễu Nhị Long rất đơn giản. Trên bàn gỗ sẫm màu có sách cũ, nghiên mực, bút lông. Mùi hương trầm nhẹ nhàng. Chiếc ghế tựa cũ đặt sau bàn. Góc phòng có bình sứ đựng cành khô. Mọi thứ đều tĩnh lặng và cũ kỹ. Thấy cảnh tượng này, Trần Tâm, Cổ Dung và Ninh Phong Chí đều sửng sốt, không ai ngờ tới sự thay đổi này. Ninh Phong Chí lúc này đã lấy lại bình tĩnh, tiến đến bên cạnh Trần Phàm. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp tông môn, khiến ai nấy đều kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Thấy mọi người đều vui vẻ như vậy, Trần Phàm đứng ở một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng, xem ra lần này đã lấy lòng được vị cha vợ khó tính này rồi. Lúc này, trong phòng có bốn người đang ngồi uống trà. Sau một thời gian vui chơi thỏa thích tại thất bảo Lưu Ly Tông, mọi người cuối cùng cũng quyết định trở lại Lam Bá học viện để tiếp tục tu luyện. Nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không giấu được, thậm chí còn có chút đắc ý, hắn vỗ mạnh lên vai Trần Phàm, giọng điệu vừa thân mật vừa nghiêm túc, "Trần Phàm, tình cảm ngươi dành cho Vinh Vinh, ta đã thấy rõ. Không chỉ có thực lực, mà còn biết suy nghĩ cho người khác. Ta đã nói sẽ không nuốt lời, nếu ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, ta sẽ không ngăn cản chuyện của các ngươi." Nhưng mà, Độc Cô Nhạn thì ngồi ngay ngắn bên cạnh Độc Cô Bác, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút lạnh lùng, khi vừa nhìn thấy Trần Phàm đến, hai mắt nàng liền sáng lên, trong lòng có chút hưng phấn và có chút khẩn trương, khiến tay nàng khẽ run rẩy. Nói đến đây, Ninh Phong Chí còn cố làm ra vẻ mặt hung ác, hằng hè đe dọa, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự hài lòng và tin tưởng. Hắn khó có thể kiềm chế cảm giác vui sướng tột độ đang trào dâng trong lòng, âm thầm nghĩ, Trần Phàm, đúng không? Người con rể này, ta quyết định rồi. Với tiên thảo hỗ trợ, võ hồn của lão cuối cùng cũng đột phá, từ thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên những vệt nắng vàng nhạt lên mặt bàn làm việc bằng gỗ lim. Chu Trúc Thanh thì trầm lặng hơn, nhưng khóe môi thỉnh thoảng vẫn khẽ nhếch lên, thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ. Mạnh Y Dĩ Nhiên cùng Tiểu Vũ cũng không ngừng tranh luận về những cảnh sắc mà họ đã nhìn thấy, làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Sau khi cuộc khảo nghiệm kết thúc, Trần Phàm và nhóm nữ nhân được thất bảo lưu ly tông nhiệt tình đón tiếp. Trước đó, hắn đã giải độc cho Độc Cô Bác, đồng thời mời Lao về làm khách khanh của học viện. Như vậy, Độc Cô Nhạn chắc chắn sẽ không ở lại Thiên Đấu học viện một mình, việc nàng đi theo là điều dễ hiểu. Mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng hắn cũng không chậm trễ, lập tức đi đến nơi. Như vậy, không cần hao tổn công sức, Trần Phàm đã thành công đào góc tường của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mang về hai nữ nhân tài năng và một cường giả cấp Phong Hào Đấu La. Vừa nói, nàng vừa cầm lấy cây tiên dược rồi nhét lại vào tay Ninh Phong Chí, hành động vừa nhanh nhẹn vừa kiên định. Chính là Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Ninh Minh Minh nở một nụ cười ngọt ngào như rót mật, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui và tự hào. Nàng liếc nhìn Trần Phàm đang đứng bên cạnh, rồi quay sang khoe với cha mình, "Cha, ngươi yên tâm đi, Phàm ca ca đã giúp ta tiến hóa võ hồn từ lâu rồi. Ngươi không cần lo cho ta đâu." Trong khoảng thời gian ở lại, Ninh Minh Minh vô cùng vui vẻ, nàng nhiệt tình dẫn bọn Trần Phàm đi tham quan khắp tông môn. Trần Tâm vô vai Ninh Phong Chí, giọng điệu phấn khởi, "Phong Chí, chúc mừng ngươi. Có được cây tiên thảo này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta lại càng thêm vững mạnh. Phải công nhận, Thất Bảo Lưu Ly Tông quả không hổ danh là tông môn giàu có bậc nhất đại lục." Lão cứ liên tục lặp lại, "Tốt, tốt, rất tốt." Trên đường trở về, Linh 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 không ngừng bám lấy Trần Phàm, dịu dít kể chuyện về những điều thú vị mà nàng đã trải qua khi còn bé. Diệp Linh Linh thì thoải mái hơn, nàng chống cằm, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hiếu kỳ, sau lần gặp nhau đó, bóng hình của Trần Phàm thỉnh thoảng lóe lên trong đầu nàng. Họ ở lại tông môn thêm vài ngày, tận hưởng sự hiếu khách và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này. Từng tòa cung điện, đình đài lầu các được xây dựng vô cùng tinh xảo, vật liệu dùng để trang trí đều là loại hiếm thấy. Chương 132, kẻ đến không thiện Trần Phàm lại quay sang nhìn Diệp Linh Linh, dù đã biết rõ lý do, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi, "Vậy Linh Linh đây thì sao? Sao nàng cũng đến đây vậy?" Nghe vậy, Liễu Nhị Long khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Độc Cô Nhạn vừa định mở miệng nói gì đó để giải thích, nhưng bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Trần Phàm, gò má nàng đột nhiên ửng lên một màu hồng nhạt. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên khiến nàng không khỏi cúi thấp đầu xuống, hai bàn tay khẽ siết chặt vào áo. Nàng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén như dao, không chút khách khí nói, "Ngươi đến đây làm gì?" Hơi nhíu mày, nàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cổng học viện. Nếu nói không có chút ý tứ gì thì ai mà tin được. Từng lời từng chữ dứt khoát, mang theo một cô áp lực. Lúc này, bầu không khí trong phòng dường như có chút lúng túng, pha lẫn sự ngượng ngùng của hai thiếu nữ và ánh mắt trêu chọc của Trần Phàm. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã đi đến cổng học viện. Trần Phàm tiến lại gần chiếc bàn gỗ, nơi mọi người đang ngồi uống trà, và kéo ghế ngồi xuống cạnh Liễu Nhị Long. Hắn mỉm cười, nhìn Độc Cô Bác, cất giọng hỏi, "Tiền bối, mọi chuyện của ngài đã ổn thỏa cả rồi chứ?" Có thể nhìn ra, nàng không hề có chút thiện cảm nào với kẻ trước mặt. "Được rồi, ta hiểu rồi." Trần Phàm bật cười, cắt ngang lời nàng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta cũng có ăn thịt ngươi đâu." Nhìn thấy bộ dạng của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, Độc Cô Bác trong lòng thầm cười khổ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng, "Ừ, ta đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, nên mới có thời gian đến đây." Nói đến đây, ánh mắt lao chuyển sang nhìn cháu gái mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nàng cứ một mực đòi cảm ơn ngươi cho bằng được, nên cũng chuyển trường đến Lam Bá học viện luôn." Hắn vừa mới gia nhập Lam Bá, còn chưa kịp ổn định, lại có kẻ tìm đến tận cửa gây chuyện. Ngay khi nhìn rõ diện mạo đối phương, nàng khẽ sững người trong giây lát, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếng quát này vang vọng khắp học viện, ngay lập tức khiến tất cả học viên có mặt giật mình. Kẻ nào lớn gan như vậy, dám đến học viện gây sự? Chương 132, kẻ đến không thiện. Những học viên đang luyện tập hoặc đi dạo trong sân đều bị thu hút bởi âm thanh chói tai kia. Nghe Trần Phàm hỏi, Diệp Linh Linh không hiểu cảm thấy bản thân bị nhìn thấu, nàng hơi ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, giọng nói lắp bắp, là vì Nhạn Nhạn muốn chuyển trường, ta hai chúng ta là bạn thân nên là nên." Nàng ấp úng mãi mà không nói nên lời, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vào áo, vẻ mặt vô cùng bối rối. Hắn vẫn thản nhiên uống trà, không hề lên tiếng phản đối hay góp ý gì, đối với hắn mà nói, mấy chuyện không quan trọng này không cần hắn quan tâm. Bạch Bảo Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh như muốn xuyên thẳng vào hai người khác, mang theo vài phần giận dữ, "Ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Muốn chết sao? Dám chửi mắng viện trưởng của chúng ta?" Trần Phàm lúc này cũng nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, sau đó thản nhiên nói, "Đi, chúng ta ra ngoài xem thử, xem là kẻ nào gan lớn như vậy, dám đến tận đây gây sự." "Còn Trần Phàm thì sao?" Một nhóm học viên tức giận xông ra, định dạy cho kẻ dám đến học viện khiêu khích một bài học ra trò. Độc Cô Bác nhấp một ngụm trà, sau đó bình thản gật đầu, "Ta không có ý kiến, bởi vì đối với hắn, chỉ cần Liễu Nhị Long vui vẻ là được rồi." Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cơ bắp quần quận dưới lớp áo màu vàng đất giản dị, toát lên sức mạnh phi thường. Khuôn mặt vuông chữ điển, đường nét cương nghị. Không chỉ có nàng, Độc Cô Bác cũng cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng tập trung về phía cổng học viện, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Dưới sức ép này, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, từng người một lùi dần về sau, không ai dám tiến thêm một bước. Dù sao, nơi đây cũng có cháu gái mình, lại có Trần Phàm, Trần Phàm cũng đã mở miệng mời hắn làm khách hành, đương nhiên hắn phải tỏ thái độ. A thấy cảnh tượng này, khoe miệng Độc Cô Bác khẽ co giật, nhưng lão cũng không tiện nói ra điều gì. Lão chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, cô nàng này đúng là hết thuốc chữa. Thế nhưng ngay khi bọn họ vừa chạy ra đến cổng, cả đám lập tức đứng ngược lại, sắc mặt trắng bệch. Thấy vậy, Liễu Nhị Long nở một nụ cười nhẹ, sau đó chủ động phá vỡ bầu không khí, ta định thông báo ra ngoài về việc Độc Cô Bác tiền bối sẽ ở lại học viện chúng ta, đảm nhiệm chức vị khách khanh trưởng lão. Tiền bối, ngài nghĩ sao? Hắn thở dài một hơi, lắc đầu trong lòng, các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới rồi a. Học viện Lam Ba không phải nơi ai cũng có thể đến làm loạn, lại có kẻ dám đến gây sự sao? Người đến chính là Bạch Bảo Sơn, một trong hai vị viện trưởng của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cấp 86 hồn đấu la. Liễu Nhị Long cười lạnh, ánh mắt sắc bén, ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc là ai không biết sống chết. Thế nhưng, Liễu Nhị Long rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, mặt không biểu tình. Bên trong văn phòng, khi đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, Liễu Nhị Long nghe thấy tiếng quát kia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khi bước ra ngoài cổng học viện, Liễu Nhị Long ngay lập tức nhìn thấy một người trung niên nam nhân đang đứng chắp tay sau lưng. Nghe Trần Phàm nói như vậy, Diệp Linh Linh càng không dám ngẩng đầu lên. Câu trả lời của hắn vô cùng dứt khoát, dường như đã sớm suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Trước mắt bọn họ, một nam nhân trung niên, sở hữu vóc dáng cao lớn, vạm vỡ như một ngọn núi vững chãi. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, không khí trong phòng tràn ngập sự thoải mái và hòa nhã, đột nhiên từ bên ngoài học viện vang lên một tiếng hét lớn, âm thanh tràn đầy khiêu khích, "Liễu Nhị Long, cút ra đây cho ta." Mặc dù không hề bộc lộ ra hồn lực, nhưng một cô áp lực vô hình từ trên người hắn phát tán ra, bao trùm toàn bộ cổng học viện, khiến các học viên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể run rẩy, không ai dám tùy tiện tiến lên. Áo bào màu đen của hắn khẽ bay trong gió, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén như chì mừng, tràn đầy sát khí. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Độc Cô Bác quay sang nhìn Trần Phàm, xem hắn muốn làm gì. Xung quanh, các học viên nín thở quan sát, không ai dám lên tiếng, chỉ yên lặng đứng một bên chờ xem tình hình. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem tiểu tử này rốt cuộc có thể đi được bao xa. Nói xong, mọi người đồng loạt đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Dù sao, từ khi quyết định gia nhập về phe Trần Phàm, hắn cũng phải làm chút cống hiến chứ. Nếu Trần Phàm muốn hắn đi ra giải quyết đối phương, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Bình thường, cả hai đều là những nữ tử kiêu ngạo, ít khi để tâm đến nam nhân, vậy mà bây giờ lại chủ động theo tiểu tử Trần Phàm này đến tận học viện làm bá. Việc này khác gì đang đánh mặt hắn đâu. Nàng vừa nói vừa quay sang Độc Cô Bác, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ lão. Chương 133, chất vấn nói đến đây, hắn cố ý chỉ nói một nữa. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ hàm ý bên trong, nếu Liễu Nhị Long không thể thắng, Lam Bá học viện sẽ không có ngày yên ổn, những người có khác cũng sẽ bị liên lụy. Liễu Nhị Long nghe vậy, khoe miệng cong lên một nụ cười đầy khinh thường. Ánh mắt nàng hiện rõ vẻ điểm ai, trong giọng nói đầy vẻ chế giễu, "Hừ, thế nào? Chẳng lẽ học viên muốn chuyển sang học viện khác cũng không được? Bọn họ không phải là kẻ ngốc. Ai cũng nhìn ra ý đồ thật sự phía sau màn đến kiếm chuyện này. Lấy cớ là hai học viên chuyển trường, nhưng thật ra là nhằm vào Độc Cô Nhạn, mà cái đích sau cùng rõ ràng là ép buộc Liễu Nhị Long phải khuất phục." Quả nhiên, lời nói chưa dứt, sắc mặt của Bạch Bảo Sơn đã lập tức trở nên mặt mèo. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo như sương giá, hàm răng nghiến chặt, cả khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ bừng như sắp bốc khói. Nhưng học viện lại không có quyền ép buộc học viên ở lại, càng không thể ép buộc Độc Cô Nhạn. Nói thẳng ra, nàng chính là quả hờ mềm. Trên đại lục này, ai không biết Cửu Tâm Hải Đường võ hồn bị nguyền rủa, chỉ có thể cách một đời truyền một đời. Một nước cờ đầy toan tính. Nhưng đáng tiếc, hắn đã đánh giá quá thấp Liễu Nhị Long, và càng không ngờ được sẽ xuất hiện một thiếu niên tên là Trần Phàm. Đánh thắng ta, chuyện này coi như thôi. Nếu không, đây mới chính là điều khiến hắn không thể chấp nhận được. Hắn không thể phản bác được. Nếu như người rời đi chỉ là Diệp Linh Linh, hắn tuyệt đối sẽ không thèm đếm xỉa, bởi vì nàng vốn chẳng có bối cảnh gì đặc biệt, mặc dù sức trị liệu của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường cũng rất không tệ, nhưng số lượng người sở hữu lại rất ít. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Hắn bước lên một bước, thân hình thẳng tắp, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Liễu Nhị Long, trong giọng nói mang theo chất vấn, "Ngươi đào hai học viên từ học viện của ta, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, việc này ngươi giải thích như thế nào?" Các học viên xung quanh sau khi nghe Liễu Nhị Long cất giọng lạnh lùng đáp trả, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khinh thường giống hệt như nàng. Tuy bề ngoài không ai dám lên tiếng, nhưng trong đấy lòng mỗi người đều đang thầm mắng chửi Bạch Bảo Sơn, gọi hắn là tiểu nhân đê tiện, hẹp hòi không đáng mặt cường giả. Bởi vì mẫu thân nàng lại chỉ là một nữ nhân bình thường không xuất thân từ gia tộc lớn hay thế lực nào, cho nên nàng từ nhỏ đã không được thừa nhận trong tông môn, gần như bị gạt ra ngoài lề. Hắn rất rõ tính cách của loại người như Bạch Bảo Sơn, miệng hùng gan sứa. Nếu vừa mới xuất hiện đã thấy Độc Cô Bác, chưa cần tranh luận gì, rất có thể đối phương sẽ lập tức xoay người bỏ đi, giả như chưa từng đến bao giờ. Tất cả những điều đó đan xen vào nhau, khiến cho Bạch Bảo Sơn đứng giữa sân không khỏi cảm thấy như có hàng trăm ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt trên mặt, cực kỳ khó chịu. Hắn không cần nói thêm, vì Liễu Nhị Long là người thông minh, chắc chắn trong lòng đã hiểu rõ điều đó. Ánh mắt của đám học viên tụ tập mỗi lúc một nhiều, dần dần trở nên quái dị, có người thì lắc đầu, người thì khe khẽ thì thầm, người thì cố tình đứng nhìn chằm chằm như đang xem trò hề. Trong câu nói của Liễu Nhị Long, từ đầu đến cuối đều tràn ngập sự mỉa mai và châm chọc. Rõ ràng là nàng không hề coi trọng cái gọi là uy danh của Bạch Bảo Sơn, mà ngược lại còn cố ý vạch trần sự hẹp hòi, nhỏ nhen trong cách hành xử của hắn trước mặt đông đảo học viên. Nói đến đây, khí tức trên người Bạch Bảo Sơn chợt bùng phát, khiến cho những học viên đứng xung quanh không khỏi lùi lại vài bước. Trong lòng thầm quyết tâm, Bạch Bảo Sơn đột nhiên bộc phát khí thế cường đại, luồng hồn lực hồn đấu la mênh mông như núi lửa bùng nổ, ngay lập tức cuốn sạch không khí xung quanh. một luồng áp lực vô hình bao trùm lên tất cả mọi người, khiến nhiều học viên thực lực yếu lập tức biến sắc, theo bản năng lùi lại. Nhờ có sự ủng hộ của Ngọc Lam Miện, nên nàng mới có thể thành lập học viện ở đây, để thu nhận cái gọi là bình dân học viên. Hừ, nói nhiều cũng vô dụng. Bạch Bảo Sơn trầm giọng quát, giọng nói vang dội như tiếng sấm, mang theo khiêu khích. Tuy nhiên, cha nàng lại không thể đại biểu toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông. Sở dĩ hắn lựa chọn kiếm chuyện với nàng, không chỉ bởi vì nàng là viện trưởng của Lam Bá Học Viện, mà còn vì Liễu Nhị Long hiện giờ không có chỗ dựa vững chắc. Có thể hắn sẽ không trực tiếp đúng tay, nhưng những quý tộc kia nghĩ như thế nào, không ai biết được. Đây cũng là một ván cờ nhỏ trong lòng hắn. Nếu Độc Cô Nhạn còn ở lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, như vậy đồng nghĩa với việc Độc Cô Bác sẽ nghiêng về phía bọn họ, ít nhất cũng giữ được mối quan hệ thân cận. Nhưng hiện tại thì sao? Độc Cô Nhạn đã rời đi, nghĩa là Độc Cô Bác cũng rất có khả năng thoát ly hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của bọn họ, thậm chí còn có khả năng bị đối phương lôi kéo. Lúc này, Bạch Bảo Sơn vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của Độc Cô Bác cùng Trần Phàm và những người khác đang đứng sau cửa lớn. Chính vì thế, Bạch Bảo Sơn mới dám lớn tiếng đe dọa, ép buộc, muốn lợi dụng hoàn cảnh của nàng để giành lại lợi ích đã mất, mà không sợ bị thế lực lớn nào đứng sau nàng trả đũa. Đường Đường là một cường giả hồn đấu la, chẳng lẽ lại nhỏ mọn như vậy sao? Ánh mắt hắn trở nên sắc bén như lao, đến mức tưởng chừng có thể đâm thủng người đối diện. Giọng nói lúc này cũng trở nên trầm thấp, nặng nề như sấm vang, nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Giọng nói của nàng càng lúc càng sắc bén, không hề nhường nhịn, mang theo một loại khí thế mạnh mẽ của người được gọi là nữ bạo long. Hắn biết, không thể để tình hình này kéo dài thêm được nữa. Nếu tiếp tục dây dưa, chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng hắn đã đánh giá tình hình sai nghiêm trọng. Bạch Bảo Sơn có lòng tin đó, bởi vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện liên quan tới lợi ích của rất nhiều quý tộc trong đế quốc. Chương 133, chất vấn một nước cờ tưởng chừng khôn ngoan. Cho nên, để nắm bắt mục đích và thái độ thật sự của đối phương, Trần Phàm lựa chọn nhường Liễu Nhị Long ra mặt đầu tiên, xem thử Bạch Bảo Sơn rốt cuộc muốn gì. Chỉ cần Lam Ba Học Viện không thu nhận nàng, như vậy Độc Cô Nhạn sẽ không còn nơi nào khác để đi, bắt buộc phải quay về. Vì vậy, Bạch Bảo Sơn chỉ còn cách chuyển hướng công kích, đem sự tức giận dồn lên người Liễu Nhị Long, ép nàng từ chối tiếp nhận Độc Cô Nhạn nhập học. Câu nói còn chưa dứt hẳn, nhưng sát ý trong lời nói đã khiến không khí quanh cổng học viện trở nên ngột ngạt, như có từng đợt áp lực vô hình đè ép lên mọi người, khiến những học viên đứng gần cũng cảm thấy ngực mình nghẹn lại, không dám lên tiếng. Nhưng vấn đề là Độc Cô Nhạn lại khác. Nàng không chỉ là một thiên tài tu luyện có tiềm năng cực cao, mà còn là cháu gái ruột của Độc Cô Bác, một trong những cường giả phong hào đấu la nổi danh khắp đại lục, thậm chí từng là người mà học viện bọn hắn luôn tìm cách lấy lòng. Bởi vì trước khi đi ra ngoài, Trần Phàm đã cố ý gọi mọi người dừng lại một chút, để cho Liễu Nhị Long một mình bước ra đối mặt trước tiên. Chương 134, giao thủ đi ở phía trước, Liễu Nhị Long cảm nhận được có đạo ánh mắt cứ liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Những lần hai người va chạm khiến khói bụi cuồn cuộn, đất đá văng tung tóe, cả một góc sân biến thành một chiến trường hoang tàn. Vụ. Đôi mắt nàng như hai ngọn lửa rực cháy. Ngay lập tức, ngọn lửa cuồng bạo từ trong cơ thể nàng bạo phát, khiến không khí xung quanh bị bốc hơi, tạo ra những thanh âm xèo. Xèo. Trần Phàm quay đầu lại, nhìn về phía Độc Cô Bác, nét mặt thản nhiên, mỉm cười nói, "Để Nhị Long luyện tay một chút, nàng vừa đột phá hồn đấu la xong, mình đồng ra sát." Tất nhiên, Trần Phàm chia thảo dược một cách công bằng cho tất cả nữ nhân của mình, tuyệt không có thiên vị ai cả. Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng, tăng tốc bước chân. Ánh mắt hắn dần dần trở nên bị uội. Trần Phàm khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng hiện một tia thú vị. Nghe nàng nói vậy, hắn lập tức dùng linh hồn truyền âm đáp lại, "Được, vậy ta chờ xem màn biểu diễn của ngươi." Hắn cũng chẳng lo lắng chút nào về an nguy của nàng cả. Sau đó ngọn lửa phóng thẳng tới trước mặt Bạch Bảo Sơn, mà bởi vì tinh trùng sẽ giúp bảo vệ bí mật tuyệt đối, dù sao đây là huyền huyễn thế giới, ai biết được có hay không các loại thủ đoạn như siêu hồn, ngược dòng thời gian tìm hiểu gì đó. Cấp bậc 82 hồn đấu la của nàng so với 86 hồn đấu la của hắn, rõ ràng là một khoảng cách không nhỏ. Giọng nói của Liễu Nhị Long vang lên trong đầu Trần Phàm khiến hắn bất giác khựng lại. Âm thanh không giống chút nào với bộ dạng nghiêm nghị, kiên cường khi nàng đối đầu với Bạch Bảo Sơn bên ngoài. Trái lại, giọng nàng lúc này mang theo vài phần dịu dàng mềm mại, cuối câu lại còn cố tình kéo dài ra, ẩn chứa chút nặng lớn, như thể đang nũng nịu trêu chọc hắn. Liễu Nhị Long không chút khách khí, trực tiếp gọi ra võ hồn. Đồng thời, Bạch Bảo Sơn cũng đã đi đến khu vực chiến đấu, hắn đứng đối diện với Liễu Nhị Long, ánh mắt vẫn nóng bỏng, trong lòng đang tưởng tượng lấy sau khi trấn áp Liễu Nhị Long sẽ như thế nào khi dễ nàng. Khi hắn vừa định mở miệng nói gì đó, một làn sóng linh hồn truyền âm nhẹ nhàng truyền đến, mang theo giọng nói quen thuộc đầy dịu dàng và ẩn ý, tuy nhiên, hắn cũng không hoảng hốt, trong lòng thầm đủ, thử. Hồn đấu la thì như thế nào, ta đường đường cấp 86 hồn đấu la, chẳng lẽ đánh không lại một người vừa đột phá sao? Điều này khiến hắn không cần có nỗi lo về sau. Còn Trần Phàm, trong lòng hắn lúc này cũng không khá hơn là bao. Cơn tức giận âm ỉ như lửa cháy dưới đáy lòng, tuy chưa bùng phát ra bên ngoài nhưng lại đốt cháy lý trí từng chút một. Da rẻ toàn thân hắn ánh lên màu kim loại lạnh lẽo, rắn chắc như kim cương, võ hồn kim cương thân bao phủ toàn bộ cơ thể, tạo thành một lớp giáp phòng ngự vững chắc không gì có thể xuyên thủng. Chỉ một thời gian ngắn đã đi đến khu vực chiến đấu. Hỏa Long, Hỏa Long nộ. Ầm. Hắn lặng lẽ ghi sổ cái tên Bạch Bảo Sơn vào danh sách tử, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh băng. Một khi có cơ hội thích hợp, hắn sẽ không ngần ngại mà tự tay diệt trừ cái gai chướng mắt này, tuyệt không để lại hậu hoạn. Hắn gầm lên những tiếng động như sấm rền, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Hừ, đột phá thì như thế nào, cuối cùng vẫn thua thôi. Bạch Bảo Sơn khinh thường nói. Dù sao, hắn cần thành lập thế lực nha, nếu chỉ có mình hắn, làm sao có thể quản lý được, người khác thì hắn lại không tin được. Mèo, tinh trùng sẽ để các nàng không thể bị siêu hồn, hay điều khiển tâm trí. Về cơ bản, các nàng sẽ không trở thành điểm yếu của hắn. Độc Cô Bác nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Lao gật đầu, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thầm cảnh giác cao độ. Ánh mắt sắc bén như chim ưng lặng lẽ dõi theo từng động tác của Bạch Bảo Sơn. Chỉ cần Liễu Nhị Long gặp phải chút nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất, lão sẽ không do dự lao ra như sấm sét, một chiêu nghiền nát tất cả. Thấy cảnh này, Bạch Bảo Sơn hơi sững sờ, thầm nghĩ, Liễu Nhị Long không phải ổn thành sao? Nàng đột phá khi nào? Tiểu Phàm, ngươi trước đừng đợi, để cho ta dùng hắn thử nghiệm thực lực ai trên đời này, chỉ có các nàng là hắn tin tưởng nhất, nguyên nhân chủ yếu là tình trùng ai những vết nứt sâu hoắm lan rộng trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và tàn khốc. Hỏa long của nàng gầm thét, phun ra những cột lửa dữ dội, nóng bỏng đến mức có thể làm tan chảy cả sắt thép, nhưng đều bị kim cương thân của Bạch Bảo Sơn dễ dàng chống đỡ. Ánh mắt nàng lóe lên nhàn nhạt sắc ý, khiến người ta không rét mà run. Thử. Ngay lập tức, hai người liền lao vào chiến đấu. Mặc dù đã cố gắng né tránh, nhưng Bạch Bảo Sơn vẫn bị ngọn lửa đánh trúng bả vai trái, cũng may uy lực của Hỏa Long nộ không đủ để phá hủy phòng ngự của mình đồng ra sắt. Dưới chân của nàng cũng xuất hiện tám đạo hồn hoàn, rõ ràng là hồn đấu la. Ngay từ đầu, Liễu Nhị Long đã bị Bạch Bảo Sơn áp đảo về cấp độ hồn lực. Bạch Bảo Sơn thấy vậy cũng đi theo, đi từ phía sau của Liễu Nhị Long, nhìn thấy thân hình nóng bỏng như mật đào chín mọng của nàng, hắn bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có chút nóng nảy. Hắn không dám kinh thường, đội vàng tránh né sang bên phải, đồng thời bạo phát hồn lực. Tất cả đều là nhờ tiên thảo quý hiếm mà Trần Phàm từng nhặt được từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn đã lấy về cho các nàng tu luyện. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy nóng rát ở nơi bị đánh trúng. Hỏa Long thân, bây giờ chỉ là mới bắt đầu, sau này khi có nhiều điểm khí vận hơn, Trần Phàm cũng sẽ đầu tư hơn vào nữ nhân của mình. Đương nhiên cũng không phải nói, không có tình trùng thì hắn không tin. Bạch Bảo Sơn cũng đồng thời gọi ra võ hồn kim cương thân và hồn hoàn. Sau lưng nàng xuất hiện một con hỏa long bốn lượng, tỏa ra khí thế nóng rực, khiến cho không gian xung quanh hơi bặm mẻo. Da rẻ của hắn ngay lập tức trở nên cứng rắn, làn da như màu đồng cổ. Võ hồn hỏa long của nàng gầm thét dữ dội, cuốn quanh thân thể nàng tạo thành một vòng xoáy lửa nóng bỏng, thiêu đốt cả không khí xung quanh. Bởi vì hiện tại, Liễu Nhị Long đã chính thức bước vào cảnh giới hồn đấu la, thực lực đại tăng. Liễu Nhị Long lúc này mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cuồng bạo bay phấp phới trong cơn gió mạnh, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Đối diện nàng, Bạch Bảo Sơn, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, đứng sừng sững giữa chiến trường. Nếu để cho đám học viên bên ngoài thấy được bộ dạng thiếu nữ nhỏ nhẹ này của nữ chiến thần Liễu Nhị Long, e rằng cả đám sẽ há hốc mồm, cái cằm rơi xuống đất cũng không lạ. Hình tượng nghiêm túc lạnh lùng của nàng trong lòng bao người e là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chương 134, giao thủ Trần Phàm, Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đứng yên lặng sau cánh cổng của học viện, ẩn mình trong bóng râm của hành lang, lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến đang xảy ra bên ngoài. Ánh mắt của cả bốn người đều tỏ ra khó chịu, sắc mặt cũng dần trở nên âm trầm, không khí quanh họ dường như trầm xuống mấy phần, mang theo một tia lạnh lẽo. Liễu Nhị Long cũng không nói nhảm với Bạch Bảo Sơn nữa, mà đi thẳng đến khu vực chiến đấu của học viện. Độc Cô Bác khẽ liếc mắt nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt lao lóe lên một tia lạnh lùng, tựa như đang dò hỏi, "Tiểu tử, ngươi định thế nào? Có cần ta ra tay thay ngươi, lập cho cái tên không biết trời cao đất rộng kia một trận nhớ đời hay không?" Tuy không mở miệng, nhưng sát khí lặng lẽ bước lên từ người Độc Cô Bác đã đủ để nói lên tâm trạng của lão lúc này. Chương 135, giao thủ hai mà đối thủ của nàng lại là một kẻ mưu mô như Bạch Bảo Sơn, thật sự khiến người khác khó mà yên tâm được. Nàng cắn răng, cảm nhận được vị tanh ngọt của máu trong miệng, không khỏi có chút không cam tâm, cứ thế này, ta sẽ thua mất. Ta không thể để thua tên khốn này được. Dần dần, cơ thể nàng bắt đầu làm quen với thân pháp này. Nàng cảm nhận được sự huyền diệu của Đạp Vân Bộ, sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sự linh hoạt và sự biến chuyển. Nàng sử dụng Đạp Vân Bộ một cách thành thục, di chuyển với tốc độ cực nhanh, như một bóng ma lướt đi trên chiến trường, thoát cái đã áp sát Bạch Bảo Sơn, tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Ban đầu, Liễu Nhị Long liên tục rơi vào thế bị động. Bạch Bảo Sơn ra tay vô cùng mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo uy áp của một cường giả hồn đấu la lâu năm, không những dày dặn kinh nghiệm mà còn âm hiểm, quyết không để nàng dễ dàng thoát khỏi vòng vây tấn công. Liễu Nhị Long trong lòng cực kỳ kích động và vui sướng, lúc trước Trần Phàm dạy nàng, nhưng mãi mà nàng vẫn không học được, không ngờ trong lúc nguy cấp lại có thể luyện được. Chờ mong khi đánh bại Liễu Nhị Long, nàng biết, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, một cú đấm trúng đích, nàng sẽ bị đánh trọng thương ngay lập tức. Thân hình nàng nhẹ nhàng như khói mây, từng bước di chuyển như cơi gió mà đi, linh hoạt quỷ dị, liên tục né tránh những đòn tấn công của đối thủ trong gang tấc. Ngọn lửa mang theo sức mạnh thiêu đốt mọi thứ, khiến cho kim cương thân của Bạch Bảo Sơn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Liễu Nhị Long nghiêng người tránh né trong gang tấc, nhưng kình phong từ cú đấm vẫn sượt qua má nàng, để lại một vệt đỏ rát, bỏng rát như bị lửa thiêu. Chương 135, giao thủ hai, những bước chân của nàng trở nên khó nắm bắt, những động tác của nàng trở nên khó đoán, khiến hắn không thể nào bắt kịp. Hắn tung ra hàng loạt cú đấm, nhưng tất cả đều đánh vào không khí, chỉ để lại những tiếng gió rít đảo. Từ lúc chiến đấu đến giờ, tâm trạng của Bạch Bảo Sơn thay đổi liên tục, từ vui vẻ khi áp chế Liễu Nhị Long. Ngược lại, mỗi cú đấm mà Bạch Bảo Sơn tung ra đều mang theo sức mạnh kinh hồn, tựa như một chiếc đũa tạ khổng lồ giáng xuống từ trên trời cao. Lớp giáp kim cương ấy dường có kháng tính rất tốt với nhiệt độ cao, không dễ bị tổn hại. Ầm. Ban đầu, động tác của Liễu Nhị Long có chút cứng nhắc, vụ bè, như một con rối đang cố gắng bắt chước một vũ điệu phức tạp. Nàng loạn choạng, suy ngã, nhưng nàng không bỏ cuộc. Nàng tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng hòa mình vào nhịp điệu của Đạp Vân Bộ. "Hừ, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Đừng cố gắng vô ích nữa." Bạch Bảo Sơn gầm lên, giọng nói vang vọng như tiếng sấm rền, áp đảo cả tiếng gầm của Hỏa Long. Trận chiến trở nên ngang tài ngang sức, kịch tính và khó đoán, như một cuộc đấu giữa lửa và kim cương, giữa tốc độ và sức mạnh, giữa sự huyền chuyển và sự cứng rắn. Trần Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, ánh mắt dõi theo thân ảnh tung bay của nàng trên chiến trường, khẽ lẩm bẩm, đúng lúc nguy cấp, khi Bách Bảo Sơn chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu nàng, như một tia sáng giữa đêm đen, thân pháp kỳ diệu mà Trần Phàm đã dạy nàng đạp vân bộ. Nàng nhớ lại từng bước chân, từng động tác, từng nhịp thở, cố gắng làm theo một cách chính xác nhất. Vậy mà bây giờ, trong tình thế chiến đấu sinh tử, nàng lại có thể tự mình lĩnh ngộ ra tinh túy của thân pháp, thi triển chân chút như nước chảy mây trôi. Đó không phải là thứ có thể học được qua lời nói, mà là thành quả của sự va chạm giữa sống và chết, máu và mồ hôi. Bạch Bảo Sơn rõ ràng cũng bị bất ngờ, sắc mặt dần trở nên khó coi khi từng chiêu thức của mình rơi vào khoảng không vô ích. Hỏa long của nàng gầm thét dữ dội hơn, những ngọn lửa phun ra cũng trở nên nóng bỏng, không gian xung quanh cũng vì vậy mà trở nên bặm mẻo. Kinh phong từ những cú đấm ấy thôi cũng đủ tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ, xé toạc không khí, khiến Liễu Nhị Long phải vất vả né tránh, thân hình nguyện chuyển như một điệu múa giữa những cơn bão táp. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phải, một quyền đánh thẳng vào mặt Liễu Nhị Long, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát tất cả. Hắn mỉm cười, trong mắt mang theo một tia kiêu ngạo, một tia hài lòng, không chỉ vì Liễu Nhị Long tiến bộ, mà còn bởi vì con đường hắn chỉ dẫn đang thực sự giúp những người bên cạnh trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Liễu Nhị Long cười lạnh, trong lòng cảm thấy tràn đầy tự tin. Nàng không còn phòng thủ bị động nữa, không còn né tránh một cách chật vật nữa, nàng bắt đầu phản công, bắt đầu dồn ép Bách Bảo Sơn vào thế khó. Cuối cùng là ngưng trọng, khi mãi không thể thắng được nàng, mà còn bị nàng áp chế. Hai mắt Trần Phàm chợt sáng rực lên, như vừa nhìn thấy một viên minh châu trong màn đêm. Hắn không hề xa lạ gì với Đạp Vân Bộ, một môn thân pháp đỉnh cấp mà hắn đã truyền dạy cho Liễu Nhị Long, nhưng lúc đó nàng còn chưa lĩnh ngộ được, nên không thể vận dụng. Cho đến bất ngờ khi Liễu Nhị Long dần dần đánh ngang tay với hắn, Hỏa Long và Kim Cương thân va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả khu vực chiến đấu. Những cột lửa khổng lồ bốc lên, những tia lửa bắn ra từ phía, khói bụi quẩn quẩn che khuất tầm nhìn. Hai người lùi lại vài bước, đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc lạnh, như hai con manh thú đang rình mồi. Thân hình nàng trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, linh hoạt như một con rắn, uyển chuyển như một cơn gió lốc, thoát ẩn thoát hiện giữa những cú đấm như trời giáng của Bách Bảo Sơn. Gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng va chạm của hư lực, dư âm của từng chiêu thức đập vào tai, khiến bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị cho Độc Cô Bác đi ra can thiệp, ánh mắt hắn đông lóe sáng, Liễu Nhị Long đột ngột thi triển ra thân pháp Đạp Vân Bộ. Lúc này, thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Liễu Nhị Long, nhờ vào Đạp Vân Bộ, đã hoàn toàn làm quen với thực lực của bản thân, không còn bị áp chế bởi cấp bậc cao hơn của Bách Bảo Sơn nữa. Dường như có điều gì đó không may sắp xảy ra. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Trần Phàm nhìn thấy cảnh đó, không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Dù hắn biết thực lực của Liễu Nhị Long đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ mới đột phá hồn đấu la, cũng không mạnh bằng một tên ở cảnh giới đó lâu năm. Lúc này, Trần Phàm và mọi người vẫn đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo trận đấu đang diễn ra đầy kịch tính giữa Liễu Nhị Long và Bạch Bảo Sơn. Cái gì? Thân pháp gì đây? Bạch Bảo Sơn kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Tốc độ của Liễu Nhị Long đột nhiên tăng lên nhanh chóng, như thể nàng vừa biến thành một người khác. Nàng kết hợp Hỏa Long với Đạp Vân Bộ, tạo ra một đòn tấn công kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ. Chương 136, định chuyển mồ hôi thấm ướt mái tóc, lưng áo cũng ướt đẫm, nhưng nàng vẫn đứng đó, không lùi bước và không sợ hãi. Ánh mắt của những người chứng kiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục, thậm chí không ít học viên đã bắt đầu nghĩ rằng vị nữ chiến thần này thật sự có thể giành chiến thắng. Tưởng chừng như Bạch Bảo Sơn sẽ bại trận sau pha lội ngược dòng loạn kia, nhưng không ngờ. Khóe miệng hắn cong lên thành một đường cong tà ác, nụ cười bị ổi và đắc ý hiện rõ trên gương mặt. Hắn cười lớn như kẻ phát cuồng, trong tiếng cười mang theo sự miệt mài, kinh bỉ và cả tức giận dồn nén suốt trận chiến. Ha ha ha, chống đỡ hết nổi rồi sao? Tưởng thế nào? Tưởng ngươi có thể thắng ta à? Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian, khiến không ít học viên bên ngoài chau mày khó chịu. Có người thầm lắc đầu, có kẻ cắn răng siết chặt tay, nhưng tất cả đều không thể làm gì được, chỉ có thể chứng kiến kết cục đang đến gần. Bạch Bảo Sơn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy trên bầu trời trong xanh, một bóng người đen tuyền đang lơ lửng giữa không trung, uy nghiêm như thần linh hàng lâm. Ầm. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, khuôn mặt Bạch Bảo Sơn méo mó biến dạng, cả người hắn như tấm vải rách bị đánh bay ra xa, đập mạnh vào vách tường phía sau. Bức tường vỡ nát, gạch đá sụt xuống, khói bụi bay mù mịt, mặt đất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Hắn cố gắng mở miệng, giọng nói run lẩy bẩy, đầy sợ hãi, tiền bối ta, khung cảnh đó khiến mọi người hoàn toàn câm nín, không ai dám thở mạnh. Những học viên còn trẻ tuổi chỉ biết tròn mắt run rẩy, tim đập thình thịch vì kinh hãi, đây chính là chênh lệch giữa cường giả thật sự và rác rưởi miệng lưỡi. Trong lúc Bạch Bảo Sơn vẫn còn đang mơ tưởng viễn vông về chiến thắng đang nằm trong tầm tay, tâm trạng cực kỳ hưng phấn, như thể đã thấy được cảnh tượng mình đứng trên đỉnh vinh quang, còn Liễu Nhị Long thì phụ phục dưới chân hắn trong thất bại nhục nhã. Chỉ là một ánh mắt, không lời nói, không truyền âm, không cử chỉ dư thừa nào cả. Ngay khoảnh khắc hắn nhận ra Liễu Nhị Long đã dần rơi vào trạng thái suy kiệt thể lực, hơi thở loạn nhịp, bộ pháp bắt đầu rối loạn, từng chiêu công kích cũng dần mất đi khí thế ban đầu, Trần Phàm biết, nàng đã gần như không thể tiếp tục trụ vững lâu hơn. Và người nam nhân trung niên kia không phải ai khác, chính là, trong lòng Bạch Bảo Sơn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một luồng áp lực đè nặng suốt nãy giờ rốt cuộc cũng được giải tỏa. Tiên bối, ngài cường giả phong hào đấu la, gia chủ của Độc Cô gia tộc và cũng là người đi theo Trần Phàm. Hai đầu gối hắn va mạnh xuống mặt đất, đá vụn văng tung tóe. Lục phủ ngũ tạm như bị xé rách, ngũ quan méo mó vì đau đớn, máu tươi phun ra từ miệng hắn như suối, vẽ thành một vệt đỏ ghê rợn trên đất. Vừa nãy vẫn đang uy phong lẫm liệt hồn đấu la, bây giờ chẳng khác nào một tấm rẻ rách. Thể lực của Liễu Nhị Long dần dần không còn theo kịp. Những bước di chuyển nhanh nhẹn, những cú né tránh chính xác bắt đầu trở nên chậm chạp. Thân thể nàng xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt, hơi thở dần trở nên gấp gáp, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Phía bên kia, Bạch Bảo Sơn vốn đang liên tục bị áp chế, lúc này chợt cảm nhận được sự thay đổi. Những bước chân của Liễu Nhị Long đã không còn linh hoạt như trước, tốc độ chậm lại rõ ràng. Hắn lập tức hiểu ra, nàng đã bắt đầu đối sức. Tiếng hừ kia không mang theo quá nhiều lực, nhưng lại tựa như lưỡi dao lạnh thấu xương, đâm thẳng vào lòng người, khiến không ít người chỉ nghe thôi mà sống lưng cũng lạnh toát, thầm cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, người đang đứng một bên theo dõi từ đầu đến giờ. Một luồng áp lực khủng khiếp, như một ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống, đè thẳng lên người hắn. Không khí xung quanh như bị đông cứng lại, thời gian gần như ngưng động, Bạch Bảo Sơn còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lúc đầu, ai cũng nghĩ rằng Liễu Nhị Long sẽ rơi vào thế hạ phòng, nhưng sau khi nàng thi triển thân pháp Đạp Vân Bộ, thế cục lập tức đảo chiều. Những bước di chuyển nhanh như tia chớp, nhẹ như lông vũ của nàng khiến Bạch Bảo Sơn bị bất ngờ hoàn toàn, liên tục hụt chiêu, rơi vào thế bị động. Không hề chậm trễ, cũng không chút do dự, Độc Cô Bác lập tức độc thân. Bóng đen từ trên trời xẹt qua như thiểm điện, một cái tát trời giáng đập thẳng vào mặt hắn. Độc Cô Bác, thân hình như thiểm điện, hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt bay vọt lên không trung, khí tức của một phong hào đấu la tỏa ra ngập trời, áp đảo toàn bộ không gian, khiến cả sân đấu trở nên nặng nề như có ngàn vạn tảng đá đè xuống. Trận chiến giữa Liễu Nhị Long và Bạch Bảo Sơn vẫn đang tiếp tục diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Mỗi đòn tấn công, mỗi lần va chạm hồn lực đều khiến mặt đất rung lên, không khí xung quanh như bị xé toạc bởi dư ba năng lượng. Trần Phàm ở phía sau. Chương 136, lịch chuyển Bạch Bảo Sơn cau mày, cảm thấy người này có chút quen mắt, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Tuy vậy, có một điều khiến hắn toát mồ hôi lạnh, người này đang đứng giữa không trung, không cần mượn lực nào cả. Bởi vì nàng không hề lo lắng an nguy của bản thân, đơn giản là vì nàng có. Bởi vì thời gian đầu trận chiến, nàng hoàn toàn bị áp đảo, liên tục chống đỡ từng đòn tấn công sắc bén của đối thủ, khiến lượng hồn lực và thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Đến khi phản công trở lại, tuy đã lĩnh ngộ được Đạp Vân Bộ, nhưng bộ pháp này dù lợi hại cỡ nào cũng là thứ cần tiêu hao thể lực cực lớn để duy trì. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thì trong lòng Bạch Bảo Sơn lập tức vang lên tiếng chuông báo động, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng cong người, định mở miệng lấy lòng, toàn thân Bạch Bảo Sơn run rẩy, hồn lực hỗn loạn, khí tức lập tức trở nên mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Sự xuất hiện đầy uy vũ và bất ngờ của Độc Cô Bác không phải ngẫu nhiên, mà hoàn toàn là do Trần Phàm chỉ đạo. Khả năng phi hành tự do, đây chính là dấu hiệu đặc trưng của Phong Hào Đấu La. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang vọng giữa không trung, giống như tiếng sấm sét giữa trời quang, khiến cho toàn bộ khu vực đang theo dõi trận chiến đều giật mình kinh hãi, một mảnh tĩnh lặng chết chóc lập tức bao trùm. Liễu Nhị Long khẽ cắn chặt môi, thân thể hơi run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không chịu cúi đầu. Trong lòng nàng tràn ngập không cam tâm, giọng nói nhỏ như thì thầm, tự nhủ, chết tiệt. Mặc dù đã cố gắng đến vậy, nhưng ta vẫn không thể chiến thắng được tên khốn này buốt. Nhưng lời còn chưa dứt, thì đó là một nam nhân trung niên, mái tóc đen dài như mực tung bay trong gió, toàn thân vận y phục màu đen tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí thế lẫm liệt, không thể xem thường. Mèo. Thế nhưng, Độc Cô Bác vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng liền lập tức hiểu rõ ý đồ của Trần Phàm. Hai người dường như đã có ăn ý ngầm, chẳng cần trao đổi cũng đủ biết nên làm gì. Chương 137, kết thúc. Độc Cô Bác lúc này đang đứng giữa không trung, gương mặt lạnh lẽo như băng sương, ánh mắt sắc bén như lao, tựa hồ có thể xuyên thủng thân thể của kẻ đối diện. Một cảnh tượng trông rất khôi hài, nhưng mà không ai dám bật cười. Tất cả đều im phăng phắc, chỉ có âm thanh phịch 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 của thân thể va đập trên nền đất, dần dần nhỏ lại rồi biến mất phía xa cổng học viện. Bầu trời xanh thăm thẳm, từng áng mây trắng như bông lững lờ trôi qua dưới ánh nắng vàng nóng rực rỡ, chiếu rọi khắp thế gian, khiến vạn vật dưới mặt đất như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Lúc này, Bạch Bảo Sơn thân thể run rẩy dữ dội, đôi chân như nhũn ra, gần như không thể đứng vững. Hắn cố gắng gượng người, há miệng định nói điều gì đó, giọng khàn khàn run rẩy, "Tiền." Tại vị trí sát mép tường, giữa đống đổ nát, Bạch Bảo Sơn đang trong trạng thái thê thảm chưa từng có. Bạch Bảo Sơn đang đắm chìm trong ảo tưởng chiến thắng, bị một tiếng hừ lạnh đánh thức, sau đó là quỳ rạp trên mặt đất dưới áp lực cường đại, phun máu tươi, bị tát bay như bao cát, va mạnh vào tường, sắc mặt tái nhợt như cho tàn. Lời tuyên bố ấy giống như một cơn gió mạnh cuốn qua mặt hồ phẳng lặng, khuấy động cả học viện Lam Bá. Các học viên bên dưới ban đầu còn ngẩn người sững sờ, không ai dám tin vào tai mình. Gương mặt hắn vốn dĩ sắc bén, tiêu ngạo là thế, giờ đây lại sưng phù lên một cách quái dị, đặc biệt là má bên trái in rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng, sưng như quả cà chua chín, vô cùng chói mắt, mặt mũi cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn qua vừa khôi hài, lại vừa đáng thương. Hoan hô Phong Hào Đấu La, hoan hô Độc Cô tiền bối. Giọng nói của lão vang lên, lạnh lùng và đầy sát khí, một chữ duy nhất nhưng mang theo áp lực khiến kẻ khác phải ngạt thở. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía giữa sân, nơi vẫn còn dư âm khí thế của cường giả Phong Hào Đấu La và một Bạch Bảo Sơn chật vật không chịu nổi. Còn về việc tại sao không trực tiếp giết Bạch Bảo Sơn, nhưng điều quan trọng nhất chính là ở chỗ, ngoại trừ những người thân cận, không ai biết kẻ đứng sau tất cả chuyện này là Trần Phàm. Chỉ một chữ đơn giản đó, lại như đạo sấm rền, khiến toàn thân Bạch Bảo Sơn đông cứng, không dám lúc đích. Thực ra lý do rất đơn giản, hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Nếu ngay lúc này mà giết chết tên đó tại Lam Bá học viện, chẳng khác nào vạch mặt công khai với một số thế lực trong Thiên Đấu Đế quốc. Dù hắn không sợ, nhưng làm vậy sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Lao thầm đủ, ta bảo lăn là cút ra ngoài, không phải lăn thật như vậy. Nhưng hắn lăn nhiệt tình thế, thôi, kệ đi vậy. Phong Hào Đấu La, Độc Cô Bác, khách khanh trưởng lão. Thế nhưng, không một ai dám bật cười, thậm chí không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đám học viên chỉ có thể im lặng đứng nhìn, ánh mắt trợ to, thân thể hơi run rẩy. Không dám chậm trễ, hắn không nói thêm nửa lời, càng không dám quay đầu nhìn lại, mà trực tiếp lăn người rời đi, đúng vậy, lăn theo đúng nghĩa đen. Chương 137, kết thúc tâm trạng hắn lúc này vô cùng thư thái, chẳng có gì tốt hơn việc nhìn thấy người mình yêu thương vui vẻ a dù sao. Đối với một số thế lực trong Thiên Đấu Đế Quốc, Lam Bá Học Viện bị xem như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, nếu có cơ hội, bọn chúng không ngại đi lên cắn một miếng. Chỉ một nháy mắt sau đó, mọi sự khiếp sợ ban nãy ngay lập tức thành niềm vui sướng tột độ. Khi thấy được nụ cười chân thành trên gương mặt của Liễu Nhị Long, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo. Tất cả đều là kết quả từ một cái liếc mắt của Trần Phàm, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng mọi chuyện xem như vẫn trên quỹ đạo. Hắn thầm nghĩ, khóe miệng khẽ cong lên. Đương nhiên, nếu Bạch Bảo Sơn biết kẻ sau màn là Trần Phàm, hắn chắc chắn không thể còn sống mà rời khỏi đây. Và sau đó, chính là toàn bộ cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi, một ánh mắt khiến Phong Hào Đấu La phải ra tay như lôi đỉnh. Hắn chật vật lồm cồm bò dậy, tay chân run rẩy, cả người phủ đầy bụi đất và mảnh vỡ tường, nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày vừa bò ra từ đống rác. Các học viên kích động đến đỏ mặt tiến hai, gương mặt hai nấy đều ánh lên vẻ tự hào và cuồng nhiệt. Bởi vì từ giây phút này trở đi, học viện của bọn họ chính thức có một Phong Hào Đấu La tọa trấn. Trả thù Độc Cô Bác sao? Độc Cô Bác thấy cảnh đó, khóe miệng hơi co giật một cái, trong lòng dở khóc dở cười. Ở một góc khuất đằng xa, Trần Phàm đang đứng cạnh Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Liễu Nhị Long thì sao? Đương nhiên càng không có vấn đề, bởi vì nàng là hồn đấu la, cũng không phải kẻ ất ơ. Tiếng hò reo như sấm rền vang vọng, cuồn cuộn không dứt, vang khắp học viện từ khu vực sân chính cho đến các dãy hành lang xa xôi, tựa như sóng lớn đập vào bờ đá, khiến toàn bộ Lam Bá học viện trở nên sôi trào đến cực điểm. Lan, tựa như sợ rằng một cái nhúc nhích nhẹ cũng sẽ khiến cơn thịnh nộ của Phong Hào Đấu La kia rơi xuống đầu mình. Thế nhưng, tại khu vực chiến đấu của Lam Bá học viện lúc này, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp yên bình của thiên không. Sững người trong nháy mắt, sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Bảo Sơn bỗng cảm thấy như vừa được ban cho đại xá, trong lòng mừng rỡ như điên, nước mắt suýt rơi ra vì xúc động. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ duy nhất, ta còn sống, tiền bối không giết ta, ta có cơ hội sống rồi. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đứng sau lưng Trần Phàm, thấy nụ cười trên gương mặt của hắn, hai nàng bất giác cũng cười theo, tựa như hai đóa hoa nở rộ, đáng tiếc Trần Phàm không thấy được. Mọi người không cần lo lắng. Giọng nói của Liễu Nhị Long từ cách đó không xa truyền tới, rõ ràng và dứt khoát, tựa như chuông đồng ngân vang giữa không gian rộng lớn. Thế nhưng chưa kịp thốt ra hết câu, đã bị một luồng khí tức mạnh mẽ cho đóng đinh tại chỗ, không dám nói tiếp. Trần Phàm ung dung đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn toàn cảnh bên dưới. Bọn họ có thể sẽ không dám ra mặt đối đầu, nhưng đừng quên, âm thầm ngáng chân thì lại là sở trường của đám quyền quý kia. Đừng có nằm mơ, tìm Phong Hào Đấu La phiền phức, ngươi ngại mình sống quá nhiều hả? Trong lúc không khí vẫn còn bao trùm bởi sự im lặng và căng thẳng, ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung về phía Bạch Bảo Sơn vừa bị đánh bay, thì bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của toàn bộ học viện. Nàng bước lên phía trước, dáng người thẳng tắp, dù thân thể còn chút mệt mỏi sau trận chiến, nhưng khí thế lại vô cùng vững vàng. Giọng nói của nàng tiếp tục vang vọng khắp nơi, vị tiền bối này chính là Độc Cô Bác. Thứ này, hắn sẽ là khách khanh trưởng lão của học viện chúng ta. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, một tên nam nhân trung niên quái dị, chật vật như chó nhà có tang, mặt sưng như lầu heo, lại đang lăn tròn trên mặt đất như một cuộn vải, tốc độ nhanh đến mức cuốn theo cả bụi đất bay mù mịt. Cho dù có kẻ muốn trả thù đi chăng nữa, bọn chúng cũng không biết phải tìm ai để mà báo thù. Một ánh mắt định đoạt kết cục của Bạch Bảo Sơn. Chẳng những vậy, hành động này còn có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Lam Bá học viện và Thiên Đấu Hoàng gia, gây ra giận dữ. Chương 138, sóng ngầm bên trong căn nhà ấy, Trần Phàm đang thong thả cùng các nữ nhân của mình quay quần bên bàn, thưởng thức bữa sáng. Tất cả những sự kiện xảy ra tại Lam Bá học viện ngày hôm đó, từ việc Bạch Bảo Sơn tìm đến Liễu Nhị Long để gây chuyện, sau đó là trận đấu của hai người. Một Phong Hào Đấu La không dễ gì mời được, vậy mà Lam Bá học viện lại khiến Độc Đấu La đích thân gia nhập, trở thành khách khanh trưởng lão tọa trấn. Đáng chú ý là, hôm nay bên trong đội ngũ mỹ nhân của hắn đã có thêm hai gương mặt mới, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Thế giới bên ngoài lúc này như một nồi nước đang sôi, sóng ngầm cuộn cuộn, các thế lực lớn nhỏ đều âm thầm hành động, bản tính đủ đường. Điều này khiến trong lòng Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh nổi lên cảm giác khó hiểu, phức tạp xen lẫn tò mò, đồng thời cũng mơ hồ có chút ghen tị. Ký ức về sắc mặt của hai người khi phát hiện ra điều này, đến giờ các nàng vẫn còn nhớ rõ. Quả nhiên, sau câu nói đó, các thiếu nữ ai nấy đều cúi đầu đỏ mặt, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy và có chút tự trách. Nói đến đây, hắn cố tình dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đang từ tò mò chuyển sang xấu hổ. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo vang lên trong không khí yên bình vào buổi sáng. Dù sao thì một cường giả cấp hồn đấu la xuất hiện đã là một sự kiện không hề nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, thông tin này lại không phải điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc nhất. Các ngươi cũng biết rồi đấy, thời gian qua, ta đã dạy cho các ngươi công pháp, từ thân pháp đạp vân bộ cho đến vài môn quyền cước khác nhau. Nhưng cho đến bây giờ hầu như chẳng ai nhập môn được cả. Chuyện này vốn dĩ đã đủ để khiến cả thiên đấu thành dậy sóng. Phàm ca ca, ngươi nói muốn thành lập chiến đội làm gì nha? Không phải ngươi mạnh lắm rồi sao? Chẳng phải trước giờ ngươi vẫn trực tiếp dạy cho chúng ta sao? Mạnh Y Lệ nhiên khẽ nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo thắc mắc. Giọng nói của nàng lúc ở bên hắn mềm mại như tơ lụa, ánh mắt chứa ôn nhu, thậm chí một tiếng gọi tiểu phàm thôi cũng khiến xương cốt người nghe như nhũn ra, không cách nào đứng vững. Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu từng người, khiến các nàng càng thêm im lặng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì qua một thời gian quan sát và sống chung, các nàng đã phát hiện một sự thật khiến bản thân ngây người, toàn bộ những nữ nhân xung quanh Trần Phàm, từ Tiểu Vũ ngây thơ mà bát, đến Chu Trúc Thanh lạnh lùng đến rũ, Mạnh Y Lệ nhiên cao ngạo sắc sảo, Linh 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 ngọt ngào đáng yêu, thậm chí cả Liễu Nhị Long luôn nghiêm nghị mạnh mẽ, đều đã là nữ nhân của hắn. Trần Phàm cương triều vuốt ve đầu các nàng, bị vơi ôn nhu, nói: gặp được các ngươi cũng là may mắn của ta. Dưới sự nhiệt tình và thuyết phục của các nàng, cộng thêm sức hấp dẫn khó cưỡng của không khí ấm áp nơi đây, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng đồng ý dọn vào căn nhà trên cây sinh sống. Tuy nhiên, dù cùng ăn cùng ở, hai nàng vẫn chưa chính thức trở thành nữ nhân của Trần Phàm. Điều này khiến cho tâm trạng của họ có chút phức tạp, trong lòng không khỏi bối rối. Liễu Nhị Long hơi trầm ngâm một chút, dường như đã lờ mờ đoán được điều gì. Lời vừa dứt, không khí trong căn nhà nhỏ lập tức có chút thay đổi. Lúc này, toàn bộ các cô gái đều không nói gì thêm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành cảm động. Tuy nhiên các ngươi còn nhớ không? Lần trước khi Liễu Nhị Long đánh nhau với Bạch Bảo Sơn, nàng đã có thể lĩnh ngộ Đạt Vân Bộ thông qua thực chiến. Ánh mắt hắn lười biếng, vừa ăn vừa nhìn khung cảnh ấm áp phía trước, từng gương mặt xinh đẹp đang ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười đùa khúc khích, khiến không khí tràn đầy hương vị gia đình ngọt ngào. Tin tức này chẳng khác nào một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, tạo ra hàng ngàn gợn sóng chấn động. Tin tức Độc Cô Bác gia nhập Lam Bá Học Viện, cùng việc Liễu Nhị Long đột phá Hồn Đấu La, chẳng khác nào những quả bom dội thẳng vào lòng các thế lực đang theo dõi sát sao Lam Bá Học Viện, khiến cho tình hình toàn cục ngày càng trở nên hỗn loạn và khó đoán. Không chỉ riêng Tiểu Vũ có thắc mắc như vậy, các cô gái khác cũng đều tò mò nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tuy nhiên, những gì xảy ra tại Học Viện Lam Bá lại như một cơn lốc xoáy, nhanh chóng gây chấn động khắp toàn bộ Thiên Đấu Thành, rồi lan dần ra cả những vùng lân cận. Sau đó chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo vài phần nghiêm túc: ta muốn thành lập một chiến đội, các ngươi nghĩ sao? Câu nói này như một đòn thức tỉnh, khiến ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Nghe Trần Phàm nói như vậy, trong lòng các nàng đồng loạt xuất hiện dấu chấm hỏi, sau đó hai mắt nhìn nhau, như là đang chờ đợi xem có ai hiểu vấn đề không. Các cô gái khác đều im lặng không lên tiếng, nhưng ai nấy trong lòng đều có cùng một ý nghĩ với Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhịn không được chạy đến bên cạnh Trần Phàm, nhón chân, hôn một ngụm trên mặt hắn, trong ánh mắt tràn đầy hái mộ, nói: Phàm ca ca, ngươi thật tốt, lúc nào cũng nghĩ tới chúng ta có thể gặp được ngươi, thật sự rất may mắn a. Thế nhưng, giọng nói của Trần Phàm lại vang lên lần nữa. Và tất cả mọi người đều hiểu, một cơn bão đang từ từ hình thành. Chương 138, sóng ngầm phối hợp với làn gió sớm thổi qua, làm những tán la rung động xào xạc. Độc Cô Bác, có danh xưng Độc Đấu La, lại đích thân xuất hiện tại Học Viện Lam Bá, và càng khiến người ta không dám tin, hắn đã chấp nhận trở thành khách khanh trưởng lão của học viện này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dân chúng tại Thiên Đấu Thành, từ thương nhân, bình dân cho đến giới quý tộc, quan lại triều đình, đều đồng loạt biết được một tin tức gây chấn động: Liễu Nhị Long, viện trưởng Lam Bá Học Viện, đã chính thức đột phá cảnh giới Hồn Đấu La. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của các nàng, Trần Phàm không khỏi bật cười, nhưng cũng không để các nàng đoán giả đoán non thêm, hắn chậm rãi giải thích, làn gió mang theo mùi hương hoa cỏ len lỏi vào khắp căn nhà trên tây, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng. Kể từ khi chuyển đến Học Viện Lam Bá, hai nàng đã nhanh chóng hòa nhập với nhóm của Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long, Mạnh Ý Lệ Nhiên và Ninh Vinh Vinh. Bởi vì một tin tức còn chấn động hơn gấp trăm lần, chỉ sau đó không lâu cũng đồng thời lan truyền ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ giới hồn sư, quý tộc và thậm chí là các học viện khác đều lâm vào trạng thái chấn kinh. Phàm ca ca đã tận tình dạy dỗ, vậy mà ta lại phụ lòng hắn cho nên. Trần Phàm đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng đáng tin. Đây chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ, từ nay, Học Viện Lam Bá sẽ không còn là học viện hạng hai nữa, mà là một thế lực mới đang trỗi dậy, được hậu thuẫn bởi một trong những cường giả nguy hiểm nhất đại lục. Thế nhưng, giữa cơn sóng gió đó, một góc nhỏ bình yên bên trong Lam Bá Học Viện lại mang một vẻ an tĩnh đến lạ thường, như một thế ngoại đảo nguyên biệt lập với thế sự nhân gian. Ánh nắng ban mai nhu hòa như giải lụa vàng nhạt, xuyên qua khung cửa sổ của căn nhà trên cây, nhẹ nhàng rọi xuống từng lớp ánh sáng lung linh, phủ lên bàn ăn gỗ thơm mùi nhựa cây một lớp hào quang ấm áp. Đôi hai thỏ của Tiểu Vũ khẽ đung đưa, không nhịn được sự tò mò, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi. Lúc này, Trần Phàm đột nhiên buông đũa, ánh mắt nhìn khắp một lượt các mỹ nhân đang ngồi quanh bàn. Ta quyết định thành lập chiến đội, để các ngươi có thể đồng hành chiến đấu cùng nhau, gặp đối thủ chân chính và chạm thực tế. Không chỉ giúp các ngươi rèn luyện tinh thần và kỹ năng, mà còn khiến các công pháp các ngươi tu luyện có thể thật sự phát huy tác dụng, không còn là lý thuyết suông. Một câu nói ngắn gọn, nhưng lập tức khiến các nàng sửng sốt. Dường như không ai nghĩ rằng, việc thành lập một chiến đội lại chỉ là vì mục đích rèn luyện cho các nàng. Khi ấy, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đồng thời trợn mắt há hốc mồm, thần sắc như hóa đá, gần như không thể tin nổi vào tai mình. Những công pháp mà Trần Phàm dạy đều rất mạnh mẽ và hữu ích, vậy mà các nàng lại không học được, khiến lòng các nàng có chút tự trách. Không khí trở nên im lặng vài giây, rồi một lần nữa, Tiểu Vũ lại là người lên tiếng thay mọi người, nhưng huấn luyện cho chúng ta thì có liên quan gì đến việc thành lập chiến đội đâu? Không còn là nữ cường nhân lạnh lùng, mà là một người phụ nữ nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhu thuận đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cuối cùng đến việc Bạch Bảo Sơn bị Độc Cô Bác đè ép đến thổ huyết, phải xám xịt lăn lộn bỏ chạy, đều được các học viên và nhân chứng thuật lại sinh động như thật, thậm chí có phần khoa trương thêm hát, khiến câu chuyện mỗi lúc một ly kỳ, hấp dẫn. Càng khiến các nàng không biết nói gì hơn là, một nữ nhân như vậy, lúc đối mặt với Trần Phàm, lại hoàn toàn biến đổi. Đặc biệt là khi biết được Liễu Nhị Long người luôn mang hình tượng nữ chiến thần, kiên cường bất khuất, lúc chiến đấu với Bạch Bảo Sơn còn bộc lộ khí thế ngập trời như muốn nghiền nát tất cả cũng đã là người của Trần Phàm, thì sự khiếp sợ trong lòng hai nàng đã lên đến cực điểm. Trần Phàm mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, thong thả nói, lý do rất đơn giản, ta muốn rèn luyện cho các ngươi.
Chương 139, thành lập chiến đội hoạt bát tinh lịch của Ninh Vinh Vinh, phong thái dịu dàng đoan trang của Mạnh Y Hiển Nhiên. Đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng có gọi ta như vậy nữa cơ mà, nàng thầm nghĩ, tay khẽ siết lại như muốn đánh hắn một cái cho hà giận. Câu cuối cùng, giọng hắn cố tình kéo dài, mang theo một chút mập mờ, khiến gương mặt Liễu Nhị Long vừa đỏ nay lại càng đỏ hơn. Trong khi các đội khác đều là tổ hợp giữa nam và nữ, có tính cân bằng rõ rệt về thực lực lẫn phối hợp, thì đội ngũ mới này lại phá vỡ mọi quy chuẩn từ trước đến nay. Linh Vinh Vinh thì nghiêng đầu, cười như hoa nở, giọng mềm mại mà không thiếu phần chọc ghẹo, khó trách mấy hôm nay thấy sư phụ tinh thần phơi phới, da rẻ cũng mịn màng hơn hẳn nha. Cả căn phòng trong nháy mắt bùng nổ tiếng cười vui vẻ, không khí trở nên vô cùng sôi động, tiếng châm chọc khiêu khích không ngừng vang lên, kèm theo đó là những tràng cười lanh lảnh, trong trẻo như chuông ngân của các thiếu nữ. Trong lòng bọn họ chỉ hận không thể lập tức thế chỗ hắn, trở thành người duy nhất giữa rừng hoa ấy, thưởng thụ sự vây quanh của những đám mỹ nữ oanh oanh yến yến đó. Hơi thở ấm áp của hắn lướt qua da thịt khiến nàng khẽ rùng mình, gò má lập tức ửng hồng. Tại sao lại là hắn? Lẽ nào hắn cứu được thế giới ở kiếp trước sao? Mạnh Y Liễu Nhiên giả vờ nghiêm trang, giơ tay lên như học trò ngoan, "Sư phụ, ta nên làm như thế nào để tiến vào trạng thái ngộ đạo giống ngươi nha?" Chu Trúc Thanh trước kia lạnh lùng quyến rũ, bây giờ cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. "Vậy thì, những ánh mắt kia, những lời bàn tán kia có là gì?" Nghe vậy mọi người đều lộ ra vẻ mong đợi, còn Trần Phàm thì mỉm cười hài lòng, đứng dậy bước đến bên cạnh nàng. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả chính là thành phần của chiến đội này. Chúng nữ thấy biểu cảm bối rối, thẹn thùng đến mức đỏ cả hai của Liễu Nhị Long, thì ánh mắt hai nấy đều sáng rực lên như thấy được món đồ chơi mới. Nàng chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, "Được rồi, nếu Trần Phàm đã quyết định như vậy, ta sẽ thông báo với học viện đăng ký thêm một cái chiến đội." Liễu Nhị Long lúc này chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng như muốn bốc khói, bởi vì những người đó làm sao có thể hiểu được, làm sao có thể tưởng tượng nổi những nữ thần mà bọn họ ngày đêm mơ tưởng, tôn thờ như tiên tử, cao cao tại thượng, không thể với tới. Trong lòng nàng vừa bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười, tên tiểu tử này đúng là chẳng bao giờ chịu nghiêm túc được đâu. Nét lạnh lùng quyến rũ của Chu Trúc Thanh, đến cả vẻ nhút nhát mị hoặc của Diệp Linh Linh hay sự thanh lãnh như tuyết sơn của Độc Cô Nhạn, nhưng trong mắt hắn lại dịu dàng, mềm mại như thế nào. Nhưng chỉ đến đêm khuya, khi ánh trăng rọi qua sông cửa, lúc chỉ còn riêng hắn và các nàng ở bên nhau, thì những nữ thần đó lại hóa thành những người cô nàng dịu dàng, mềm mại, thậm chí còn có chút ngượng ngùng như tiểu nữ nhi mới biết yêu lần đầu. Trần Phàm cũng hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt soi mói, ghen tị hay thậm chí là phẫn nộ của đám người xung quanh. Đúng là một đám tiểu quỷ mà. Nàng khẽ cắn môi, mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ lan khắp toàn thân, nàng đội cúi đầu, không dám nhìn ai, trong lòng chỉ biết kêu khổ, thật sự quá mất mặt rồi. Nào là vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu vũ. Liễu Nhị Long không nhịn được, lập tức trợn trắng mắt, liếc hắn một cái, tuy nhiên, ánh mắt nàng lại ôn nhu như nước, không có tí lực sát thương nào. Trong mắt hắn, những ánh nhìn ấy chỉ như gió thoảng mây bay, không đáng để bận tâm một chút nào. Ngay khi đội hình này được công bố, gần như toàn bộ nam sinh trong học viện đều trợn tròn mắt, sau đó là phẫn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tiếp đó, không mất quá nhiều thời gian, tin tức về sự xuất hiện của một chiến đội mới liền lan truyền khắp toàn bộ học viện Lam Bá như gió cuốn. Chiến đội chỉ có một thiếu niên duy nhất, còn lại toàn bộ đều là thiếu nữ, mà lại là những thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân khiến người ta vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt. Trong tiếng cười giòn giã của các thiếu nữ, vang vọng trong gian phòng, từng tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, càng khiến cho bầu không khí thêm phần rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Bọn họ càng không thể tưởng tượng được, Liễu Nhị Long vị nữ chiến thần của học viện, khi đối diện với hắn lại ửng hồng hai má, giọng nói mềm nún, chỉ cần hắn trêu một câu sư phụ nàng liền hóa thành một vũng nước. Dưới ánh mắt ganh ghét và đố kỵ của vô số kẻ, Trần Phàm lại vẫn nhàn nhã, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đột nhiên, những ký ức đêm qua liền như thác nước tràn về trong đầu. Trong khoảnh khắc mơ màng giữa làn hơi thở gấp gáp và thân thể cuốn lấy nhau, Trần Phàm luôn thì thầm bên tai nàng hai chữ, "Sư phụ, sư phụ." Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, đưa tay ôm lấy cánh tay Liễu Nhị Long, giả vờ thân thiết thì thầm, "Sư phụ à, sau này dạy bọn ta thêm vài chiêu thực chiến nha, có vẻ như ngươi kinh nghiệm phong phú lắm đó." Đây là chiến đội hay hậu cung vậy trời? Sao có thể như vậy được? Mỗi một người trong số họ đều sở hữu dung nhan khuynh thành quân quốc, khí chất xuất trần, khiến người ta không dám mạo phạm. Liễu Nhị Long lấy tay che mặt, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ có thể thở dài bất lực. Trong lúc đó, ánh mắt Trần Phàm lại mang theo vài phần trêu chọc, nở nụ cười xấu xa, nói, "Được rồi, cảm ơn nhé sư phụ các nàng vào ban ngày, trước mặt người khác, ai ai cũng như tiên nữ hạ phàm, khó gần khó chạm. Ai dám trêu vào hắn, chính là không muốn sống nữa rồi." Nghĩ tới đây, huyết dịch trong người nàng như dồn hết lên mặt, khiến làn da trắng nõn lập tức đỏ ửng đến tận mang tai. Vẻ nghiêm túc ban đầu lập tức tan biến như mây khói, thay vào đó là nụ cười danh mãnh và ánh nhìn đầy tinh quái. Tất cả tụ lại bên cạnh một thiếu niên trẻ tuổi duy nhất, Trần Phàm. Tiểu Vũ cười khúc khích, giả vờ che miệng nhưng lại cố tình để lộ vẻ mặt trêu chọc, "Ôi chao, thì ra sư phụ lại thích được gọi là sư phụ nha." Bởi vì hắn không chỉ là người duy nhất trong chiến đội ấy, mà còn là người mà ngay cả Độc Cô Bác cũng đối xử như hậu bối thân thiết. Ánh mắt của đám học viên nam nhìn về phía Trần Phàm chẳng khác gì dao găm sắc nhọn, nếu có thể dùng ánh mắt giết người, e rằng hắn đã chết không dưới trăm lần. Liễu Nhị Long nhìn thấy khung cảnh ấm áp trước mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nếu như ở đây có cái lỗ, nàng chắc chắn không chút do dự chui xuống. Từ các giảng viên đến học viên, ai nấy đều bàn tán xôn xao, hiếu kỳ không thôi. Chương 139, thành lập chiến đội có kẻ tức đến nỗi suýt nữa đập đầu vào tường, có người thậm chí còn gào lên trời than thở số phận bất công. Không nói thêm lời nào, hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán Liễu Nhị Long một cái, động tác vô cùng tự nhiên và thân mật, giống như đã làm rất nhiều lần. Chương 140, tính toán trong tay hắn, lặng lẽ xuất hiện hai lọ ngọc nhỏ tinh xảo. Mỗi lọ chỉ chứa vỏn vẹn một viên đan dược, nhưng tản ra khí tức huyền diệu. Sau khi nghe xong, Thiên Đấu Hoàng Đế ánh mắt lóe lên vài phần suy tư. Mặc dù ông không hoàn toàn tin tưởng những gì Triệu Thân Vương nói, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Hắn cũng vì vậy mà gia nhập vào tổ chức, tuy vậy, hắn cũng chỉ có thể làm thành viên bên ngoài, chỉ có lập được công lao mới có cơ hội thăng chức. Thiên Đấu Hoàng Đế bỗng dưng ho dữ dội, tiếng ho vang vọng cả đại điện, như thể lồng ngực bị xé rách. Cơn ho kéo dài không dứt, khiến sắc mặt hắn đỏ bừng rồi tái nhợt, cả thân thể cũng khẽ run lên. Thiên Đấu Hoàng Đế sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Triệu Thân Vương, trầm giọng nói, "Ngươi làm đi." Triệu Thân Vương nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt thoáng lóe lên một tia khát thượng. Đó là ánh sáng của kẻ nhìn thấy điểm yếu của người khác, thậm chí là điểm yếu chí mạng. Trong đáy mắt hắn, sự kinh ngạc lướt qua, rồi lập tức bị sự kiềm chế che giấu. Mệnh lệnh mà tổ chức giao cho hắn lần này, chính là tìm mọi cách chia rẽ quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Hoàng gia, khiến hai thế lực này xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí đối đầu. Thế nhưng, Tuyết Thanh Hà lại kiên quyết phản đối chuyện hôn nhân chính trị, nhất quyết không đồng ý mà ngoài hắn ra, Thiên Đấu Đế quốc chỉ còn một vị hoàng tử khác, Tuyết Băng để bảo đảm Thiên Đấu Hoàng gia vẫn vững vàng như bản thạch sau khi hắn qua đời, cách tốt nhất là cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thân càng thêm thân. Mà cách nhanh chóng nhất, cũng là đơn giản nhất, chính là thông gia. Lúc này, hắn đang tiến vào nội điện của hoàng cung. Dưới ánh sáng vàng dịu từ long đăng chiếu rọi, hắn bước đến trước đại điện, nơi ngự tọa của Thiên Đấu Hoàng đế, người quyền lực nhất đế quốc. Bởi vì, việc thông gia giữa hai thế lực vốn dĩ là mục tiêu hàng đầu của hắn. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông không chịu phối hợp, vậy chỉ có thể tìm cách khác. Mặc dù hắn đã có quyết định ai sẽ là người kế thừa ngôi vị, nhưng đám xài lang hổ báo ngoài kia chắc chắn sẽ không đơn giản chấp nhận. Triệu Thân Vương, sau khi rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, tâm tình vẫn có chút không yên. Dù rằng Tuyết Băng có hơi hoàng cố, ham chơi, thiếu trách nhiệm, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là hoàng tử, thân phận cũng đủ xứng với Ninh Vinh Vinh. Sau đó, mọi chuyện trong học viện Lam Bá dần dần quay lại với quỹ đạo vốn có. Các buổi học được tiếp tục, cuộc sống trở lại bình thường như trước. Độc Cô Bác nhận lấy, ánh mắt cũng lóe lên tia kinh ngạc. Lão biết Trần Phàm có lai lịch bất phàm, nhưng không ngờ lại sở hữu đan dược thần kỳ đến vậy. Hoàng đế khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn đứng dậy. Triệu Thân Vương lúc này bắt đầu tường thuật lại sự việc xảy ra tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà ngôi vị hoàng đế, một khi rơi vào thời kỳ kế vị, sẽ kéo theo những cơn sóng ngầm tranh đấu không thể lường trước. Thần tham kiến bệ hạ. Trong lòng Thiên Đấu Hoàng đế trầm mặc tính toán, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng, dù vậy, bên ngoài, hắn vẫn giữ dáng vẻ cung kính, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Hắn cúi người hành lễ thật sâu, giọng nói vẫn cung kính như cũ, "Thần cáo lui." Thiên Đấu Hoàng đế âm thầm thở dài trong lòng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể mình ngày càng suy yếu. Sự sống có lẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Dù nội dung chủ yếu là thật, nhưng hắn cũng không quên thêm mắm thêm muối, khiến sự việc trở nên có lợi cho mưu đồ của hắn, đặc biệt là nhấn mạnh thái độ lạnh nhạt và kiêu ngạo của tông chủ Ninh Phong Chí, cố ý ám chỉ Thất Bảo Lưu Ly Tông không còn xem hoàng thất ra gì. Nhưng bọn hắn hứa hẹn những thứ kia thực sự khiến người ta không thể cự tuyệt. Sau khi tiến vào, Triệu Thân Vương lập tức hành lễ thật sâu, giọng nói đầy kính cẩn, sau đó, Triệu Thân Vương lặng lẽ xoay người rời khỏi đại điện, bóng lưng bình thản, nhưng bên trong lòng lại dậy sóng, hoàng đế có vẻ sức khỏe không tốt lắm. Điều này sẽ là một quân cờ quan trọng cho kế hoạch lớn hơn của hắn. Vị hoàng đế này vốn dự định để đứa con trai yêu thích nhất là Tuyết Thanh Hà kết thân với tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay nắm chặt của vị quân vương, xuất hiện một vệt máu đen đặc quánh, mang theo mùi tanh nồng nặc, tản mát ra một loại khí tức âm lãnh và bất tưởng. Nhưng giờ đây, chỉ với một câu ngươi làm đi của hoàng đế, tất cả khúc mắc trong lòng hắn lập tức được giải tỏa. Chương 140, tính toán hắn trầm giọng giới thiệu, đây là ẩn hình đan và ẩn khí đan. Tác dụng thì đúng như tên gọi, một viên có thể ẩn thân, một viên có thể che giấu khí tức trong một khoảng thời gian nhất định. Với thực lực và kinh nghiệm của tiền bối, thêm hai thứ này chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Trong khi đó, Trần Phàm cũng có chút rảnh rỗi, liền tranh thủ tìm đến Độc Cô Bác, chủ động trò chuyện về một vấn đề mà hắn vẫn luôn lưu tâm, chuyện tên Triệu Thân Vương có dấu hiệu khả nghi. Suy nghĩ xoay chuyển đến đây, Thiên Đấu Hoàng đế ánh mắt chợt ngưng tụ, như đã ra quyết định cuối cùng. Không còn do dự nữa, sắp tới sẽ có một cơn sóng ngầm mạnh mẽ nổi lên trong đế quốc này. Với tính cách quyết đoán và dứt khoát của Độc Cô Bác, sau khi nghe Trần Phàm phân tích tình hình, lão lập tức gật đầu đồng ý, giọng nói trầm thấp, "Chuyện nhỏ." Độc Cô Bác nghe xong, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Dù hắn biết làm vậy sẽ có nguy cơ gây rạn nứt giữa hai thế lực, nhưng lúc này, tình thế đã không còn cho phép hắn do dự. Thế nhưng, đúng vào lúc hắn đang chìm trong sự hưng phấn ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra. Niềm vui sướng lan tràn khắp toàn thân, dù hắn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại như có sóng trào cuộn cuộn. Ý niệm trong đầu không ngừng xoay chuyển, từng phương án, từng bước đi tiếp theo bắt đầu được tính toán rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, Trần Phàm cũng không để Độc Cô Bác hành động tay không. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn cẩn thận đưa cho đối phương một vài công cụ phụ trợ đặc biệt. Chỉ một câu đơn giản ấy, nhưng đối với Triệu Thân Vương mà nói, lại giống như tiếng sấm vang rội giữa trời quang. Trong lòng hắn lập tức vui mừng như điên, tâm trạng kích động đến mức khó có thể bình tĩnh. Nếu hắn chết đi, gia tộc Hoàng thất sẽ lập tức trở thành mục tiêu tranh đoạt, chỉ có liên kết với những thế lực mạnh như Thất Bảo Lưu Ly Tông mới giữ được ngôi vị và sự ổn định cho vương triều. Trong lòng không khỏi tán thưởng, đồng thời cảm thấy phần nào yên tâm với hành động sắp tới. Lúc đầu, Triệu Thân Vương còn hết sức lo lắng. Dù sao thì việc gây hiểm khích giữa hai thế lực cường đại cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là nếu Thiên Đấu Hoàng đế không đồng ý, thì tất cả kế hoạch chẳng khác gì nước đổ lá môn. Hắn cũng đang âm thầm toan tính làm sao thông qua sức ảnh hưởng của Hoàng gia Thiên Đấu mà gây áp lực lên Thất Bảo Lưu Ly Tông, buộc họ phải nhượng bộ. Cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Hoàng Cung, dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cảnh lá lay động trong gió đêm, Trần Phàm chậm rãi nói rõ suy đoán của mình, đồng thời đưa ra yêu cầu, theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Thân Vương. Đương nhiên mục đích thực sự, chỉ có hắn mới biết được. Chương 141, đặt tên ái ra, ta sợ quá đi. Nhưng mà, nếu là hắn đánh, thì phải công nhận rằng nơi này không hổ là Thiên Đấu thành trung tâm của Thiên Đấu Đế Quốc. Độc Cô Nhạn nhướng mày trêu, nói nhỏ thôi, để hắn nghe được coi chừng hắn đánh cái mông của ngươi. Bây giờ chúng nữ thấy Trần Phàm đã thoát vai đầu lĩnh vô trách nhiệm thì cũng chỉ biết hừ nhẹ một tiếng, sau đó đồng loạt quay mặt đi, không buồn để ý đến hắn nữa. Dù sao chuyện tên chiến đội cũng là chuyện nghiêm túc, không thể để hắn cứ qua loa cho xong như vậy. Nghe đến đây, Trần Phàm đột nhiên cực lại, trên mặt thoáng hiện một tia sửng sốt. Hắn chớp mắt một cái rồi theo phản xạ quay đầu nhìn về phía các thiếu nữ phía sau, hơi gãi đầu, cười có chút lúng túng, càng nói, ánh mắt hắn càng sáng lên, như thể vừa nảy ra một ý tưởng cực kỳ vĩ đại, thậm chí còn gật đầu mấy cái, gương mặt rất là đắc ý, đúng, chính là như vậy. Những bức tường vững chãi bằng đá đen dựng đứng, được khắc lên vô số hoa văn cổ xưa. Tên chiến đội của chúng ta là gì ấy nhỉ? Chẳng mấy chốc, bảy người đã đứng trước cổng của đấu hồn tràng. Tiểu Vũ khẽ lẩm bẩm, nghiêng đầu hỏi, vậy đặt tên là gì bây giờ? Từng nhóm học viên từ ký túc xá lục tục đi ra, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện râm ran vang vọng khắp nơi, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, náo nhiệt. So với đấu hồn tràng ở Tắc Thất Thành, nơi này rõ ràng to lớn hơn, hùng vĩ hơn, khí thế cũng càng thêm áp đảo. Chỉ riêng quy mô và sự đầu tư đã cho thấy đẳng cấp chênh lệch giữa hai địa phương. Ai ai cũng lén lướt sang, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, chiến đội gì mà toàn mỹ nhân thế này, lại còn thân thiết cười đùa như vậy, đúng là phong cảnh hiếm thấy. Sau một hồi liễu giễu bàn luận, cuối cùng các nàng cũng đã đạt được thống nhất. Bên trong khu vực ấy, một vị thiếu nữ là nhân viên đang ngồi sau bàn ghi chép, vừa thấy bọn họ tiến đến liền mỉm cười tiếp đón, cung kính hỏi, "Xin hỏi, tên chiến đội của ngài là gì?" Trước mắt họ là một kiến trúc khổng lồ, cao lớn uy nghi, giống như một cái đấu trường La Mã thời trung cổ. Trần Phàm hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt khung cảnh xung quanh. Trong lòng hắn thầm tán thưởng, quả nhiên, nơi này sẽ là một chiến trường thích hợp để rèn luyện thực lực của chiến đội mình. Các thiếu nữ nghe xong thì đồng loạt trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy bất mãn và bất lực. Trong lòng đồng thời vang lên một tiếng thở dài, chiến đội là ngươi lập ra, mà đến giờ còn chưa nghĩ ra cái tên. Cũng trong buổi sáng ấy, Trần Phàm đã dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn liền dẫn theo nữ chiến đội của mình những thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành, mỗi người một vẻ, nhưng đều mang khí chất xuất chúng và thực lực không thể xem thường. Bọn họ không chỉ là bạn đồng hành, là chiến hữu, mà còn là những đóa hoa rực rỡ luôn tỏa sáng bên cạnh Trần Phàm. Có nàng âm thầm nghiến răng, có nàng che miệng cười khúc khích, mà cũng có nàng trực tiếp lườm hắn một cái. Bầu không khí nghiêm túc trong phút chốc bị hắn phá vỡ, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Lời này vừa dứt, lập tức Chu Trúc Thanh phản ứng, nhướng mày phản bác, cái gì thất tiên nữ? Chúng ta chỉ có 6 nữ thôi mà nói đến đây, Ninh Vinh Vinh còn cố tình kéo dài giọng, không nói hết câu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh trêu đùa khiến mấy người còn lại phải đỏ mặt mà lườm nàng một cái. Mà Ninh Vinh Vinh chỉ cười khẽ, né tránh ánh mắt lên án của các tỷ muội, vẻ mặt ngượng ngùng lại mang theo chút đắc ý. Thế là 6 cô nàng xinh đẹp bắt đầu ríu rít như chim non, đứng sát lại nhau, liễu lo bàn bạc. Mỗi người một ý, mỗi người một vẻ, ai cũng muốn cái tên của chiến đội vừa nghe là biết đặc biệt, vừa mang khí thế bay phong, lại vừa phản ánh được sự xinh đẹp và sức mạnh của họ. Chương 141, đặt tên. Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa dịu dàng rải xuống khắp Lam Bá học viện, từng tia sáng óng ánh như đang khiêu vũ trên những tán cây, thảm cỏ. Một buổi sáng trong lành, mát mẻ và đầy sinh khí lại bắt đầu. Vừa nghe câu đó, cả nhóm thiếu nữ lập tức im lặng một nhịp, sau đó đồng loạt bật cười thành tiếng. Không khí bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hẳn. Sau một lúc do hỏi, bọn họ nhanh chóng đi thẳng đến khu đăng ký dành cho các chiến đội mới. Ngay sau đó, một giọng nói lanh lảnh của Ninh Vinh Vinh vang lên, có chút trêu ghẹo, hay là gọi là thất tiên nữa đi. Mỗi người đều mang theo tinh thần hăng hái, chuẩn bị bắt đầu một ngày tu luyện và học tập mới, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh, hơi bĩu môi, nhưng nhìn thấy bộ dạng ấy của Trần Phàm thì cũng không nỡ mặt trần, nhẹ giọng phụ họa theo, đúng nha, Phàm ca ca nói rất có lý. Chiến đội là của 7 người chúng ta, vậy thì chúng ta cùng nhau đặt tên đi. Trong lòng các nàng lúc đầu vẫn luôn cho rằng, với tính cách cẩn thận của Trần Phàm, chắc chắn đã sớm nghĩ ra một cái tên hoành tráng để bành tạc đấu hồn chẳng rồi. Nghe thấy Ninh Vinh Vinh nói như vậy, các thiếu nữ còn lại đồng loạt liếc nàng một cái đầy ý vị, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ phản bội, ngươi nha, chưa gì đã nói đỡ cho hắn rồi. Đúng là hết thuốc chữa, bầu không khí nơi khu đăng ký bỗng trở nên rộn ràng hẳn, thu hút không ít ánh mắt tò mò từ các chiến đội khác. Cổng chính của đấu hồn tràng được chạm trổ tinh xảo, hai bên là hai pho tượng hồn thú khổng lồ, tạo cho người nhìn cảm giác vừa kính nể vừa áp lực. Dưới sự dẫn đầu của Trần Phàm, cả nhóm 7 người rời khỏi học viện, hướng thẳng về phía đại đấu hồn tràng nổi danh của Thiên Đấu Thành, nơi được mệnh danh là thánh địa tỷ thí của giới hồn sư trong toàn bộ đế quốc. Trần Phàm thấy tất cả đều dùng ánh mắt vừa hài hước vừa như muốn xử mình nhìn sang, liền ho nhẹ một tiếng để lấp liếm, nghiêm mặt nói ra một câu chẳng biết có ai tin hay không, "Ừm. À đúng rồi, không phải ta không đặt tên đâu, mà là ta muốn mọi người cùng đặt tên nha. Dù sao chiến đội của 7 người chúng ta mà, mỗi người một phần, đoàn kết là sức mạnh, đúng không? Thôi thì, không dựa được vào hắn, vậy bọn họ tự nghĩ vậy. Ai mà ngờ được, tên không có lương tâm kia lại hoàn toàn chưa có chút chuẩn bị nào." Lúc này, các nàng thật sự chỉ muốn đập cho hắn một trận cho hả giận. Trần Phàm dẫn đầu, các thiếu nữ bước theo sau, dáng vẻ hiên ngang mà ung dung, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Khung cảnh ấy khiến vị nhân viên đăng ký đứng sau bàn cũng phải khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chiến đội gì mà toàn mỹ nữ tuyệt sắc,
còn có không khí thân mật thế kia, thật khiến người ta hâm mộ. Mạnh Y Lệ Nhiên cười khúc khích, đôi mắt cong lên như trăng lưới liềm, nheo lại trêu chọc, ha ha, thêm hắn nữa chẳng phải là bảy rồi sao? Chương 142, trận đầu độc cô nhạn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đen lấy lướt qua đám khán giả đang hô vang tên đối thủ, trong giọng nói mang theo chút khinh thường, thử, nổi tiếng thì càng tốt, đánh bại bọn chúng trước mặt đám đông này, người nổi tiếng sẽ là chúng ta. Chương 142, trận đầu ánh mắt hắn đảo một vòng, rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân. Những tiếng xôn xao, tiếng gào thét đầy hưng phấn đều đang hướng về đội đối diện. Xin mời Tiềm Long chiến đội và Phong Lang chiến đội lên sàn đấu. Vốn vừa nãy còn là tâm điểm, giờ đây lại hoàn toàn bị lu mờ, chẳng khác nào nền phụ cho sân khấu chính đang chuẩn bị tỏa sáng. Nói rồi nàng còn tinh nghịch chớp mắt với Trần Phàm một cái. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của khán giả, hai đội từng bước tiến lại gần nhau, đi đến giữa sàn đấu. Hắn quay đầu lại nhìn các nàng, mỉm cười nói, có vẻ như đối thủ của chúng ta hôm nay khá nổi tiếng đó. Thay vào đó, toàn bộ ánh nhìn, toàn bộ sự chú ý, toàn bộ tiếng hâm mộ lại đang đổ dồn về phía Tiềm Long chiến đội, nhóm đối thủ của họ hôm nay. Tiếng hò hét cổ vũ cho Phong Lang chiến đội vẫn còn chưa dứt thì đã bắt đầu yếu dần, thay vào đó là một tràng kinh hô vang lên như muốn vỡ tung bầu không khí, ánh mắt của hàng ngàn người đều dồn về phía Trần Phàm và các nàng, còn Phong Lang chiến đội. Lời vừa dứt, Trần Phàm ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là tán thưởng, hắn nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi tán thán, Tiềm Long tại uyên, một khi xuất uyên, phi long tại thiên hử. Đẹp thì có làm được gì, phải chờ xem thực lực ra sao. Một tiếng khịt mũi không phục vang lên, nhưng trong giọng nói vẫn lộ rõ vẻ dao động. Ngoa tạo, ngươi nhìn đi, đội đó toàn là mỹ nữ kia. Hắn bật cười một tiếng, chân thành khen ngợi, hảo tên. Cái gì? Có một tên nam nhân. Chết tiệt. Tại sao người được ở giữa sáu nữ thần lại không phải là ta? Trần Phàm cùng sáu vị mỹ nữ của chiến đội Tiềm Long bước ra khỏi khu chờ thi đấu, vừa đi vừa quan sát phản ứng từ khán giả. Âm thanh vang dội như sấm rền, mang theo khí thế như muốn lật tung cả mái vòm đấu hùng tràng. Có thể thấy, Phong Lang chiến đội là một cái tên rất được yêu thích nơi đây. Thế nhưng, khi vừa quay đầu, đám người Phong Lang chiến đội lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Dù sao, với thành tích từng thắng liên tục vài trận tại đấu hùng tràng, bọn họ cũng đã có không ít người hâm mộ. Trong lòng từng tên đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như ngôi sao giữa ánh đèn sân khấu. Tiếng bàn tán, ngưỡng mộ, ghen tị, thậm chí là gào thét vì nhan sắc của các thiếu nữ vang vọng khắp đấu trường. Tiếng hò hét cổ vũ đã không còn vang lên vì bọn họ. Có vẻ như bọn họ đang chú ý tới đội đối thủ của chúng ta, giọng nói trầm khàn vang lên từ phía thủ lĩnh của Phong Lang chiến đội. Hắn là một tên đại hán cao lớn, thân hình bập bỡ, trên mặt còn có một vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống má trái, trông vô cùng dữ tợn. Độc Cô Nhạn đứng bên cạnh, nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt kiêu ngạo nhướng cao, môi hơi cong lên đầy đắc ý, thử, đương nhiên rồi. Tên này là do chúng ta đặt mà lại. Ngữ khí của nàng như thể đang tuyên bố một chiến tích oanh liệt khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Nhìn kỹ đi, trong đội đó hình như có một nam. Người chủ trì, một nam nhân mặc trường bào màu lam, đứng trên đài cao, cất giọng dõng dạc đầy uy nghiêm, khiến tất cả khán giả đều hướng ánh mắt về phía trung tâm, ta muốn đổi chỗ với hắn quá. Cho ta làm cái chân đỡ đòn của đội cũng được. Chờ đợi thêm một lát nữa, cuối cùng tên của chiến đội bọn họ cũng vang lên trong không gian náo nhiệt của đấu hùng tràng. Linh Linh Linh, đại diện bước lên phía trước, nghiêm túc nói với nhân viên đang ngẩng đầu nhìn lên, đội của chúng ta tên là Tiềm Long. Trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc các nàng đã chọn cái tên gì cho chiến đội đây. Lúc này, hai bên mới chính thức chạm mặt. Sau khi thủ tục hoàn tất, cả nhóm 7 người liền cùng nhau tiến sâu vào bên trong khu vực thi đấu, nơi các chiến đội đang lần lượt chờ đến lượt ghép đội. Thử, đi, lại gần xem thử bọn chúng là thần thánh phương nào. Một thanh niên gầy nhẳng, khuôn mặt đầy vẻ dâm tà, đôi mắt híp lại như rắn độc. Tên nào cũng trông nguy hiểm, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, bước chân như dầm nát mặt đất. Vừa xuất hiện, bọn họ đã khiến không ít khán giả thót tim vì vẻ ngoài chẳng khác gì 7 con ác lang đang rình ngồi. Phong Lang, Phong Lang, Phong Lang. Ở thời điểm hiện tại, trên khán đài, trong lòng đám khán giả cuồng nhiệt, Tiềm Long chiến đội đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Trông thấy sự cuồng nhiệt kia, Trần Phàm hơi nhíu mày, thần sắc cũng không có chút lo lắng nào, ngược lại là một chút thú vị. Lời vừa dứt, cả khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo phấn khích. Hàng ngàn khán giả từ bốn phương tám hướng đồng loạt đứng dậy, giơ cao tay hét lớn như một làn sóng cuồng trào. Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc, chiến ý bắt đầu dâng lên, ánh mắt giao nhau, không khí rằng có đã bắt đầu nóng lên từng đợt. Sáu thiếu nữ theo sát bên cạnh một nam nhân, dung mạo người nào người nấy đều nghiêng nước nghiêng thành, khí chất thì mỗi người một vẻ, lạnh lùng, dịu dàng, ngạo nghễ, thanh thuần đủ để khiến cả một vùng khán đài như bị kéo căng thần kinh. Tuy nhiên, vì chuyện ban nãy, nên giờ vẫn bị các nàng cho ra rịa không ai thèm hé răng nói cho hắn biết kết quả. Trần Phàm lúc này đứng ở đằng xa, chớp chớp mắt, tò mò nhìn đám nữ nhân của mình. Khi đội của Trần Phàm vừa tiến lên sàn đấu, khí chất xuất chúng của từng người lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ khán giả. Lúc đầu, bọn họ vẫn còn đang đắc ý, đứng trên sàn đấu vung tay chào fan hâm mộ, nét mặt tự mãn vô cùng. Lúc này, nhân viên đăng ký bên trong cũng đã bắt đầu nhanh chóng ghi chép lại tên chiến đội, đồng thời nhập vào danh sách đăng ký mới. Chỉ một lần xuất hiện, Tiềm Long chiến đội đã khiến cả đấu hồn tràng xôn xao. Chết tiệt, sao đột nhiên không còn ai cổ vũ chúng ta nữa vậy? Một tên lùn, bụng phệ, miệng rộng, sắc mặt hơi âm trầm, gàn giọng nói, nhạn nhạn nói đúng nha, lát nữa thôi, người ta gieo họ sẽ không còn là Phong Lang nữa, mà là Tiềm Long. Tại đây, bọn họ sẽ thi đấu theo hình thức đội hình 7-7. Đây cũng là hình thức thi đấu phổ biến nhất, đồng thời là màn kiểm tra toàn diện nhất về sự phối hợp, sức mạnh cá nhân lẫn chiến thuật đội ngũ. Nhưng cũng không sao, hắn bất đắc dĩ cười bước theo sau, khi thấy các nàng đã đi thẳng đến quầy của nhân viên đăng ký. Hắn cười nhạt một tiếng, lắc đầu, trong lòng khẽ nói, giờ ta mới biết, thì ra các nàng cũng hiếu chiến như vậy. A Diệp Linh Linh đứng kế bên, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười như hoa nở. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ giọng phụ họa, Phong Lang chiến đội là một tổ hợp gồm 7 tên nam nhân, người nào người nấy đều sở hữu khí chất hung tợn, sát khí bốc lên hùng hực. Chuẩn rồi, ta tuy không biết bọn họ mạnh hay không, nhưng ta xin long trọng tuyên bố, từ nay ta là fan trung thành của Tiềm Long chiến đội. Lời nói đầy tự tin và chiến ý của nàng khiến không khí trong nhóm lập tức sôi động hơn hẳn. Trời ơi, thật sự quá hâm mộ hắn. Chương 143, chiến đấu ánh sáng chói mắt lập tức bùng lên quanh cơ thể các nàng, từng đạo hào quang mang theo lực lượng khủng bố tuôn ra như thác lũ. Tuấn Di, Trần Phàm vẫn đứng yên, không lên tiếng, nhưng khí tức trên người lại như sóng ngầm đang cuộn trào, hàn ý mơ hồ tỏa ra khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực đè nặng. Tên thủ lĩnh là Hồn Vương à? Trần Phàm âm thầm đánh giá. Tối nay cùng bọn ta luyện võ hồn dung hợp kỹ đi, đảm bảo sảng khoái tên thủ lĩnh là người đầu tiên hành động. Cựu bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Đương nhiên, trước khi dùng chiêu này, Tiềm Long chiến đội mọi người đều đã dùng giải dược do chính Trần Phàm chế tạo. Những chiếc hồn hoàn mang sắc vàng, tím sen kẽ hiện lên, lượn vòng dưới chân, ánh lên ánh sáng mê người. Tam hồn. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhếch miệng cười một tiếng quái dị, âm thanh như rắn độc, kiệt kiệt kiệt. Các em gái, lát nữa đánh xong theo bọn ta đi uống một ly nha. Kệ cái tên tiểu bạch kiểm kia đi, mấy em chơi với nó chẳng có gì vui đâu. Không cần thêm lời nào nữa, chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa hai đội đã trở nên dương cung bạc kiếm. Linh Vinh Vinh, với sự hỗ trợ của Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, trở thành trung tâm của đội hình. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp của nàng giúp các đồng đội tăng cường mọi mặt, từ sức mạnh, tốc độ lẫn phòng ngự. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt dâm tà của hắn lập tức lóe sáng, gương mặt hiện lên vẻ hèn mọn. Người chủ trì ánh mắt đảo qua hai đội đang giằng co, cảm nhận rõ ràng được mùi thuốc súng đang lặng lẽ lan tràn trong không khí. Mạnh Y Liễu nhiên điều khiển những con mãng xà khổng lồ, sử dụng mãng xà của vũ, tấn công dồn dập vào đối phương. Nhưng thân thể tiểu vũ mềm mại như không xương, chân trượt như con lươn, lại được Cựu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh gia tăng sức mạnh và tốc độ đến mức cực hạn, khiến cho hắn không tài nào thoát ra được. Nhất lực. Những đường kiếm đen kịt xé toạc không khí, phát ra những tiếng rít chói tai, nhắm thẳng vào những điểm yếu của đối phương. Từng âm thanh vang lên trong nội tâm mỗi người, sáu thiếu nữ nhất thể phát động võ hồn của bản thân. Bích Lân độc vụ, hồn kỹ đặc trưng của nàng, không chỉ hạn chế tầm nhìn của đối thủ, khiến chúng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mà còn ăn mòn và suy yếu sức mạnh của chúng, khiến chúng không thể phát huy hết thực lực. Linh Binh Binh nhanh chóng thêm bờ UFF cho Tiểu Vũ và mọi người. "Tiểu tỷ tỷ, lát nữa đừng đánh mạnh quá nha, về còn phải giữ sức chơi với bọn ta nữa đấy." Hai luồng khí thế đối lập va chạm giữa sàn đấu, tựa như lửa và băng đụng nhau. Họ kinh ngạc trước sức mạnh phi thường và sự phối hợp an ý đến hoàn hảo của Tiềm Long chiến đội, đồng thời cũng lo lắng cho số phận của những mỹ nữ này, không biết liệu họ có thể chiến thắng được những tên hung thần ác sát này không. Hán Điên cuồng vung vẩy tay chân, dùng tất cả sức mạnh để phá vỡ vòng vây, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ ngày càng áp sát và tấn công trên người mình. Cùng lúc đó, Phong Lang chiến đội cũng không cam chịu yếu thế. Bọn chúng cười gần một tiếng, sau đó cũng đồng loạt triệu hồi võ hồn của mình. Nàng sử dụng U Minh Bát Trảo, dùng móng đuốt tấn công đối thủ với tốc độ cực nhanh, không cho hắn có cơ hội thở dốc, không cho hắn có thời gian phản ứng. Diệp Linh Linh, với võ hồn Cựu Tâm Hải Đường, một võ hồn trị liệu mạnh mẽ, chỉ có thể đứng ở phía sau, quan sát trận chiến với vẻ mặt lo lắng. Tất cả bọn chúng đều là hồn tông, mỗi tên đều có 4 hồn hoàn, tuy không phải thiên tài, nhưng cũng coi như có thể. Nàng giải phóng độc tố từ võ hồn Bích Lân Xà, tạo ra một làn xương độc màu xanh lục bao trùm một sàn đấu. Yêu cung. Tiểu Vũ thân thể trở nên mềm mại và linh hoạt đến mức khó tin, nàng khẽ cong eo, dồn lực vào hai chân, đá về phía tên thanh niên, khiến hắn không thể không né tránh. Cứ như vậy, hai đội lao vào giao tranh. Thân hình nàng biến mất trong một thoáng chốc, rồi đột ngột xuất hiện phía sau một tên hồn tông của Phong Lang chiến đội. Linh Vinh Vinh cũng không hề chậm trễ, nàng biết rõ vai trò của mình trong đội hình. Võ hồn Cựu Bảo Lưu Ly Tháp của nàng lấp lánh ánh sáng huyền ảo, những vòng hồn hoàn xoay tròn dưới chân nàng. Nhưng Chu Trúc Thanh chỉ khẽ cười nhạt, thân hình lóe lên như một bóng ma, dễ dàng né tránh ngọn lửa. Tiểu Vũ là người đầu tiên hành động, thân hình nàng thoát cái biến mất, để lại một vệt tàn ảnh tại nguyên chỗ, như một đạo tia chớp võ hồn, phụ thể. Tên nào tên nấy ánh mắt đều đầy vẻ háo sắc, từng người thay phiên nuốt nước bọt cực nhìn các thiếu nữ đối diện như thể đang nhìn một bàn thức ăn mỹ vị. Tên thanh niên gầy nhẳng thuộc Phong Lang chiến đội, vừa tiến lên liền đảo mắt nhìn về phía đội đối diện. Trận đấu chính thức bắt đầu. Một bên là mỹ nữ như hoa, tỏa ra khí chất cao quý. Khí thế hắn mạnh mẽ hơn hẳn những kẻ còn lại trong đội, rõ ràng chính là chủ lực, cũng là đầu tàu dẫn dắt cả Phong Lang chiến đội. Tên thanh niên gầy nhẳng của Phong Lang chiến đội gầm lên giận dữ, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Tiểu Vũ. Một luồng khí thế cường đại tuôn ra từ thân thể hắn, 4 vòng hồn hoàn xoay quanh dưới chân, rồi chợt bùng sáng, sau đó một vòng thứ 5 chậm rãi hiện lên. Khán giả trên khán đài cũng nhất thời yên tĩnh trong chốc lát, chỉ còn tiếng hút khí lạnh vang lên. Quả nhiên không hổ là đội ngũ toàn mỹ nữ, thực lực cũng không phải dạng tầm thường. Những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu liên tiếp tuôn ra không ngừng, lộ rõ bản chất vô lại, hạ lưu của đám người này. Tiếng vũ khí va chạm chói tai, tiếng hồn lực bùng nổ long trời lở đất, tiếng gầm thét giận dữ vang vọng khắp sàn đấu. Chương 143, chiến đấu những ai hít phải làn xương độc này đều cảm thấy cơ thể tê dại, hồn lực vận chuyển chậm chạp, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến chúng không thể chống cự. Hỏa cầu. Một tên hồn tông của Phong Lang chiến đội gầm lên, miệng phun ra một cột lửa dữ dội, nóng bỏng đến mức có thể làm tan chảy cả sắt thép, lao thẳng về phía Chu Trúc Thanh. U Minh đột kích, một tên hồn vương, ánh mắt độc cô nhạn và mọi người đều tỏa ra sát khí nhàn nhạt, môi khẽ mím lại, hai tay hơi siết chặt. Hắc hắc, sinh thế này, ta mà không hôn một cái chắc ngủ không nổi. Chu Trúc Thanh cũng không cam lòng yếu thế. Với lợi thế tốc độ vốn có, nàng kích hoạt u minh một kích, thân ảnh của nàng như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Trần Phàm đứng một bên, nhìn thấy tất cả những ánh mắt dâm ô đó, cùng những lời lẽ đầy sỉ nhục hướng về nữ nhân của mình, ánh mắt của Trần Phàm lóe lên một tia hàn mang. Nàng trong nháy mắt đã đến trước mặt tên thanh niên gầy nhẳng của Phong Lang chiến đội. Mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh kinh khủng, mỗi pha né tránh đều đầy nguy hiểm. Bích Lân độc vụ. Vừa nói xong, những tên còn lại trong Phong Lang chiến đội cũng cười sảng sặc phụ họa. Võ hồn phong thích, ánh sáng lấp lánh phủ lấy thân thể các nàng, tạo thành khí tức bài phong lẫm liệt, nên không cần lo lắng độc vụ sẽ ngộ thương đồng đội. Không chút do dự, nàng tung ra U Minh Trảm. Hắn hơi háng giọng một cái, giơ cao tay lên, rồi dùng âm thanh vang vọng truyền khắp toàn trường, Độc Cô Nhạn cũng không chỉ đứng xem, nàng ngay lập tức sử dụng hồn kỹ của mình. Ngay khi ánh mắt hắn rơi vào đội hình của Tiềm Long chiến đội, bước chân hơi khựng lại một chút, biểu cảm trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ sửng sốt. Từng bước chân của nàng như dẫm lên không trung, thân thể mềm mại uyển chuyển, khiến người ta không thể nào đoán được phương hướng tấn công. Nhị tốc. Tuy nhiên, sự hiện diện của nàng vẫn mang lại sự an tâm cho đồng đội, biết rằng luôn có một người sẵn sàng chữa lành mọi vết thương. Đôi mắt Ti Hi đảo qua từng gương mặt xinh đẹp, đường cong cơ thể của các nàng cứ như đang được hắn liếm láp bằng ánh mắt, và hắn cũng chẳng hề có ý che giấu. Bởi vì võ hồn của nàng chủ yếu tập trung vào trị liệu, không có hồn kỹ tấn công hay buff trực tiếp nào. Dù bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn đầy tức giận. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong ánh mắt không còn vẻ điềm tĩnh ban đầu mà thay vào đó là từng đợt sương lạnh. Tiếng tuyên bố vừa dứt, gần như không có lấy một giây chần chừ, chúng nữ liền đồng loạt hành động. Ngay sau tên thủ lĩnh, 6 tên đồng đội khác cũng nhanh chóng phóng xuất võ hồn. Một bên là Lũ Ác Đồ mặt mũi hung thần, toàn thân tràn đầy lệ khí. Đây là lần đầu tiên Trần Phàm gặp phải người dám nói như vậy với nữ nhân của mình. Trên khán đài, khán giả nín thở theo dõi từng diễn biến trên sàn đấu, không ai dám rời mắt dù chỉ một giây. Chương 144, cái kết bi thảm, khán giả toàn trường chết lặng. Phong Lang chiến đội bại trận đã chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến Trần Phàm theo phản xạ kẹp chặt hai chân. Nhưng ra tay lại hung ác đến cực điểm, không khác gì tu la địa ngục. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này khi ra ngoài, người người chỉ trỏ, rồi cười cợt nói, ồ, đây không phải là cái đội bị mấy cô gái đánh cho tơi tả sao? Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Người chủ trì đứng cứng đờ như tượng gỗ, mồ hôi ròng ròng chảy xuống hai bên thái dương. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tên thanh niên, kiếm ảnh không chút nương tay mà trực tiếp đưa tiểu huynh đệ của hắn tiến về Tây Thiên. Người bước đến không ai khác chính là Chu Trúc Thanh, nàng ánh mắt lạnh như băng, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Lệ Nhiên và Tiểu Vũ luân phiên ép sát, Độc Cô Nhạn tung độc khí quấy rối, Linh 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 liên tục tăng cường sức mạnh và tốc độ, còn Diệp Linh Linh thì luôn trong trạng thái chuẩn bị cứu viện, khiến toàn đội như một cỗ máy chiến đấu hoàn chỉnh. Phía bên kia, Tiềm Long chiến đội lại như hổ nhập đàn dê, tiến lùi đều có chiến thuật rõ ràng, công phòng phối hợp ăn ý vô cùng. Trần Phàm đã truyền âm cho chúng nữ, giọng nói lạnh lẽo, mang theo sát ý không chút che giấu, "Được rồi, kết thúc chiến đấu đi, không cần tốn quá nhiều thời gian với đám rác rưởi này." Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo mới thật sự khiến người ta rùng mình. Mỗi một người trong số họ đều là thiên chi tiêu nữ, tư chất hơn người, cộng thêm tài nguyên phong phú và sự dẫn dắt của Trần Phàm, việc vượt cấp chiến đấu gần như trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa. Không một ai dám cười, không một ai dám đùa, trong ánh mắt của họ, Chu Trúc Thanh đã không còn là một thiếu nữ xinh đẹp nữa, mà là một sát thần chân chính. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì một trận thua trước một đội toàn là nữ nhân, tất cả danh vọng, thanh danh mà bọn hắn khổ cực tích lũy bấy lâu này, có khả năng sẽ tan thành mây khói. Thế trận lập tức nghiêng hẳn về một phía. Phong Lang chiến đội không còn cơ hội phản kháng nào, từng thành viên lần lượt bị đánh gục, kẻ thì hộc máu nằm sóng xoài, kẻ thì loạn choạng cố đứng vững nhưng hai chân đã mềm nhũn. Trận đấu tiếp tục diễn ra trong bầu không khí ngày càng gay gắt, nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút cũng có thể nhận ra, Phong Lang chiến đội đã dần rơi vào thế yếu. Một sự đối lập khiến người ta không rét mà run, khiến tất cả cánh đàn ông có mặt tại hiện trường không tự giác mà khép chặt hai chân, cúi đầu mặc niệm cho Phong Lang chiến đội. Thế nhưng, ngay lúc hắn còn đang do dự, ngay khoảnh khắc ấy, hắn không nhịn được mà hít sâu một ngụm khí lạnh, toàn thân nổi da gà. Không hề do dự, trong lòng các thành viên của Phong Lang chiến đội lúc này tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ đến cực điểm. Từng người như hóa thành tử thần giáng lâm, không chút do dự, không chút lưu tình, đồng loạt tung ra tuyệt kỹ của mình. Nghĩ đến đây, Trần Phàm đội vàng dừng dòng suy nghĩ lại, vì càng tưởng tượng, trong đầu liền hiện lên hình ảnh bi thảm không thể tả. Tiểu huynh đệ của hắn run rẩy khóc ròng, van xin tha mạng dưới hàng loạt kiếm ảnh đen kịt của Chu Trúc Thanh. Trần Phàm đứng phía sau đội ngũ, quan sát toàn bộ trận chiến, ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng Chu Trúc Thanh vung kiếm, lạnh lùng tiến tiểu huynh đệ của tên thanh niên gầy gò kia về Tây Thiên. Không chừa đường sống. Trần Phàm thầm nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi run rẩy tự đủ, từ nay về sau tuyệt đối không được để Trúc Thanh nàng không vui. Nàng mà không vui, rồi lại giận cá chém tất lên tiểu huynh đệ của ta thì chết chắc. Hắn nghiến răng, trong lòng không ngừng rủa thầm, chết tiệt. Mấy tiểu nương bị này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tưởng chỉ là đám bình hoa di động, ai ngờ đánh đâu chúng đó, chiêu nào cũng chuẩn xác, phối hợp lại còn cực kỳ ăn ý. Bởi vì, sau khi chứng kiến cảnh Chu Trúc Thanh ra tay với tên thanh niên đầu tiên, ánh mắt của các cô gái còn lại bỗng chốc sáng rực lên như được khai sáng. Trong lòng ai nấy đều thầm nói, đây là lần đầu tiên ta thấy một thiếu nữ đáng sợ như vậy. Nói thiến là thiến thật, không do dự nửa giây. Hắn càng đánh càng tức, càng đánh càng lo, trong lòng đã dâng lên một cảm giác bất lực mà từ lâu chưa từng có. Tên thanh niên gầy nhẳng lúc đầu còn hoang mang, ánh mắt dâm tà dòm ngó các cô gái, lúc này hai tay đã run lẩy bẩy, cả người như hóa đá, ánh mắt hoảng sợ nhìn thiếu nữ đang chậm rãi tiến về phía mình. Tên thủ lĩnh Phong Lang chiến đội, lúc này sắc mặt đã trở nên âm trầm đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, hai nắm tay siết chặt, toàn thân tràn đầy sát khí.
nhưng thủ đoạn thì như ác quỷ. Chỉ trong tích tắc, 7 tên còn lại toàn bộ đều trở thành thái giám, xinh đẹp như thiên sứ. Tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp toàn trường, thê lương đến mức khiến người nghe rùng mình, người nghe rơi lệ. Mà điểm mấu chốt chính là tất cả bọn họ đều được Trần Phàm đích thân truyền thụ công pháp, kỹ xảo chiến đấu và đang dược, không còn chút nào vẻ dâm loạn, chỉ còn lại sợ hãi. Trên võ đài liên tiếp vang lên hàng loạt tiếng kêu rên thảm thiết, thê lương không gì sánh bằng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đến khi vang lên đầy đủ 7 đạo thanh âm, cả khán đài như chết lặng. Ầm. Trọng tài há hốc mồm, quên cả nhiệm vụ. Tuy có thể sẽ chẳng ai tin, nhưng ít ra còn giữ lại được chút tự trọng, hơn là để cho cả đội bị nghiền ép đến không còn mảnh giáp, trở thành trò cười cho thiên hạ. Chương 144, cái kết bi thảm lúc này, cả đấu trường rộng lớn như bị ai đó đóng băng. Mỗi người như hoa như ngọc, làn da trắng nõn, vóc dáng quyến rũ, khí chất như tiên tử bước ra từ trong tranh. Không có nương tay, chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tựa như tiếng sấm giữa trời quang. Với bọn hắn, những kẻ sống bằng danh tiếng, mặt mũi chính là tất cả. Danh tiếng đồng nghĩa với tiền tài, với địa vị, với cơ hội để leo cao hơn. Một khi mất đi, bọn hắn cũng chẳng khác gì rác rưởi trong mắt người khác. Bọn họ vốn là đội ngũ có danh tiếng, từng bước một xây dựng nên uy danh tại các đấu trường lớn nhỏ, mỗi trận chiến đều khiến người khác phải kiêng dè. Tất cả bọn họ, từng người đều đưa ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa vô cùng sợ hãi nhìn về phía những cô gái xinh đẹp đang đứng trên võ đài. Quá quá hung tàn rồi. Ầm. Trong lòng mỗi người đều không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, trêu ai không trêu lại dám trêu mấy vị này đúng là tự tìm đường chết. Nỗi nhục đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của từng tên trong đội. Chỉ nghĩ đến thôi mà ngực đã nghẹn lại, thở không ra hơi. Không cho tên kia kịp kêu la, nàng trực tiếp thi triển U Minh Trảm, trong chớp mắt, hàng loạt kiếm ảnh đèn kịt chém thẳng vào hạ thể của đối phương, chính xác, không lệch nửa tấc. Từng người, không ai bảo ai, đồng loạt lao lên, ra tay độc ác với đám nam nhân còn lại của Phong Lang chiến đội. Nghe được mệnh lệnh của Trần Phàm, ánh mắt của chúng nữ lập tức trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ầm. Trên khán đài, tất cả nam nhân có mặt đều theo phản xạ đồng loạt khép chặt hai chân, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh rịn ra như suối, từng người một không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Tên thủ lĩnh Phong Lang chiến đội, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực. Trong đầu hắn bắt đầu xoay chuyển đủ loại tính toán, nếu lúc này nhận thua, ít ra còn có thể viện cớ rằng bọn hắn nhường, hoặc không muốn đánh với nữ nhân. 7 tiếng kêu gào, 7 khuôn mặt méo mó đau đớn, 7 đôi mắt trợn trừng không cam lòng rơi lệ, và một võ đài thấm đẫm mùi máu tanh. Chương 146, Âm Nhu quay trở lại Lam Bá học viện, trong một gian phòng tĩnh lặng, Trần Phàm lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tấm đệm mềm, trên tay hắn cầm một vật tròn mỏng bằng ngọc xanh biết chính là ngọc bội truyền tin, một loại pháp khí dùng để liên lạc từ xa. Ngồi bên cạnh Ninh Phong Chí, Trần Tâm vẫn giữ được phần nào bình tĩnh. Lão nhẹ nhàng nuốt cằm, ánh mắt sâu lắng lóe lên một tia lạnh lùng, trầm giọng nói, có vẻ như là do Hoàng Thất Thiên đấu ra tay. Lời nói dứt khoát, như lưỡi dao sắc bén rạch tan bầu không khí u ám trong điện. Lời này vừa thốt ra, cả đại điện liền rơi vào một mảnh yên lặng. Thay vì tiến hành các biện pháp củng cố mối liên minh mạnh mẽ này, Hoàng Thất Thiên đấu lại đi chọn một con đường ngược lại, đầy nghi ngờ và toan tính. Mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì hắn từng biết. Thiên Đấu Đế Quốc, đặc biệt là Hoàng Đế đương nhiệm, không những không cố gắng thắt chặt quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà còn có biểu hiện xa cách, thậm chí có ý chèn ép ngầm. Ông chắp tay sau lưng, ánh mắt như hàn đao quét qua toàn bộ đại điện, thanh âm khẽ khàng nhưng lại trầm ổn vang vọng. Trần Tâm và Cổ Dung nghe vậy thì đồng loạt gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cả hai đều hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục bị dư luận dẫn dắt, danh tiếng của tông môn sẽ còn tổn hại nặng nề hơn nữa. Trần Phàm liền không chậm trễ, hỏi thẳng. Cổ Dung gằn giọng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ai cho bọn hắn cái gan đó? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng không phải dễ bị bắt nạt như vậy. À, tên kia gần đây vẫn cứ rút trong phủ, cả ngày không ló mặt ra ngoài nửa bước. Tuy nhiên, hôm trước ta có để ý thấy một tên quý tộc khác đến gặp hắn, dáng vẻ khá cung kính, trò chuyện rất lâu rồi mới rời đi. Tại sao bọn họ lại phải làm như vậy? Chuyện này có lợi ích gì cho bọn họ chứ? Chỉ vài giây sau, từ trong ngọc bội truyền đến một thanh âm quen thuộc, "Có, ta ở đây." "Có chuyện gì ạ?" Ánh mắt Ninh Phong Chí trầm xuống, mang theo vẻ suy tư, dường như sợi dây liên kết giữa các sự kiện đang dần hiện ra trong đầu ông. Là giọng của Độc Cô Bác. "Được rồi, đừng suy đoán linh tinh nữa. Chuyện này không thể dựa vào cảm tính hay phỏng đoán mà kết luận." Ninh Phong Chí lúc này đã bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, giọng điệu nặng nề mang theo uy nghiêm của một tông chủ. Ninh Phong Chí nghe vậy, ánh mắt khẽ động, một tia hồi tưởng lóe lên trong đầu. Như nhớ ra điều gì đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chẳng lẽ là do lần trước Triệu Thân Vương đến thăm, nhắc đến chuyện thông gia bị chúng ta từ chối. Không đến mức đó đâu. Quan hệ giữa chúng ta và Hoàng Thất xưa nay vẫn tốt, chỉ vì một chuyện thông gia không thành mà trở mặt. Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn dùng chuyện này để ép chúng ta phải đi vào khuôn khổ? Được chẳng đủ bù mất. Cổ Dung nghe vậy thì lập tức nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc, cất tiếng phản bác, không thể nào. Chúng ta và Hoàng Thất vốn có mối quan hệ thân thiết từ xưa đến nay, đều là đồng minh lâu đời. Độc Cô tiền bối, ngươi có ở đó không? Trần Phàm dùng ý niệm nhẹ nhàng truyền bảo. Một âm mưu nào đó đang được dựng nên trong bóng tối, từng lớp được giăng ra như mạng nhện, và những con rối trong đó đều chưa hề nhận ra mình đang bị lợi dụng. Ta sẽ lập tức phái người đi điều tra rõ ràng. Dù là thế lực nào đứng sau vụ việc này, chỉ cần dám bôi nhọ Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, nhất định phải trả giá đắt. Nhưng trong lòng Trần Phàm vẫn còn một thắc mắc cực lớn, như một hòn đá tảng đè nặng giữa ngực, khiến hắn không thể không suy nghĩ. Tâm thần Trần Phàm chìm vào trong ngọc bội, sóng ý niệm nhanh chóng truyền qua, tạo nên một đường kết nối vô hình. Tin đồn cũng từ ngày hôm qua xuất hiện, vậy kẻ tung tin đồn tỷ lệ cao chính là Triệu Thân Vương, giống như suy đoán của hắn. Bởi vì nếu Trần Phàm nhớ không nhầm, thì trong nguyên tắc, quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc vốn rất bền chặt, thậm chí có thể xem là đối tác chiến lược lâu dài và quan trọng nhất của nhau. Nhưng hiện tại thì sao? Trần Phàm chậm rãi mở mắt, ánh sáng trong con ngươi lấp lánh như hai luồng tinh quang. Ba người nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ nghi ngờ. Một âm mưu mờ ám nào đó đang bắt đầu ló đầu khỏi mặt nước và Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không dễ dàng buông tha cho bất kỳ kẻ nào đứng sau chuyện này. Nghe vậy, ánh mắt Trần Phàm lóe lên một tia sắc bén. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng trong mắt hắn, bất kỳ điều gì có liên quan đến Triệu Thân Vương đều đáng để nghi ngờ và cảnh giác. Lúc này, tại nội điện chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bầu không khí ngưng động đến mức khiến người khác khó thở. Trong phòng có ba người, ai nấy sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nặng nề, bao trùm một tầng sát khí lạnh lẽo. Một tiếng hừ nhẹ nhẹ vang lên, sau đó là giọng độc cô bác vang lên lần nữa, có chút khinh thường, nếu chỉ đơn giản là vì chuyện thông gia, muốn ép buộc Thất Bảo Lưu Ly Tông nhượng bộ để gả nữ đệ tử cho hoàng thất, thì cái giá phải trả cho hành động bôi nhọ, tổn hại uy tín của một trong những tông môn giàu có và mạnh mẽ nhất đại lục rõ ràng là quá lớn. Đây không phải là cách hành xử khôn ngoan của một đế quốc có tầm nhìn chiến lược. Trần Tâm và Cổ Dung đồng loạt nhíu mày, hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện đó. Tuy nhiên, trong mắt họ vẫn còn vài phần nghi ngờ. Trần Tâm chậm rãi nói, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, thần sắc nghiêm túc. Trần Phàm đang muốn hỏi thăm Độc Cô Bác về tình hình của Triệu Thân Vương, xem tên kia có hành tung bất thường nào không, hoặc có tiếp xúc với nhân vật nào đáng ngờ, đặc biệt là các thành viên của Hắc Ám Giáo Đỉnh. Hy vọng là chỉ là hiểu lầm nếu không. Cổ Dung hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp, nhưng ánh mắt sắc bén đã nói rõ mọi thứ. Nếu có kẻ thực sự muốn đẩy Thất Bảo Lưu Ly Tông vào thế đối đầu, thì cũng đừng trách bọn họ trở mặt vô tình. Ân, vẫn là tông chủ quyết đoán. Chúng ta chờ tin tức từ người được phái đi điều tra. Trần Tâm nói, ánh mắt lạnh lẽo. Được rồi, nếu sau này có thêm tin tức gì mới, hãy báo cho ta nhé. Linh Phong Chí lúc này gần xanh nổi lên nơi thái dương, bàn tay đập mạnh xuống bàn đá trước mặt, phát ra một tiếng ầm đầy giận dữ. Cả chiếc bàn suýt nữa nứt vỡ. Linh Phong Chí nghiến răng nói, chết tiệt. Chuyện này là sao? Là thế lực nào dám cả gan nói xấu chúng ta một cách trắng trợn như vậy? Ba người trầm mặc, nhưng trong lòng đều âm thầm chuẩn bị cho một trận phong ba chính trị đầy sóng gió sắp sửa xảy ra. Càng nghĩ, Trần Phàm lại càng cảm thấy có điều bất thường. Hắn âm thầm suy đoán, rất có thể ở phía sau bức màn này có một thế lực khác, một kẻ hoặc một tổ chức nào đó đang lặng lẽ thao túng cục diện, từng bước phá hoại mối quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc. Yên tâm đi, chuyện nhỏ ấy mà. Độc Cô Bác đáp lại một cách thoải mái, sau đó đoạn liên lạc dần tan biến. Sắc mặt Linh Phong Chí đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt lóe lên hàn quang, hiển nhiên đã kìm nén đến cực hạn. Ta chỉ muốn hỏi là bên phía Triệu Thân Vương sao rồi? Có gì bất thường không? Trong suốt những biến cố lớn xảy ra sau này, đặc biệt là cuộc chiến toàn diện với Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn một mực kiên định đứng về phe Thiên Đấu, thể hiện sự trung thành và quyết tâm không thể nghi ngờ. Chương 145, hung danh lan xa, tiếng xương cốt nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là tiếng thở pháo khoan khoái, bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái, thân mật vô cùng. Chiến đội chiến thắng là Tiềm Long chiến đội. Dư luận bắt đầu chuyển hướng, từ ngưỡng mộ và kính trọng đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, dần chuyển thành nghi ngờ, bài xích, thậm chí còn có kẻ đòi tông môn phải đưa ra lời giải thích, hoặc rút khỏi Thiên Đấu Thành. Nghĩ đến đây, Trần Phàm phất tay áo, xoay người rời đi, thanh âm lạnh nhạt vang vọng phía sau, tha cho bọn chúng một mạng để chúng tự cảm nhận thế nào là sống không bằng chết. Từ ngày hôm đó, khắp Thiên Đấu Thành bắt đầu lưu truyền một câu nói đầy thần bí, nhưng cũng khiến người nghe phải đổ mồ hôi lạnh, tốt nhất đừng bao giờ đắc tội Tiềm Long thiếu nữ, nếu không, tiểu huynh đệ tự gánh chịu hậu quả. Mới đầu, không ít người nghe câu này chỉ cảm thấy khó hiểu, tưởng là trò đùa cợt trong trà lâu tử quán. Nhưng, nhìn thấy bọn chúng đã bị thiến, cả thể xác lẫn tinh thần đều như cho tàn, ánh mắt vô hồn, không còn chút khát vọng sống. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, hòa quyện trong nắng chiều rực rỡ, khiến con đường trở về học viện hôm đó trở nên nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ kỳ. Trần Phàm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó cười nhạt đáp lời, đâu có. Vinh Vinh, ngươi nhìn nhầm rồi. Tiếng nói như kéo mọi người về lại thực tại. Sau khi rời khỏi đấu hồn tràng, nhóm thiếu nữ dường như buông bỏ được áp lực trong lòng, từng người không hẹn mà cùng duỗi người một cái, thân thể uyển chuyển, yểu điệu như những cánh hoa mềm mại lay động trong gió xuân. Mặc dù trong lòng gào thét như thế, nhưng ngoài mặt Trần Phàm vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như nước, dáng vẻ phong khinh vân đạm, bình thản đến mức không thể bình thản hơn. Tất cả khán giả vốn nín thở nãy giờ bỗng như được giải thoát, liền gào thét, hoan hô điên cuồng. Tuy nhiên chuyện đó là chuyện về sau. Bóng dáng Trần Phàm chậm rãi rời khỏi võ đài, để lại sau lưng những ánh mắt kính sợ, ngưỡng mộ và run rẩy. Chương 145, hung danh lan xa, khuôn mặt ông ta đỏ bừng, không biết vì sợ hãi hay kích động, tay cầm lá cờ hiệu run lên bần bật, rồi giơ cao, hét lớn như muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc vừa bị đè nén, am cháo đá bát, phản bội Thiên Đấu hoàng thất. Trong mắt họ, những gì thai nghe mắt thấy, những lời đồn truyền miệng chính là sự thật duy nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông có dạ tâm tạo phản. Đơn giản thôi chính là muốn chèn ép Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Thế nhưng, những người dân bình thường thì sao? Họ nào hiểu được sự phức tạp của đấu đá quyền lực. Nhưng trong khi dân chúng còn đang say mê với chiến tích lẫy lừng của Tiềm Long, thì ở phía sau, một làn sóng ngầm âm thầm nổi dậy. Không biết từ đâu, từng dòng tin đồn độc ác bắt đầu lan truyền trong dân gian, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi mà thầm nói, "Hừ, Vinh Vinh lại dám chọc ta, ngươi là đang ngứa ra có phải không?" Trần Phàm nghe vậy, khóe miệng khẽ co rút, trên trán lập tức xuất hiện một tia hắc tuyến. Từng bước một, dư luận bị thao túng, xã hội bị dẫn dắt và Thất Bảo Lưu Ly Tông bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Trần Phàm bỗng cảm thấy giết bọn chúng là một loại giải thoát. Hiện tại, quay trở lại bên phía Trần Phàm, hắn vẫn đang đứng giữa sân đấu,
ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người Phong Lang chiến đội đang rên rỉ dưới đất, không ai còn giữ nổi vẻ hung hăng như trước nữa. Và cứ như thế, cả nhóm cười nói ríu rít, vui vẻ quay về học viện trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Sau ngày hôm đó, Tiềm Long chiến đội liền một trận thành danh, tiếng tăm vang xa, trở thành tâm điểm của toàn bộ Thiên Đấu Thành. Trong những trà lâu, tử quán, hay thậm chí cả đầu đường xó chợ, bất cứ nơi nào có người tụ tập, cái tên Tiềm Long chiến đội đều được đem ra bàn tán rôm rả như một câu chuyện truyền kỳ. Những lời đồn đó, tưởng chỉ là chuyện ngoài miệng, nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng. Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu bị các thế lực khác xa lánh, những giao dịch thương mại bị hủy ngang, nhiều chi nhánh bị cướp phá, tổn thất về tài chính cực kỳ nghiêm trọng. Linh Vinh Vinh cô nàng tinh lịch nhất trong nhóm khẽ nhảy một bước đến bên cạnh Trần Phàm, kéo lấy cánh tay hắn ôm thật chặt, khóe môi cong lên thành nụ cười danh mãnh, ánh mắt như ngựa nhà. Đặc biệt là trận đấu đầu tiên ấy, một trận đấu không chỉ thắng áp đảo, mà còn khiến Phong Lang chiến đội thảm hại đến mức bị biến thành thái giám, đã khiến toàn thành bàng hoàng không thôi. Trọng tài bị câu nói ấy đánh thức như người vừa tỉnh ngộ. Lão đội vàng run run nhìn quanh chiến trường, ánh mắt dừng lại trên những thành viên nằm dài lăn lộn của Phong Lang chiến đội, rồi lại nhìn đến các thiếu nữ xinh đẹp nhưng đầy sát khí bên phía Trần Phàm, hai chân không khỏi mềm nhũn. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Liễu Nhiên, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, từng người đều che miệng cười khúc khích, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía Trần Phàm, tràn đầy vẻ trêu chọc. Chúng nữ nhìn theo bóng lưng Trần Phàm, rồi lại nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, cuối cùng đồng loạt phì cười. Ngay khi lời tuyên bố vừa vang lên, toàn bộ khán đài như bùng nổ. Một kế hoạch mưu mô, hèn hạ nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Tiếng hô dậy trời, vang vọng như sấm sét, từng đợt âm thanh quần quật không dứt như sóng triều, tựa như muốn xuyên thủng cả vòm trời đấu hùng tráng, thậm chí lan xa ra tận bên ngoài đấu trường, khiến người qua đường cũng không khỏi giật mình quay đầu nhìn lại. Trần Phàm khẽ nhếch môi cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, giết đi thì dễ quá, để bọn chúng sống trong sự sỉ nhục và tuyệt vọng cả đời mới là trừng phạt thực sự. Vốn dĩ, Trần Phàm còn định sau trận này sẽ giết luôn đám rác rưởi này, để diệt trừ hậu hoạn, tránh gây phiền toái về sau. Bầu không khí thoát cái trở nên sinh động, dí dỏm. Khi Trần Phàm nghe được những tin này, ánh mắt hắn liền trở nên lạnh như băng. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết ai là kẻ đứng sau và mục đích của hắn là gì. Nhưng khi nghe những người từng chứng kiến trận chiến ấy kể lại chi tiết thảm cảnh tiến sạch bảy người, ai nấy đều hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt không khỏi hướng về phương xa mà lẩm bẩm, đây không phải là chiến đội, đây là đội hành quyết thì có. Lúc này, Trần Phàm đứng ở sàn đấu, khẽ ho nhẹ một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng vang vọng giữa không gian yên tĩnh một cách rõ ràng, khụ. Trọng tài nên tuyên bố thắng lợi đi. Nói xong, Trần Phàm bỏ tay nàng ra, quay người đi thẳng, dáng vẻ giống như đang cố giấu điều gì, bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút. Sự ngu muội và dễ bị dẫn dắt ấy chính là điều mà kẻ giật dây sau màn lợi dụng. Chiến đội Tiềm Long với trận thắng đầu tiên đầy oanh liệt và chấn động, lập tức trở thành tâm điểm của toàn thành. Nhưng chính vì vậy mà khiến các thiếu nữ càng thêm xác định, hắn đúng là có chuyện. Ngay hôm đó, cái tên Trần Phàm và chiến đội Tiềm Long hoàn toàn khắc sâu vào lòng người. Lời nói mềm mại kia vừa bung ra, cả nhóm thiếu nữ lập tức phá lên cười. Đó chính là mục đích thật sự của kẻ trong bóng tối. Làm sao Trần Phàm có thể thừa nhận, hắn hơi rén khi các nàng hung tàn như vậy, hắn không cần mặt mũi sao? Đó mới là địa ngục. Bị thiến, còn sống, để thiên hạ chế giễu, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Sau một hồi im lặng, cả đấu hồn chàng vẫn chưa thoát khỏi dư âm của trận chiến vừa rồi. Không ai lên tiếng, không ai động đậy. Bầu không khí như bị đông cứng lại. Tiềm Long, Tiềm Long, Tiềm Long. Giọng nàng ngọt ngào, nhưng ý nghĩa câu hỏi lại tràn đầy ý vị thâm trường. Phàm ca ca, sao ta thấy chân người hơi run nhà? Có chỗ nào không khỏe không vậy? Những lời bịa đặt này ngày một lan rộng, thậm chí còn có người đóng giả thương nhân, học giả hay đệ tử tông môn khác cố ý thêm mắm dặm muối khiến lời đồn càng thêm đáng tin. Chương 147, Hỏa Vũ. Dù là ca ca, hắn vẫn phải thừa nhận rằng thiên phú và tốc độ tiến bộ của muội muội mình đã vượt xa hắn, khiến trong lòng vừa tự hào, vừa có chút bất đắc dĩ. Không thể nào. Trong không khí trong lành của buổi sáng, Trần Phàm đã thức dậy từ sớm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định, tràn đầy hứng khởi của Hỏa Vũ, hắn cũng không nỡ dội gáo nước lạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nở một nụ cười. Fan hâm mộ của đội Trần Phàm vì thế mà mọc lên như nấm sau mưa, từ những tiểu thư khuê các cho đến những gã hồn sư thô kệch ngoài thành, ai ai cũng bàn tán về họ. Càng về sau, thanh danh vang xa đến mức lan truyền tới tận ngũ đại nguyên tố học viện, những nơi vốn chỉ dành cho thiên tài trong giới hồn sư. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới nô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng ban mai dịu nhẹ bắt đầu rải xuống khắp nơi, phủ lên Lam Bá học viện một tầng ánh sáng vàng nóng, ả muốn xem cái danh bất bại kia liệu có thật sự xứng đáng, hay chỉ là một đám dựa vào chiêu trò thổi phồng, chưa gặp được đối thủ xứng tầm mà thôi. Người vừa cười nói là ca ca của Hỏa Vũ Hỏa Vô Song. Khuôn mặt hắn mang theo nét cảm khái. Sau khi vận động một chút cho nó giãn gân giãn cốt, hắn liền cùng chúng nữ dùng bữa sáng. Hú hổ, nghe nói chiến đội đó toàn là mỹ nữ. Hỏa Vô Song trong lòng thầm lẩm bẩm, ánh mắt cũng thoáng có vài phần sáng lên, đầy vẻ mong chờ. Đáng chú ý chính là, từ khi chuyển vào ở cùng nhau, mối quan hệ giữa Trần Phàm với Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đã có biến chuyển rõ rệt. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, từng ngày một. Trong quãng thời gian này, Trần Phàm gần như không bỏ sót một buổi rèn luyện nào. Mỗi ngày, hắn đều đích thân dẫn theo nữ chiến đội của mình đến đấu hồn tràng, kiên trì huấn luyện, chiến đấu và trưởng thành qua từng lần đối chiến. Cái tên ấy nhanh chóng lan rộng khắp Thiên Đấu Thành, vượt ra khỏi phạm vi Lam Bá học viện, tiến sâu vào lòng của chúng. Người người nhà nhà đều biết đến chiến đội đặc biệt ấy, nơi quy tụ toàn mỹ nữ xuất sắc, dưới sự dẫn dắt của một nam tử thần bí, thực lực sâu không lường được. Từ lúc đầu nổi lên vì một trận tiến sạch bảy tên nam nhân, đội của Trần Phàm đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở mọi ngóc ngách trong học viện. Nhưng hiện tại, danh tiếng của bọn họ không còn chỉ dừng lại ở một giai thoại đẫm máu ấy nữa. Mỗi khi nàng bước đi, tựa như một ngọn lửa di động, vừa có sức sống mãnh liệt, vừa khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Trên gương mặt thanh tú của nàng lúc nào cũng vương một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nhưng lại mang theo một loại tự tin và sắc bén khó diễn tả. Vì vậy, các học viện ấy được xưng tụng là cực hạn lưu lộ tuyến con đường tu luyện theo cực hạn nguyên tố. Ngũ đại nguyên tố học viện, Thần Phong học viện, Thiên Thủy học viện, Lôi Đình học viện, Tượng Giáp và Xí Hỏa học viện. Cho nên, khi nghe thấy ngoài kia có một chiến đội dám xưng là bất bại, trong lòng nàng liền dâng lên một tia kích thích mãnh liệt. Không phải là ghen tị hay khinh thường, mà là một loại chiến ý thuần túy, giống như chiến lang ngửi thấy mùi máu nàng muốn thử. Tất cả đều rất tự nhiên, giống như một gia đình nhỏ ấm áp quay quần bên nhau, điều này khiến trong lòng Trần Phàm khẽ dâng lên cảm giác thỏa mãn. Khuôn mặt nàng trắng nõn, mịn màng như ngọc, từng đường nét đều vô cùng tinh xảo, như được khắc họa bởi bàn tay của thần linh. Đôi mắt to ánh lên ngân quang nhàn nhạt, khi nhìn ai đó dường như có thể nhìn xuyên cả tâm can. Mà lúc này, xung quanh thân thể nàng mơ hồ hiện lên một tầng hồng quang mờ nhạt, đó là hỏa nguyên tố dao động vô thức từ cơ thể nàng tản mắt ra, biểu hiện cho thực lực mạnh mẽ đã sớm vượt xa đồng lứa. Nghe vậy, Hỏa Vũ hơi nhíu mày, trên gương mặt vốn luôn nhàn nhạt bình thản giờ đây có thêm vài phần nghi hoặc và hứng thú. Ánh nắng len lỏi qua từng cành cây, chiếu xuống những viên đá lát đường, khiến cả học viện như được bao phủ trong một lớp hào quang ấm áp, tươi mới, báo hiệu cho một ngày mới đầy sức sống lại bắt đầu. Nàng khoác trên người bộ đồng phục màu kim hồng đặc trưng của Xí Hỏa học viện, bó sát người, phát họa ra dáng người cao gầy nhưng cực kỳ cân xứng đầy đặn nơi cần đầy đặn, mảnh mai nơi nên mảnh mai. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hỏa Vũ khẽ nhếch lên, nụ cười như hoa hồng giữa biển lửa, đẹp đến mê người nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lực nặng nề. Hỏa Vũ song đứng bên cạnh vừa nghe xong, trong lòng lập tức cười khổ một tiếng. Hắn làm sao còn không hiểu tính cách của muội muội mình? Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy là biết nàng muốn làm gì rồi, nhất định là muốn tìm đội kia khiêu chiến một trận. Lúc này, một đám học viên vừa thảo luận, chỉ sau vài chiêu ngắn ngủi, thiếu niên kia đã thảm bại dưới tay nàng, thở hổn hển, ngã ngồi trên đất. Thay vào đó, chiến đội của Trần Phàm nổi tiếng bởi một thành tích không tưởng chưa từng thất bại trong bất kỳ trận đấu nào. Chương 146, âm mưu chương 147, Hỏa Vũ giữa sân, một thiếu nữ đang tung hoành chiến đấu với một thiếu niên trẻ tuổi. Thân ảnh nàng nhanh nhẹn như thiểm điện, mỗi một lần ra đòn đều mang theo uy thế mãnh liệt như dung nham phun trào. Lúc này, tại sân huấn luyện của Xí Hỏa học viện, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lửa hừng hực như muốn thiêu đốt không khí. Hắn cũng rất là tò mò. Một đội chiến hồn mới nổi, dám mang danh Tiềm Long bất bại, vậy thực lực bọn họ rốt cuộc đến mức nào? Đôi khi còn có thể thấy được vẻ dịu dàng, thân thiết mà các nàng chỉ dành cho người trong lòng. Chính vì vậy, bọn họ được mọi người gọi bằng một danh xưng đầy trọng lượng, Tiềm Long bất bại. Tất cả đều nổi tiếng là nơi tuyển chọn học viên nghiêm khắc, chỉ thu nhận người có võ hồn thuộc nguyên tố tương ứng và tư chất phải đạt đủ điều kiện. Thông tin này nhanh chóng lan ra như gió và rơi vào tai Hỏa Vũ, người vừa mới đánh bại một đối thủ. Thật ư? Không biết họ có mạnh hơn chiến đội của học viện chúng ta không? Đi, nàng thản nhiên nói, giọng lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa chiến ý nồng đậm, chúng ta đi đấu hồn tràng. Mái tóc dài uốn lượn như sóng, màu đỏ sẫm như ánh lửa đêm, buông xuống tới tận bên hông, từng lọn tóc đồng bền lấp lánh ánh hồng kim dưới nắng. Được, ngươi muốn đi thì mai đội chúng ta cùng đi. Từ nhỏ đến lớn, nàng là người mang thiên phú kinh người, chúng tinh phùng nguyệt, lại còn sở hữu ý chí mạnh mẽ, tính cách cực kỳ kiêu ngạo và mộ cường. Trong mắt nàng, chiến bại là điều không tồn tại, chưa từng có ai có thể ép nàng nhận thua, dù là trong luyện tập hay thực chiến. Hỏa Vũ muội muội, ngươi càng lúc càng mạnh a, một giọng nói mang theo vài phần lười biếng vang lên. Nếu như trước đây, cả hai nàng còn giữ khoảng cách, lời nói và hành động đều rất câu nệ, thì giờ đây mọi thứ đã trở nên vô cùng thoải mái và tự nhiên, giống như đã sống chung nhiều năm trời. Ngươi nghe nói chưa? Dạo gần đây có một chiến đội vừa mới nổi lên, danh tiếng vang dội lắm, được người người ca tụng là bất bại đó. Người thiếu nữ tên Hỏa Vũ kia, không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu dung mạo khuynh thành. Chương 149, phiêu chiến. Nàng đội vàng xoay người lại, giật mình phát hiện, Trần Phàm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nàng tiến lên một bước nữa là có thể nhào thẳng vào lòng hắn. Từ trên khán đài, khi đám đông khán giả phát hiện đội khiêu chiến Tiềm Long chiến đội lại là Xí Hỏa chiến đội, một đội ngũ có thực lực và danh tiếng không hề tầm thường, thì bầu không khí lập tức trở nên sôi động hẳn lên. Nghĩ vậy, Trần Phàm liền dứt khoát đứng ở phía sau, trợ trận cho chúng nữ, âm thầm quan sát, đồng thời sẵn sàng can thiệp nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Thấy nàng trả lời như vậy, sắc mặt cũng dần khôi phục bình thường, Hỏa Vũ xong cũng không hỏi thêm nữa. Còn hắn, đứng ngoài cuộc là được, gã người đầu tiên ra tay là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ khẽ giật mình, sau đó vội vàng lắc đầu, che giấu cảm xúc đang nổi sóng trong lòng, ta không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Lúc này, Hỏa Vũ đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trần Phàm và mọi người, giọng nói dõng dạc, vốn dĩ hắn còn định nương tay một chút, giữ lại thể diện cho đối phương, nhưng nếu nàng đã chủ động tìm đến hắn, thì cũng đừng trách hắn à. Chương 148, gặp Xí Hỏa chiến đội chúng nữ vừa nghe nhân viên đấu hồn tràng nói xong, lập tức ánh mắt sáng rực, từng người một đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, tinh thần sôi nổi hẳn lên. Trong đầu hắn lóe lên một cái tên quen thuộc, Hỏa Vũ sao? Đặc biệt là nam sinh, vừa ghen tị với Trần Phàm lại vừa mê mẩn trước một đội hình toàn mỹ nữ của hắn. Cửa vừa đẩy ra, một khung cảnh mới lập tức hiện ra trước mắt. Trong sảnh chờ rộng rãi, có 7 người đang đứng chờ sẵn, tư thế chỉnh tề, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trần Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ, và tất nhiên phần thưởng cũng được phát ra như thường lệ, giống hệt như những phần thưởng khi đạt mức độ hảo cảm của các nữ nhân khác trước đó. Tiềm Long chiến đội, với sự dẫn dắt của Trần Phàm, dần dần trở thành một biểu tượng mới, là thần tượng trong lòng rất nhiều học viên Lam Bá. Đội Xí Hỏa cũng đồng thời quay đầu nhìn sang, khi vừa nhìn thấy đội hình toàn mỹ nữ của đối phương, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa dứt lời, các thiếu nữ hưng phấn lập tức tập hợp, chỉnh tề bước theo Trần Phạm rời khỏi phòng chờ, thẳng tiến đến khu vực sảnh chờ số 2, nơi dành cho các chiến đội giao lưu trước trận đấu. Khi bọn họ vừa đến nơi, đấu hồn tràng đã sớm chật kín khán giả, dường như mọi người đều đã quen với việc tiềm long chiến đội sẽ xuất hiện vào mỗi sáng, và luôn háo hức chờ đợi xem một trận chiến mà bọn họ mang lại. Ngay cả Hỏa Vô Song cũng bị hấp dẫn, đôi mắt trừng lớn, thậm chí có chút thất thần nhìn đến ngây người. Đột nhiên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ hai tiếng, rồi mở ra. Một người nhân viên của đấu hồn trang bước vào, ăn mặc chỉnh tề, thái độ vô cùng cung kính. Hắn bước tới trước mặt Trần Phàm, không người một cái rồi lên tiếng, "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Lúc nãy vừa có một chiến đội đăng ký muốn khiêu chiến đội của ngài." Trên đường đi, các thiếu nữ đi theo Trần Phàm, ai nấy đều tràn đầy khí thế. Bộ đồng phục chiến đội Tiềm Long được cắt may vừa người, ôm sát lấy vóc dáng quyến rũ của từng người, khiến cả đội tỏa ra khí chất vừa mỹ lệ vừa uy nghiêm. Bên trong hộp quà là hai viên tẩy tủy đan, một loại đan dược quý giá giúp người sử dụng thanh lọc kinh mạch, cải thiện thể chất và đột phá bình cảnh dễ dàng hơn. Không chút do dự, Trần Phàm đã đưa hai viên đan dược ấy cho Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, khiến ánh mắt hai nàng lóe lên vẻ cảm động, tuy không nói gì nhiều nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Thế nhưng, tất cả đều không ngoại lệ, đều thất bại thảm hại, thậm chí có những đội còn chưa kịp tung ra hồn kỹ đã bị đánh bại ngay trong vài chiêu đầu tiên. Đòn phủ đầu quá mạnh, quá áp đảo, đã khiến danh tiếng của Tiềm Long chiến đội không chỉ nổi bật mà còn mang theo một loại khí thế khiến người ta phải kiêng dè. Kể từ đó, số chiến đội dám khiêu chiến bọn họ càng ngày càng ít, gần như không còn ai muốn xui xẻo bị ngược. Khu, ta là Hỏa Vô Song, đội trưởng của Xí Hỏa chiến đội, chúng ta đến từ Xí Hỏa học viện, hân hạnh được gặp mặt. Từ khi Tiềm Long chiến đội bắt đầu nổi lên như cồn trong giới hồn sư, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị, cũng không phải là chưa từng có người đến khiêu chiến. Phần thưởng bao gồm 2 chiếc hộp quà, 2 chiếc nhẫn, 2000 điểm khí vận và 2 bảo vật ngẫu nhiên. Không ai khác, chính là Hỏa Vũ. Đứng bên cạnh nàng là một thiếu niên trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt mang vài phần tương tự, chính là Hỏa Vô Song ca ca của nàng. Còn về phần chiếc nhẫn thì hắn vẫn giữ lại. Trần Phàm vốn là người tinh tế, không muốn tùy tiện đưa ra trong hoàn cảnh bình thường, mà đang đợi một thời khắc thật đẹp, thật lãng mạn, để trao nhẫn cho từng người như một nghi thức riêng đầy tình cảm, khiến đối phương khó có thể nào quên được. Câu nói vừa vang lên, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của các nàng đều hướng về phía Trần Phàm, vẻ mặt mang theo một chút chờ mong. Chính giữa đội hình là một thiếu nữ với mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một loại khí tức nóng bỏng. Như thường lệ, sau khi kết thúc bữa sáng trong không khí thoải mái và ấm áp, Trần Phàm liền dẫn theo chúng nữ rời khỏi học viện, thẳng tiến về đấu hồn tràng nơi mà bọn họ gần như ngày nào cũng đến để rèn luyện kỹ năng. Còn món bảo vật cuối cùng mới thực sự khiến Trần Phàm cảm thấy tò mò, đó là một quả trứng màu hồng, có hoa văn kỳ lạ, bên ngoài tỏa ra một loại khí tức mơ hồ, không giống trứng của bất kỳ loại hồn thú nào mà hắn từng thấy qua. Linh Vinh Vinh vỗ tay, gương mặt tràn đầy hưng phấn nói, "Được lắm, chúng ta đi xem thử là đội nào to gan như vậy mà dám chủ động khiêu chiến chúng ta." Giới Châu, một hạt châu bên trong có không gian, ban đầu chỉ có một không mở, nhưng sau một thời gian hấp thu năng lượng, nó đã mở rộng đến hơn 100 mét vuông, không chỉ có thể chứa vật thể, mà còn có khả năng giữ sinh vật sống mà không ảnh hưởng đến sự phát triển. Nhờ khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi như vậy, độ hảo cảm của cả hai nàng đối với Trần Phạm cũng đã đạt đến con số 91, mức gần như biên mãn. Sau đó, hắn bước lên phía trước, cười gượng, vội vàng đưa tay chào hỏi. Nghe vậy, Trần Phạm cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười, "Được." Trái lại, lúc đầu Tiềm Long chiến đội bị khiêu chiến gần như mỗi ngày, thậm chí có những chiến đội không cam lòng, còn liên tiếp xếp hàng để thách đấu. Hỏa Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua từng người một, trong lòng thầm đánh giá. Dù trước đây từng nghe người ta đồn rằng Tiềm Long chiến đội toàn là mỹ nữ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ, đây đúng là một đội hình sắc đẹp đẽ chết người thật sự. Không biết phải mất bao lâu nữa nó mới nở, nên Trần Phàm đã quyết định đem nó đặt vào bên trong giới châu để bảo quản. Sau đó, y như mọi lần, liên tục là những trận thắng áp đảo, đối phương gần như không có sức hoàn thủ trước sự phối hợp an ý và năng lực áp đảo của đội Trần Phàm. Chương 148, gặp Xí Hỏa chiến đội. Chính vì thế, quả trứng kỳ lạ kia giờ đây đã được cẩn thận đặt trong giới châu, nằm giữa một góc không gian thanh tĩnh. Mắt đối mắt, ánh nhìn va chạm giữa hai bên trong khoảnh khắc khiến không khí sành trở hơi ngột ngạt. Không biết đây là trứng của sinh vật gì, và hiện tại nó vẫn chưa có dấu hiệu nở ra, hoàn toàn yên tĩnh nằm đó, giống như đang ngủ say. Bởi vì lâu rồi không còn chiến đội nào dám khiêu chiến họ nữa. Mà người thanh niên trẻ đứng bên cạnh, với mái tóc đỏ cùng khí chất tương tự, chắc hẳn chính là Hỏa Vô Song, huynh trưởng của nàng. Riêng phần bảo vật ngẫu nhiên, lần này hắn nhận được tới 2 món, nhưng có vẻ vận khí không được tốt cho lắm. Một trong 2 món chỉ là một mảnh vỡ của pháp tắc tháp. Tuy vậy, bây giờ Trần Phàm đã có tổng cộng 4 mảnh pháp tắc tháp, càng tiến gần hơn đến lúc khôi phục hoàn chỉnh bảo vật này. Giọng nói không lớn, nhưng rất rõ ràng, mang theo một tia trịnh trọng, cũng như ý chí chiến đấu bừng bừng. Á, đau. Hỏa Vô Song giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, mặt mo có chút đỏ lên, vội ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ. Hỏa Vũ thấy cảnh này thì mặt không đổi sắc, khẽ nghiêng người, một tay khẽ nhéo mạnh lên hông hắn một cái thật mạnh. Ngay khi Trần Phàm cùng đội Tiềm Long bước vào, ánh mắt của Trần Phàm liền quét qua toàn bộ đội hình đối diện. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trung tâm kia. Sau một buổi sáng chiến đấu, Trần Phàm cùng chúng nữ lui về phòng chờ để nghỉ ngơi, tạm thời hồi phục hồn lực và thể lực. Không khí trong phòng lúc này vô cùng thư giãn, tiếng trò chuyện, tiếng cười khẽ vang lên, khiến gian phòng như ngập tràn hơi thở thanh xuân. Trần Phàm tất nhiên biết đến người này, là phó đội trưởng của Xí Hỏa chiến đội, đến từ Xí Hỏa học viện, một trong ngũ đại nguyên tố học viện. Chương 150, chủ động nhận thua. Chương 151,
Thiên Nhận Tuyết sau trận đấu với Xí Hỏa chiến đội, danh tiếng của Tiềm Long chiến đội liền vang vọng khắp toàn bộ khuôn viên của Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện. Nhưng chỉ có nàng mới biết rõ, để duy trì được lớp mặt nạ hoàn hảo này, bản thân đã phải trải qua bao nhiêu khổ luyện, bao nhiêu lần đè nén cảm xúc thật của bản thân, sống trong một thân xác bị gò bó giữa hai thế giới, nam và nữ, thật và giả. Dưới lớp vải xanh lam thanh nhã kia là một tâm hồn đầy toan tính, nhưng cũng chẳng thiếu những phút yếu lòng. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo vẻ nghiêm túc, "Điện hạ, sự tình mà ngài giao phó, lão phu đã điều tra rõ ràng. Dù là người thân cận nhất trong nội cung hay những lao thần lăn lộn trốn triều đình nhiều năm, cũng chưa từng hoài nghi thân phận thực sự của nàng. Còn về thân phận của thiếu niên Trần Phàm thì hết sức mơ hồ. Hắn không có ghi chép trong bất kỳ tư liệu nào. Cho dù lão phu đã dùng đến toàn bộ nhân mạch lẫn thủ đoạn ngầm, vẫn không thể tra ra được lai lịch cụ thể. Xin điện hạ thứ lỗi cho sự vô năng của lão phu lần này." Người thanh niên đang ngồi sau bàn làm việc đó, thực chất không phải là một nam nhân thực thụ. Trên người hắn là một bộ trường bào bằng vải bố màu xanh lam. Tuy rằng nàng đã thấy nhiều người tài giỏi, nhưng Tiềm Long chiến đội với cái tên Trần Phàm đã khiến nàng cảm thấy rất tò mò. Bởi vì hơn ai hết, Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ, một khi thân phận thật sự bị bại lộ, mọi thứ nàng gây dựng bấy lâu có thể sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Giọng nói của Xà Mâu Đấu La vẫn trầm ổn, còn có vẻ ấy nấy. Sau khi nghe xong báo cáo của Xà Mâu Đấu La, Thiên Nhận Tuyết im lặng cúi đầu, ánh mắt trở nên trầm tư. Thế nhưng hiện tại, vì mưu đồ thiên đấu đế quốc, nàng phải ẩn mình, nhập vai một cách hoàn hảo để trở thành Tuyết Thanh Hà, người kế vị ngai vàng giành chính ngôn thuận của thiên đấu hoàng thất. Lão ngừng lại một chút, như để chọn từ ngữ thích hợp hơn, rồi chậm rãi nói tiếp, vẻ mặt có phần khó xử. Tiềm Long chiến đội đã không còn là một nhóm hồn sư trẻ tuổi vô danh, mà đã vươn mình trở thành một trong những chiến đội mạnh nhất, đủ sức sánh vai cùng những tên tuổi lừng lẫy khác của Nam Đại học viện danh tiếng. Ánh mắt nàng hướng về Xà Mâu Đấu La đang đứng yên lặng chờ đợi, rồi nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, chú ý hành tung của Trần Phàm. Nàng âm thầm suy tính, nếu có thể mời chào bọn họ về dưới trướng của ta, ta có thể sở hữu một nhóm trợ thủ đắc lực. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn rời đi. Chính sự tài giỏi, khí độ và tư duy sắc bén của nàng đã khiến triều thần không hề nghi ngờ, thậm chí còn ca tụng phẩm chất và tầm nhìn xa trông rộng của thái tử điện hạ. Còn lại những người khác, một người là công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông, một người võ hồn là U Minh Linh Miêu, có vẻ nàng đến từ Tinh La Đế Quốc, còn có cả cháu gái của Độc Cô Bắc và cháu của Long Công Xà Bà. Dù dung mạo không thể gọi là tuấn mỹ hay xuất chúng, thế nhưng từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều ngay ngắn, hài hòa, toát lên vẻ đoan chính, tạo cảm giác dễ gây thiện cảm cho người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nàng không chỉ muốn biết những thông tin cơ bản về hắn, mà còn muốn hiểu rõ từng bước đi, từng hành động của hắn. Chỉ khi có được tất cả những thông tin này, nàng mới có thể vạch ra kế sách để tiếp cận và thu phục hắn. Hắn hiểu rõ rằng, dù cho có thắc mắc gì, cũng không thể nào so sánh được với mệnh lệnh từ Thiên Nhận Tuyết. Đó là một lão giả, tuổi tác xem chừng đã cao, mái tóc bạc dài buộc gọn phía sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sắc bén. Những chiến tích bất bại và những chiến thắng lừng lẫy của họ, làm cho Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất hứng thú. Trong căn phòng yên tĩnh, không khí như lắng đọng lại, không một tiếng động. Đối với nàng, mỗi hành động đều có mục đích và lý do riêng, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là hoàn thành những yêu cầu đó một cách tốt nhất. Xà Mâu Đấu La cung kính đáp, tuân lệnh. Dù thực lực cao cường, nhưng khi đứng trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Xà Mâu Đấu La vẫn giữ nguyên thái độ cung kính. Trận thắng ấy không chỉ là minh chứng cho thực lực vượt trội của họ, mà còn là lời tuyên bố rằng hắn không ai khác chính là Xà Mâu Đấu La, một cường giả cấp phong hào đấu la, có địa vị cực cao trong giới hồn sư và là người được Thiên Đạo Lưu đích thân phái tới, chuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho Thiên Nhận Tuyết trong thời gian nàng ẩn mình với thân phận Thái tử Tuyết Thanh Hà. Chương 150, chủ động nhận thua nói xong, hắn lập tức quay người bước đi trước, tránh né ánh mắt đầy ẩn ý của các nàng. Còn thất thần làm gì? Ta đang thấy cái gì thế này? Hòa Vũ ngượng ngùng á. Trong lòng từng người như dấy lên một cơn sóng lớn, ánh mắt bọn họ nhìn Trần Phàm lập tức thay đổi, có chút tính sợ. Không đúng, cái này chắc chắn có gì sai sai. Trong lòng như có hàng loạt con mai nhỏ đang chạy loạn. Nàng dãy rủa thoát ra khỏi vòng tay kia, vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu quát lớn, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Ngươi, ngươi vô sĩ!" Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, gương mặt của Hỏa Vũ lúc này không hề mang theo tức giận hay sát ý như thường ngày, mà lại hơi cúi đầu, gò má đỏ bừng, ánh mắt nhìn Trần Phàm lại có chút e thẹn. Cả người nàng như mất đi vẻ sắc sảo thường thấy, thay vào đó là một loại biểu tình ngượng ngùng, không dám đối diện. Dù bọn họ đều là những hồn sư có kinh nghiệm thực chiến, nhưng trước tốc độ kia, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Loại cảm giác này hoàn toàn không giống với trạng thái bình thường, không phải là chiến ý, cũng chẳng phải do vận động kịch liệt, mà là một thứ cảm xúc khác thường, rất khó diễn tả thành lời. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy bản thân như bị hút hồn. Ánh mắt của Trần Phàm thâm thúy, tựa như hồ đen, khiến nàng không thể rời mắt. Cái gì? Nhận thua? Không thể tin nổi. Muội muội của ta thật sự biết ngượng ngùng sao? Nhanh quá. Chẳng lẽ là do ánh sáng hay là do ta bị trúng ảo thuật? Bầu không khí trên đường về có chút là lạ, một chút ngọt ngào pha lẫn ghen vông, một chút dịu dàng xen lẫn giận dỗi. Rõ ràng, chuyện vừa rồi trên võ đài, các nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Trần Phàm thấy biểu cảm rối ren và lung túng của Hỏa Vũ, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Cảm giác thân thể hai người tiếp xúc gần gũi, nhiệt độ ấm áp của hắn vây quanh, khiến gò má nàng lập tức đỏ như quả táo chín. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng Hỏa Vũ vẫn cúi đầu chịu thua, biểu hiện vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, nhưng trong đáy mắt vẫn còn một tia rung động. Trong lòng từng người như có hàng vạn con sóng đánh ầm ầm, gào thét, trời đất ơi, đây thật sự là Hỏa Vũ sao? Không, không thể nào, ta nhất định là đang nằm mơ. Nàng tức giận trừng mắt, quát nhẹ một câu, khán giả bên dưới gần như không thể tin nổi vào mắt mình,
trận chiến vừa mới bắt đầu đã kết thúc một cách quá chóng vánh và lãng mạn. Với bản tính lưu manh của Trần Phàm, nếu không có ý với Hỏa Vũ thì sao lại ôm nàng? Sao lại nâng cằm, trêu chọc, còn dụ dỗ nàng nhận thua? Ngón tay thon dài, ấm áp nhưng mang theo khí thế không thể cự tuyệt, buộc Hỏa Vũ phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều này khiến các nàng có chút bất đắc dĩ, mặc dù đã có các nàng, nhưng hắn vẫn đi trêu chọc nữ nhân khác, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải ép cô hắn, để hắn không có thời gian đi tìm nữ nhân khác. Cảnh tượng này khiến cả khán đài bùng nổ như núi lửa phun trào, tiếng ồn ào bàn tán vang lên liên tục. Âm thanh ấy vang lên như tiếng chuông đánh thức tất cả bọn họ. Mọi người đồng loạt bừng tỉnh, vội vã cúi đầu, không dám nhiều lời. Bọn họ cảm nhận rất rõ, thanh niên kia hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp với mình. Cái cô nàng kiêu ngạo, không chấp nhận được thất bại, ai cũng không coi ra gì đó giờ lại chủ động nhận thua. Ta có nhìn lầm không? Đó là hồn kỹ gì vậy? Ngay sau đó, dưới ánh mắt kỳ dị của vô số khán giả, Xí Hỏa chiến đội trực tiếp tuyên bố nhận thua, rồi nhanh chóng rời khỏi sàn đấu như chạy trốn. Xin chào tất cả các vị đạo hữu, nếu mọi người đọc đến đây, chứng tỏ chuyện của ta cũng không tệ, nên mong rằng các vị có thể dành cho ta một phiếu đề cử, tác giả vô cùng cảm kích. Ánh mắt của mỗi người đều ẩn chứa ý vị thâm trường, không giận mà uy, như thể đang muốn nói, ngươi giỏi lắm, lại thả thính nữa à? Hỏa Vũ song vốn còn đang nghi hoặc nhân sinh, chưa kịp tỉnh táo lại, thì Hỏa Vũ đã quay người đi tới trước mặt cả đội, sắc mặt vẫn còn đỏ bừng. Trong lòng Hỏa Vũ song bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái, nửa nghi ngờ, nửa hoảng hốt, và nhiều hơn cả là một dự cảm bất thường. Nhưng các nàng đâu dễ buông tha như vậy. Đồng loạt hừ nhẹ một tiếng, rồi từng người một lặng lẽ đuổi theo sau lưng hắn. Khi Hỏa Vũ song mở mắt lại, Hỏa Vũ vẫn đang nhìn Trần Phàm với ánh mắt é thẹn cùng biểu cảm ngượng ngùng đó. Lời nói như một cú chấn động kéo Hỏa Vũ về hiện thực. Nàng bỗng giật mình, lúc này mới phát hiện ra mình vậy mà đang nằm trong ngực của Trần Phàm. Các thành viên của Xí Hỏa chiến đội trên mặt hiện lên vẻ giật mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tốc độ của Trần Phàm quá nhanh. Hắn vừa mới còn ở kia mà. Không khí lúc trở về, vì vậy mà có chút chua chua, như thể ai đó vừa đổ một bình giấm. À không, một thùng. Ngay lúc nàng còn đang ngơ ngác, một thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên bên hai, thế nào? Hỏa Vũ tiểu thư có nhận thua không? Hỏa Vũ lúc này cảm thấy bản thân thật sự rất kỳ lạ. Trong khi đó, bên cạnh Trần Phàm, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Liễu Nhiên, Độc Cô Nhạ, Diệp Linh Linh đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Gương mặt nàng nóng bừng lên, trái tim đập dồn dập không ngừng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng người như hóa đá, mắt trợn tròn, mồm há hốc, đến mức có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào miệng cũng không thành vấn đề. Ơ khoan đã, cái biểu cảm kia là sao? Vậy là kết thúc rồi hả? Ánh mắt ấy khiến Hỏa Vũ hơi thất thần. Một cô nàng kiêu ngạo, nóng nảy, vừa rồi còn chủ động lao vào tấn công hắn, giờ lại như một tiểu nữ nhi chưa từng biết yêu, ngượng ngùng như vậy. Cảnh tượng này làm hắn thật muốn trêu chọc thêm một chút. Ta còn đang mong một trận long tranh hổ đấu cơ mà. Thế là Trần Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. Toàn thân nàng như đang bị một ngọn lửa vô hình bao phủ, không phải ngọn lửa của võ hồn, mà là một loại nhiệt lượng lạ lùng bắt nguồn từ sâu trong tâm trí. Sau một thoáng xoắn xuýt, Hỏa Vũ xoay mặt sang chỗ khác, cắn môi, lắp bắp nói tiếp, ta nhận vua. Trần Phàm bị nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng, "Cụ chúng ta trở về thôi." Cái kết này lãng xẹt đến vô lý. Tuy nhiên, giữa lúc mọi ánh mắt còn đang dõi theo Trần Phàm, Hỏa Vũ song lại vô thức liếc sang muội muội mình, trong lòng lập tức rung lên một cái. Bình thường có ai khen nàng một câu là nàng còn lường nghĩ lại, thế mà giờ lại biểu hiện giống như một tiểu nữ nhi mới biết yêu lần đầu. Bên kia, các thành viên của Xí Hỏa chiến đội đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối. Đây là cô em gái luôn nổi tiếng cứng đầu, nóng tính, ra tay là không lưu tình, nói chuyện không biết nghệ nàng ai đấy sao? Chương 149, phiêu chiến, những lời bàn tán đầy hào hứng vang dội khắp khán đài. Bóng hình Trần Phàm như hóa thành một làn khói, phiêu giật giữa không trung, tựa như mộng như ảo, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hai bên đã chuẩn bị xong. Trận đấu bắt đầu. Là Xí Hỏa chiến đội kia, đến từ Xí Hỏa học viện đó. Trần Phàm lúc này vẫn giữ nguyên vị trí, đứng yên phía sau, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc nhàn nhã như đang thưởng thức một trận biểu diễn hơn là tham gia một trận đấu. Hừ, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo như vậy. Trong lòng Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng. Trần Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng thấy buồn cười. Đẹp trai quá, ý nghĩ này bất chợt dâng lên trong đầu nàng. Không chỉ khiến đối phương mất mặt, mà còn tước đi cơ hội thể hiện của các thiếu nữ trong Tiềm Long chiến đội. Trên sàn đấu, sau khi hai bên đã ổn định vị trí, trọng tài hô lớn một tiếng rõ ràng, Trần Phàm ánh mắt thâm thúy, mang theo chút trêu ghẹo, khiến Hỏa Vũ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập loạn nhịp, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn sóng nhiệt mãnh liệt bùng phát từ thân thể nàng, không khí xung quanh như bị nung chảy. Hỏa Vũ theo bản năng liếc nhìn về phía Trần Phàm. Sau đó, cả hai chiến đội lần lượt rời khỏi phòng chờ, cùng nhau tiến ra sàn đấu chính giữa đấu hồn tràng. Không biết lần này đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Chúng ta mục đích cũng đã nói rõ, chính là muốn khiêu chiến mọi người một trận. Không biết mọi người nghĩ sao? Trong khoảnh khắc Hỏa Vũ vừa lao tới, Trần Phàm liền động. Tên này đang xem thường ta sao? Cuộc đối đầu này chẳng khác gì một hồi long tranh hổ đấu, khiến toàn trường đều trông chờ không thôi. Âm thanh vừa dứt, cả hai đội gần như cùng lúc lao lên, không hề do dự, chiến ý bốc lên ngút trời. Thân pháp Đạp Vân Bộ được hắn thi triển một cách thuần thục. Hỏa Vũ lập tức khựng lại, ánh mắt hơi sững sờ. Trong lúc các thành viên trò chuyện, trong đầu Trần Phàm bỗng nhiên vang lên tiếng tìm quen thuộc. Giao diện hệ thống nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn, kèm theo một dòng thông báo, Trần Phàm tất nhiên không có bất kỳ do dự nào, khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn vang lên, không thành vấn đề. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, vô số ánh mắt háo hức đổ dồn về phía sân đấu. Không nói một lời, nàng trực tiếp phóng về phía Trần Phàm, cả người hóa thành một dòng hỏa diễm phóng nhanh như thiểm điện, sát khí lấp lánh trong ánh mắt. Nàng vừa triển khai võ hồn, hỏa khí sục sôi, chiến ý dâng cao, lại thấy Trần Phạm như thể không hề để nàng vào mắt, liền cảm thấy một luồng lửa giận âm ỉ bốc lên trong lòng. Từng người một thi triển hồn lực, không ai chịu kém ai. Hư ảnh ấy dần dần rõ nét hơn, tạo thành một tầng ảo ảnh sống động, hư hư thật thật, giống hỏa vũ như lúc, nhưng lại mang theo cảm giác mờ ảo như sương khói. Trần Phàm không đội ra tay, bởi vì hắn thừa hiểu, với thực lực hiện tại của mình, nếu ra tay thật sự thì trận chiến này chẳng khác nào một chiếu áp đảo. Võ hồn hỏa ảnh của hỏa vũ thuộc loại thú võ hồn, có khả năng đồng bộ với thân thể chủ nhân, khiến nguyên tố hỏa xung quanh nàng được phát huy đến mức tối đa. Gò má trắng hồng đống nhiên hơi đỏ, như vừa bị ai đó nhìn thấu tâm tư. Hỏa vũ giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ kỳ quái đang dâng lên trong tâm trí. Sau lưng nàng, một đạo hư ảnh mơ hồ nhanh chóng hiện ra, chính là hình bóng của chính hỏa vũ, nhưng lại được nhuộm trong sắc cam hồng. Một vệt ánh sáng như mộng như ảo, vô thanh vô tức, không gây ra bất kỳ dao động nào, thẳng tắp tiến vào thức hải của hỏa vũ. Trần Phàm liếc mắt nhìn qua thông báo, khóe môi hơi cong lên, nhưng cũng không quá chú ý, trong lòng hắn đã sớm dự đoán được điều này. Trần Phàm âm thầm khởi động tinh trùng. Xí hỏa chiến đội cũng nổi danh nhờ thực lực mạnh mẽ và phong cách chiến đấu rực lửa. Ở bên cạnh, Hỏa Vô Song cũng nhận ra muội muội mình có chút bất thường. Ánh mắt hắn nhíu lại, nghiêng người hỏi nhỏ với vẻ mặt lo lắng, "Sao vậy, Hỏa Vũ? Ngươi không phải sao?" Nàng tiến lên phía trước một bước, toàn thân lập tức bùng lên hỏa diễm rực cháy. Giọng nàng vang lên trong trẻo nhưng đầy khí phách, "Võ hồn, phụ thể." Hắn biến mất rồi. Hoàn thành thưởng, 1000 điểm khí vận, hộp quà Hỏa Vũ. Ngẫu nhiên bảo vật một Hỏa Vũ vốn là người có tính cách kiêu ngạo, tranh cường háo thắng, tính tình còn có chút táo bạo dễ giận. Cô nàng này đúng là nóng nảy thật. Không được, ta bị gì vậy chứ? Sao lại nghĩ mấy thứ vô nghĩa như thế? Nàng âm thầm quát mình một tiếng, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nhìn thấy Hỏa Vũ bộc phát khí thế, lao về phía mình, Trần Phàm hơi nhíu mày, ý cười hiện rõ trong mắt. Ngay khoảnh khắc tình trùng nhập thể, Hỏa Vũ đang trò chuyện cùng các thành viên khác thì đột nhiên cả người khựng lại. Lời nói vừa dứt, ánh mắt cả nhóm Tiềm Long chiến đội đều hướng về phía Trần Phàm, đợi hắn quyết định. Sau màn chào hỏi ban đầu, không khí trong sảnh chờ dần trở nên hòa nhã hơn. Hai bên chiến đội bắt đầu giao lưu, tự giới thiệu lẫn nhau. Dù sao, trận chiến lần này, hắn cũng xem như một lần rèn luyện cho các nàng, để các nàng tự do phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Nhiệm vụ phụ phát động, chinh phục Hỏa Vũ Tiềm Long chiến đội từ lâu đã tạo nên một chuỗi chiến thắng áp đảo khiến không ít người khiếp sợ. Nên sao có thể chịu được ánh mắt rừng rưng ấy? Âm thanh nhẹ nhàng như gió, hơi nóng bỏng lướt qua vành tai, khiến toàn thân Hỏa Vũ khẽ run lên. Đúng lúc nàng còn chưa kịp định thần, thì một thanh âm trầm thấp, nhưng lại trêu chọc chợt vang lên ngay phía sau lưng, giọng điệu thong thả, mang theo chút buộc cợt, nhìn đi đâu vậy, Hỏa Vũ tiểu thư? Rõ ràng chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng khí chất tự nhiên cùng ánh mắt bình thản, trầm ổn của Trần Phạm lại khiến nàng cảm thấy hơi rung động. Một tầng ánh sáng mỏng manh màu cam hồng bao phủ lấy cả thân thể nàng, khiến khí chất của Hỏa Vũ trở nên vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, như một nữ hỏa thần. Tuy nhiên, hành động không thèm nhúc nhích này của Trần Phạm lại vô tình rơi vào ánh mắt của Hỏa Vũ. Chương 152, bắt tay tình thế này khiến Trần Phạm và Độc Cô Bắc cũng phải bỏ tay, chỉ có thể tạm gác lại, chờ cơ hội khác. Hơn nữa, Trần Phạm trước giờ đâu có thói quen chủ động bắt tay ai. Hôm nay có chút khác biệt. Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến Trần Phàm khẽ nhíu mày. Dưới ánh trăng, những lời nói chân thành của hắn khiến tim các nàng rung động. Từ khoảnh khắc đó, hai nàng đã hoàn toàn quy phục, cam tâm tình nguyện trở thành Trần Phàm hình dáng. Thái tử của một đế quốc, lại thêm thân phận đệ tử của Ninh Phong Chí, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, quả thật không phải người bình thường. Chúng nữ đứng cạnh Trần Phàm cũng đều tò mò quan sát người thanh niên lạ mặt kia. Dáng vẻ ôn hòa và khí chất cao quý kia khiến người ta không thể xem thường. Trong lòng các nàng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ đây là đệ tử của Phong Bá Bá sao? Đạo quang mang ấy như một làn khói mỏng nhẹ, bay nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã trực tiếp xuyên vào mi tâm của Thiên Nhật Tuyết. Phần thưởng, hộp quà Thiên Nhật Tuyết, 1000 điểm khí vận, ngẫu nhiên bảo vật một tháng, trôi nhanh như một cái chớp mắt. Vậy mà hôm nay lại chủ động thân cận với một nam nhân lạ mặt, điều này khiến Tiểu Vũ cảm thấy có cái gì đó rất lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Điều đáng nhắc tới nhất trong tháng này chính là, Trần Phàm đã tìm được thời điểm thích hợp để tặng định tâm nhận cho hai người, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Trần Phàm cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, thong dong tiến lên, đưa tay ra trước mặt nàng. Hành động bất ngờ này khiến Thiên Nhận Tuyết hơi sững người, lông mi khẽ động, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không hiểu. Nghe thấy thông báo, khóe miệng Trần Phàm không tìm được khẽ cong lên. Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng gặp được Thiên Nhận Tuyết. Đã lời vừa dứt, chúng nữ lập tức hơi kinh ngạc, Trần Phàm mặc dù đã biết nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ. Trong nguyên tắc đấu La đại lục, Thiên Nhận Tuyết là một trong những nữ nhân mà Trần Phàm vô cùng yêu thích, không chỉ vì nhan sắc tuyệt thế, mà còn bởi khí chất cao ngạo, số mệnh bi thảm của nàng. Nghe đến đây, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết hơi lóe lên một tia sáng như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Tuy vậy, bên ngoài nàng vẫn duy trì nét mặt bình thản, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra. Thiên Nhật Tuyết, hay nói đúng hơn là Tuyết Thanh Hà, mỉm cười chào hỏi mọi người, từng cử chỉ đều toát ra khí chất ôn hòa như gió xuân ấm áp, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu và có hảo cảm. Nhưng chẳng có tiến triển gì, dù Độc Cô Bác đã bí mật giám sát hắn suốt một thời gian dài, nhưng tên đó lại kín kẽ đến kỳ lạ, chẳng hề bước ra khỏi cửa nửa bước. Trần Phàm cũng không chậm trễ, hắn âm thầm vận chuyển tình trùng trong cơ thể. Tâm niệm vừa động, một đạo ánh sáng mỏng manh gần như vô hình, không mang theo chút ba động nào, lặng yên không một tiếng động thoát ra khỏi cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Trần Phàm vừa chạm vào gương mặt người thanh niên kia, thì trong đầu hắn liền vang lên một âm thanh quen thuộc, chương 152, bắt tay hôm nay, được tận mắt nhìn thấy nàng ngoài đời thật, không qua màn ảnh hay tưởng tượng, cảm xúc trong lòng Trần Phàm không khỏi dâng trào.
Trần Phàm cùng với chúng nữ lại ghé thăm thất bảo Lưu Ly Tông. Sau khi bước qua đại môn, đi ngang qua con đường lát đá trắng sạch sẽ, họ tiến thẳng đến phòng làm việc của tông chủ Ninh Phong Chí. Khi đêm buông xuống, sau một ngày bận rộn, họ lại tụ họp cùng nhau trong gian phòng ấm cúng, trò chuyện, cười nói, thảo luận về nhân sinh, vận mệnh, tương lai. Tuy nhiên, Trần Phàm cũng không sốt ruột, bởi vì có nó hay không cũng không quan trọng, a dù là với người quen hay lạ, hắn luôn giữ một khoảng cách vừa phải, à không, hắn chỉ giữ khoảng cách với nam nhân, còn nữ nhân thì không. Cuối cùng, người chiến thắng vẫn luôn là hắn, còn người thua vẫn là các nàng, vừa tức tối vừa cam tâm tình nguyện. Đứng ở bên, Tiểu Vũ lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình này, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ quái dị. Nàng khẽ liếc nhìn Trần Phàm, trong lòng thầm nghĩ đầy nghi hoặc, bên trong, ngoài Đinh Phong Chi đang ngồi sau bàn xử lý văn kiện, còn có một người thanh niên lạ mặt đang ngồi ở một bên, dáng vẻ bình thản, ánh mắt hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóm người Trần Phàm bước vào. Cả căn phòng lại trở về với sự im lặng, nhưng trong lòng Tiên Nhật Tuyết, những kế hoạch, những suy tính về Trần Phàm đã bắt đầu hình thành rõ ràng, từng bước một. Đương nhiên, Trần Phàm cũng không muốn làm fan hâm mộ gì đó của nàng, mà là muốn trói nàng về cho hắn sinh hầu tử a. Trần Phàm thấy nàng có chút nghi hoặc, liền giả bộ nghiêm trang, bình thản giải thích, nơi ta sống, mọi người thường bắt tay nhau để thể hiện sự tôn trọng và thân thiện. Ta và ngươi sống cùng nhau bao lâu rồi, nơi đó làm gì có cái thói quen bắt tay để thể hiện sự tôn trọng chứ? Trong lòng Trần Phàm không khỏi buồn cười, mới chỉ là bắt tay thôi mà đã thế này, nếu ta bắt chỗ khác, nàng có thể hay không về phần Triệu Thân Vương? Trần Phàm đã yêu cầu Độc Cô Bác âm thầm để tâm theo dõi. Kể từ sau trận đấu với Sĩ Hỏa chiến đội, chúng nữ quyết tâm muốn đem Trần Phàm ép cô. Tiếp rằng, dù các nàng liên thủ, dù có dốc toàn lực, thì cái thể chất thần ma bất diệt thể của hắn vẫn như tường đồng bách sát, bất khả xâm phạm. Lần đầu tiên nắm tay với một người khác giới, mặc dù là dưới thân phận nam nhân, nhưng vẫn khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút xấu hổ. Không để mọi người đợi lâu, Ninh Phong Chí nhìn thấy nhóm người Trần Phàm bước vào thì gương mặt lập tức nở nụ cười hòa ái, giọng nói trầm ổn giới thiệu, vị này là đệ tử của ta, Tuyết Thanh Hà, đồng thời cũng là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc. Dù hắn đã thử vận dụng hồn lực đưa vào bên trong, nhưng sinh vật bên trong vẫn im lìm như đang ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu ấp nở nào cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống hàng ngày của Trần Phàm cũng theo đó mà diễn ra đều đặn, không hề có sự xáo trộn. Nhiệm vụ, công lược Thiên Nhận Tuyết thế là Trần Phàm không chút khách khí nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, cảm giác mát lạnh và mịn màng đến mức khiến lòng hắn khẽ rung động. Quả trứng thần bí mà Trần Phàm nhận được từ phần thưởng lần trước vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Đến chiều tối, Trần Phàm cùng các nữ nhân của mình dạo chơi trong khuôn viên học viện hoặc dạo phố. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, giống như một người hâm mộ rốt cuộc cũng gặp được thần tượng. Ánh mắt ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt, phong khinh vân đạm. Mặc dù chỉ là một cái bắt tay đơn giản, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của nàng thoáng cứng lại trong thoáng chốc, như thể lần đầu trải nghiệm hành động thân mật với một nam nhân. Mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng bề ngoài Trần Phàm vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, không lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Người thanh niên đang ở trong phòng không phải ai khác, chính là Thiên Nhận Tuyết. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong lòng nàng như có chút rối loạn, ánh mắt dao động khẽ. Nàng nhanh chóng rút tay về, cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Chương 151, Thiên Nhận Tuyết thay vào đó, nàng đang khoác lên mình vỏ bọc mang tên Tuyết Thanh Hà, vị thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc mà ai ai cũng kính sợ và ngưỡng vọng. Nàng đã thấy rõ tiềm năng to lớn trong những chiến thắng đó. Hắn từng bước tiến tới trước bàn làm việc, rồi cúi người thi lễ một cái. Trong khi những lời ca tụng không ngừng vang lên khắp nơi, thì ở một nơi khác, giữa sự yên tĩnh trang nghiêm của Thiên Đấu Hoàng Cung, một căn phòng làm việc nằm trong khu hành chính lại diễn ra một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận rõ rằng, nếu có thể đưa hắn vào trong kế hoạch của mình, sức mạnh của hắn sẽ là một lá bài không thể thiếu. Tuy nhiên, vào lúc này, nàng không xuất hiện với thân phận thật sự của mình. Đột nhiên, không khí trong phòng khẽ dao động, như có một cơn gió nhẹ lướt qua. Với vẻ ngoài điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo và cử chỉ trầm ổn, không một ai có thể nhận ra sự thật ẩn giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia. Kể từ khi Tiềm Long Chiến đội lần đầu tiên xuất hiện và nhanh chóng nổi danh, Thiên Nhận Tuyết đã chú ý đến họ. Ngồi sau bàn làm việc là một người thanh niên, nhìn vào có thể đoán hắn vào khoảng 27 đến 28 tuổi. Trong vai trò này, nàng không chỉ phải che giấu thân phận nữ nhi, mà còn phải học cách cư xử như một nam nhân. Nhất là sau khi những tin đồn về chiến đội này lan rộng, nàng càng trở nên kiên quyết hơn trong việc tìm hiểu về họ. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết đang dâng lên những suy nghĩ phức tạp. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết, một suy nghĩ bắt đầu hình thành, thiên tài như vậy, xứng đáng để cho ta sử dụng. Tiềm Long Chiến đội, bọn họ đến từ Lam Bá Học viện. Trong số đó có hai thành viên vốn là học viên của Thiên Đấu Học viện, từng có hồ sơ lưu trữ trong hoàng thất. Trong văn phòng ấy, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn gỗ. Xà Mâu Đấu La không dừng lại, xoay người ẩn mình vào bóng tối, rời khỏi căn phòng mà không để lại một dấu vết nào. Xà Mâu Đấu La, mặc dù trong lòng đang băn khoăn không hiểu rõ ý đồ của điện hạ, nhưng không dám đặt câu hỏi. Mái tóc dài đen nhánh của hắn được buộc lại gọn gàng bằng một sợi dây vải cũng màu xanh lam, phần tóc được cố định cao ở sau đầu, buông nhẹ xuống sau gáy, lung đưa theo từng động tác của hắn. Mà chính là Thiên Nhận Tuyết, nữ tử mang trong mình thân phận cao quý, nàng chính là con gái của giáo hoàng đời trước, Thiên Tầm Tận. Dáng người không quá cao lớn, nhưng lại mang theo một vẻ ôn trọng. Ngay phía sau lưng của Thiên Nhận Tuyết, một bóng người bỗng nhiên hiện ra, không một tiếng động, như thể hắn vốn đã đứng đó từ trước, ẩn mình trong màn không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta rợn gai sống lưng. Chương 153, trò chuyện Thiên Nhận Tuyết, một đóa băng liên ngạo nghệ giữa trời đông vẫn luôn lạnh lùng như thế. Nhìn dáng vẻ nàng chỉ trong vài giây đã khôi phục sự bình thản, Trần Phàm âm thầm cảm khái trong lòng, không hổ là Tuyết Nhi của ta. Mới nhiêu đó mà đã lập tức bình tĩnh lại, đúng là cao thủ. Ninh Phong Chí khi thấy đệ tử rời đi thì cũng chỉ nhẹ gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều. Trong mắt hắn, Tuyết Thanh Hà xưa nay luôn điềm đạm, biết chừng mực, hẳn là có lý do riêng. Không biết từ khi nào, tâm lý của nàng từ ta muốn khống chế hắn chuyển thành một loại suy nghĩ kỳ quái mà chính bản thân nàng cũng không dám tin, ta muốn hắn là của riêng ta. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng nàng. Mỗi lần nhìn hắn, trái tim nàng lại đập nhanh một cách bất thường. Nhưng các cô gái bên cạnh Trần Phàm thì không đơn giản như vậy. Thế là mỗi người đều lặng lẽ tự an ủi bản thân, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đang dâng trào trong đầu. Nàng hiểu rõ, một người với kiến thức sâu rộng và lịch duyệt phong phú như Ninh Phong Chí sẽ không dễ bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Nhưng lần này, bên trong ánh mắt băng lãnh đó lại dần có chút gợn sóng một thứ cảm xúc xa lạ mà chính nàng cũng chưa từng trải nghiệm. Hắn không vì sắc đẹp mà mù quáng, không vì danh lợi mà dễ dàng cúi đầu. Trần Phàm cũng không biết suy nghĩ trong đầu các nàng lúc này, nếu không, hắn nhất định phải gõ mỗi người một cái, nghĩ gì vậy? Mỹ nữ không tâm sao? Sao ta có thể có đam mê đó, bớt nghĩ lung tung. Trên người hắn có một khí chất đặc biệt vừa ôn hòa, vừa bá đạo, vừa có thể nói cười thân thiện nhưng cũng ẩn giấu sự sắc bén như lưỡi kiếm trong vỏ. Mặc dù Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, lần này đích thân đến Thất Bảo Lưu Ly Tông mang theo mục đích riêng, nhưng nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội để tranh thủ lợi ích cho bản thân và hoàng thất. Nhưng thực tế, nàng đâu có việc gì quan trọng. Tâm trí của nàng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, mục tiêu duy nhất chỉ có một, giết chết Thiên Đấu Hoàng Đế và đoạt lấy hoàng vị. Ngay lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của hắn, trong lòng Thiên Nhận Tuyết như có một dòng điện xẹt qua. Đột nhiên Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Trần Phàm rất xoái. Chủ yếu là các nàng cũng không biết Tuyết Thanh Hà là nữ, nếu không cũng sẽ không có ý nghĩa kỳ quái như vậy. Trong mắt nàng, tất cả những gì không phục vụ cho mục tiêu của mình đều là phụ trợ, đều không quan trọng. Trong lúc trò chuyện với Ninh Phong Chí, nàng thản nhiên đề cập đến những lùm xùm gần đây, đặc biệt là những tin đồn lần trước, nàng khẳng định rằng không phải do Thiên Đấu Hoàng thất làm. Cảm giác ấy giống như một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, khiến cho Thiên Nhận Tuyết vừa hoang mang, vừa tức giận chính mình. Thế nhưng, khác với biểu cảm của Hoàng Vũ, chỉ là không chịu nổi những ý nghĩ rối loạn đang không ngừng hiện lên mỗi khi ánh mắt mình chạm vào gương mặt của Trần Phàm mà thôi. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng nỗi nghi ngờ vẫn cứ len lỏi trong lòng. Thiên Nhận Tuyết cũng không kỳ vọng Ninh Phong Chí sẽ tin tưởng, bởi vì chủ mưu thật sự đúng là Thiên Đấu Hoàng thất. Ánh mắt trao nhau có phần sâu lắng quá mức, cái bắt tay ban đầu kỳ lạ, rồi cả sự gượng gạo khó hiểu của Thiên Nhận Tuyết khi rút tay về, tất cả đều khiến các nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Không được suy diễn lung tung, không được, chắc là không phải như vậy đâu. Từ đầu buổi gặp gỡ đến giờ, một loạt những chi tiết nhỏ nhặt nhưng bất thường giữa Trần Phàm và Tuyết Thanh Hà đã lọt hết vào mắt họ. Thiên Nhận Tuyết bất giác khựng lại một chút, nàng cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, ánh mắt vô thức liếc về phía Trần Phàm. Nhưng đấy lòng lại không khỏi lo lắng, nàng chỉ cần gieo chút nghi hoặc, làm mờ đi sự oán giận trong lòng hắn là đủ. Nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần khách khí, "Trần huynh đệ, quả nhiên danh bất hư truyền, ta cũng đã từng nghe qua không ít sự tích của ngươi." Thiên Nhận Tuyết cũng không phải kẻ ngây thơ dễ bị dắt mũi. Nàng khéo léo quan sát từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Trần Phàm, dần dần vẽ ra trong đầu mình bức tranh tổng quát về tính cách con người hắn. Cảm thấy bản thân không thể giữ được vẻ bình tĩnh thêm nữa, nàng liền lấy cơ có việc bận để chủ động rời đi, nhẹ nhàng nói lời cáo biệt, rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Trong quá trình trò chuyện, tuy bề ngoài cả hai vẫn duy trì thái độ bình thản, lịch sự, nhưng bên trong lại là một cuộc thăm dò vô cùng tinh tế và âm thầm. Với giọng điệu ôn hòa và phong thái bình thản, nàng nói tốt vài câu, đại ý rằng chuyện xảy ra gần đây không hẳn do hoàng thất chủ mưu, có thể là do kẻ khác lợi dụng danh nghĩa muốn hãm hại chúng ta. Sau đó, ánh mắt nàng liếc sang những thiếu nữ đang đứng bên cạnh Trần Phàm, khóe môi hơi cong lên, mang theo vài phần cảm khái, các vị đây chính là lục tiên nữ trong truyền thuyết của Tiềm Long Chiến Đội a. Thiên Nhận Tuyết là một người luôn biết cách khống chế cảm xúc. Nàng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm trách bản thân có chút thất thố, lập tức thu liễm toàn bộ cảm xúc dao động, ánh mắt cũng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ôn hòa vốn có. Điều này khiến hai gò má vốn trắng ngần của nàng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, nhạt. Dù đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, rất khó nắm bắt, nhưng lại khiến nàng chú ý trong lòng các nàng dần dâng lên một loại bất an mơ hồ, ánh mắt liếc nhau đầy ngụ ý, rồi không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ, chẳng lẽ chúng ta không thỏa mãn được hắn nữa, nên hắn mới muốn tìm cảm giác là sao? Sau một hồi mở màn bằng những lời chào hỏi lễ độ và lịch thiệp, hai bên cũng dần bước vào giai đoạn khách khí xã giao, trao đổi những câu chuyện bề nổi đầy quy củ và nhã nhặn, mỗi người đều đang thăm dò lẫn nhau. Về phần mình, nàng cũng chẳng quá xoắn xuýt về chuyện này. Chương 153, trò chuyện ý nghĩ đó khiến nàng xấu hổ đến mức muốn đổ thổ, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân, Thiên Nhật Tuyết, ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Không có liêm sỉ. Đây là loại người nếu không thể thu phục thì tốt nhất không nên đắc tội. Nghĩ đến đây, trái tim các nàng khẽ run lên. Nếu như thật sự là vậy thì sao? Nàng nhận ra, Trần Phàm không phải là loại người dễ bị chi phối hay lôi kéo. Thế nhưng càng nói chuyện, càng nhìn hắn, cảm giác này trong lòng nàng lại dần dần mờ nhạt, thậm chí biến chất. Giọng nàng không nhanh không chậm, vừa đủ chân thành, vừa để lại không gian suy ngẫm. Ban đầu, Thiên Nhận Tuyết chỉ đơn thuần có ý định chiêu mộ Trần Phàm, xem hắn như một quân cờ quan trọng, một thuộc hạ ưu tú mà nàng muốn giữ bên mình khi nắm đại cục. Tất nhiên, những lời nàng nói tin hay không thì tùy người nghe. Vì hoàn thành mục tiêu, tất cả những lời nói, hành động, thậm chí là sự dịu dàng giả tạo khi đối mặt với người khác, chỉ là công cụ. Chương 154, đồng cảm dưới chân họ là những lớp lá khô mục nát, phát ra những tiếng lạc sạc mỗi khi dẫm lên. Tuy nhiên chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Những người còn lại đều chưa tiến hành hấp thu hồn hoàn thứ tư. Linh Vinh Vinh vừa mới đột phá cấp 40. Chim hót líu lo, hoa rừng nở rộ, muôn màu khoe sắc. Một khung cảnh tượng chừng như bước ra từ tranh vẽ thanh bình, tươi đẹp, đầy sức sống. Với các nàng, đây không chỉ là lần săn hồn hoàn, mà còn là một hành trình đầy kỷ niệm, một dấu mốc quan trọng trên con đường tu luyện và cũng là một phần ký ức đẹp đẽ bên cạnh Trần Phàm. Được rồi,
đến hấp thu hồn hoàn đi. Nhưng riêng một người trong số đó lại mang theo chút cảm xúc xa xút, âm thầm trầm lặng giữa bầu không khí rộn ràng của mọi người. Người đó không ai khác, chính là Tiểu Vũ. Ánh mắt sắc bén của Ninh Vinh Vinh bất chợt liếc sang một bụi rậm phía xa, trong lúc mọi người còn đang để tâm đến xung quanh, nàng nhẹ giọng nói, nhìn kìa, Lộc Tiên Hoa một con hồn thú 2000 năm. Chúng nữ mỉm cười gật đầu, ánh mắt kiên định. Cuộc săn hồn hoàn chính thức bắt đầu. Mỗi bước đi đều mang theo sự cảnh giác cao độ, bởi vì nơi đây không phải trốn an toàn, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện hồn thú ẩn nấp chờ săn mồi. Trần Phàm cũng không quên kiểm tra lại từng vật phẩm, đồng thời dặn dò các nàng kỹ lưỡng. Trần Phàm nhìn về phía trước, ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói, bắt đầu từ đây là thử thách thực sự. Các nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Linh Vinh Vinh nghe vậy chỉ mỉm cười, giọng điệu có chút trêu chọc, ngọt ngào đáp lại, không sao cả, chỉ cần đẹp là được. Mạnh hay không, không quan trọng, chẳng lẽ Phàm ca ca còn muốn người ta ra chiến trường nữa nha? Đây không phải là khu rừng để người thường có thể dễ dàng đặt chân vào. Trần Phàm tất nhiên không thể không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé ấy trên gương mặt nàng. Sau đó, Trần Phàm và các cô gái trong nhóm liền ở lại thất bảo Lưu Ly Tông chơi thêm vài ngày. Bầu không khí ở nơi đây khá yên bình, lại có cảnh sắc hữu tình, rất thích hợp để nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày tu luyện căng thẳng. Linh Vinh Vinh nghe thấy thế, vui mừng reo lên, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Trần Phàm, nhón chân hôn lên má hắn một cái, gương mặt hồng lên như quả táo chín, cảm ơn Phàm ca ca. Trần Phàm nhướng mày nhìn con hồn thú, cảm thấy con này không phù hợp với võ hồn của nàng, bèn nhưng nói, chạy đi đâu cho thoát. Trần Phàm quát nhẹ một tiếng, giơ nắm đấm lên, vận lực đánh một quyền vào thân thể mảnh mai của con Lộc Tiên Hoa. Cú đấm này không mang theo sát khí chí mạng, chỉ đủ để đánh cho con thú mất khả năng phản kháng. Chương 154, đồng cảm. Sau đó nàng xoay người, vội vã chạy đến bên cạnh con hồn thú đang hấp hối, bắt đầu tiến hành hấp thu hồn hoàn dưới sự hộ pháp của mọi người. Sau nửa giờ đồng hồ dò đường, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện được một con hồn thú có niên hạn thích hợp. Một lần nữa, cả nhóm quay trở về Lam Bá học viện để chuẩn bị hành lý và mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Câu nói ấy vừa đáng yêu vừa có chút oán trách nhẹ, khiến Trần Phàm không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, thở dài, Trần Phàm quay đầu lại, mỉm cười nói, trước mắt bọn họ là một cánh rừng mênh mông bất tận, cây cối um tùm cao vút, vươn lên tận trời như muốn che lấp ánh nắng. Những làn gió nhẹ mang theo hương cỏ cây dịu mát lướt qua gương mặt, khiến người ta không khỏi sinh lòng thoải mái. Tuy nhiên, ngoại trừ Tiểu Vũ là người đã có hồn hoàn thứ tư, bởi vì nàng là hồn thú hóa hình, không cần săn giết hồn thú lấy hồn hoàn. Lời vừa dứt, thân ảnh của Trần Phàm lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Bên trong lớp vỏ bình yên kia là vô số nguy hiểm rình rập, những hồn thú, những cạm bẫy chết người giăng khắp nơi. Từ lần trước trở về từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trần Phàm đã mang về không ít tiên thảo, linh dược quý hiếm. Trong thời gian này, bọn họ vừa tận hưởng cuộc sống vừa chăm chú tu luyện, không dám lơ là một khắc nào. Đoàn người len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, vượt qua các triền dốc, thi thoảng phải bạch từng nhánh cây to, túi người lướt nhẹ qua những tán lá rũ xuống như màn che. Nhìn cảnh đó, những thiếu nữ khác ánh mắt cũng toát lên vẻ hưng phấn, ai nấy đều vô cùng chờ mong con hồn thú của riêng mình. Khoảng cách từ Thiên Đấu Thành đến Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không quá xa, dù cho bọn họ vừa đi vừa ngắm cảnh, nhưng chỉ mất vài giờ, đoàn người đã đến nơi. Tiểu Vũ hiện tại đã đạt đến cấp 41, chỉ một nhịp hô hấp sau, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh con Lộc Tiên Hoa, nhẹ nhàng như gió thoảng. Trong lòng hắn khẽ thở dài. Hắn biết rõ lý do khiến Tiểu Vũ như vậy, chẳng phải bởi vì nàng cũng là một hồn thú sao? Nhân thời điểm thuận lợi, Trần Phàm và các nàng quyết định chuẩn bị tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, một trong những khu rừng hồn thú nổi danh tại Thiên Đấu Đế Quốc để săn hồn thú, thu lấy hồn hoàn phù hợp. Mọi người lập tức nhìn theo hướng tay nàng chỉ, quả nhiên, phía sau bụi cây kia, một con mai có bộ lông trắng mượt như tuyết, giữa trán mọc ra một nhánh hoa ngũ sắc đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dáng vẻ của nó yêu kiều, nhỏ nhắn, vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng yêu thích. Mạnh Y Điển Nhiên, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn đều đã đạt cấp 40 từ trước. Hắn lặng lẽ lướt sang, thấy ánh mắt nàng đang hướng về con Lộc Tiên Hoa vừa bị đánh trọng thương, trong ánh mắt không chỉ là trầm tư mà còn phảng phất một nỗi bi thương. Kết quả là, cuối cùng, sau một lần tu luyện, Linh 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 cũng thành công đột phá đến cấp 40, chính thức bước vào cảnh giới hồn tông. Con Lộc Tiên Hoa rít lên một tiếng thảm thiết, cả thân thể bị hất văng đi, đụng mạnh vào thân một gốc cây đại thụ gần đó, rồi lăn lộn mấy vòng dưới đất, nằm im không động đậy. Nhưng con này không phù hợp lắm với võ hồn cựu bảo Lưu Ly Tháp của ngươi a. Cảm giác được có khí tức lạ bất ngờ tiếp cận, con hồn thú hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, trong phạm vi khống chế của Trần Phàm, nó căn bản không có đường thoát. Sau khi phân loại, hắn đã điều chế thành từng phần dược dịch thích hợp với thể chất từng người, sau đó chia đều cho các nàng. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cả nhóm đã tập hợp đông đủ, tinh thần hăng hái, khí thế ngút trời. Không chậm trễ, đoàn người lập tức xuất phát tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm. Là một tồn tại mang thân thể nhân loại nhưng bản chất lại là một hồn thú hóa hình, Tiểu Vũ luôn giữ một mối liên hệ sâu sắc với đồng loại của mình. Bọn họ cố ý chờ đợi, không phải vì thiếu cơ hội, mà là vì muốn cùng nhau đột phá, cùng nhau tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm để săn hồn thú, tạo thành kỷ niệm đáng nhớ. Bốn bề là cây cối cao lớn che khuất bầu trời, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những mảng sáng tối đan xen, như phủ một lớp sương mở lên cảnh vật. Trần Phàm và chúng nữ bắt đầu tiến sâu vào Lạc Nhật Sâm Lâm, chậm rãi di chuyển trong khu rừng rậm rạp. Chương 156, Xí Hỏa bị truy sát bởi vì con hồn thú đang điên cuồng truy sát bọn họ kia, căn nguyên lại bắt nguồn từ chính nàng. Trái lại, ánh mắt con hồn thú đột nhiên đỏ rực như máu, hai con ngươi như phát hỏa, toàn thân toát ra khí tức càng thêm hung bạo và tàn nhẫn, như thể bị kích thích bởi tiên dược vừa nuốt vào. Những người này không ai khác chính là Xí Hỏa chiến đội nổi danh của Xí Hỏa học viện, nhưng hiện tại lại rơi vào tình cảnh vô cùng thê thảm. Sự yêu hãnh của nàng bị đè bẹp, lòng tự tôn bị sỉ nhục, khiến nàng âm thầm thề rằng nhất định phải đánh bại Trần Phàm, rửa sạch nỗi nhục này. Mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến quá trình người kia hái thuốc, nhưng những dấu vết hỗn loạn xung quanh đã nói lên tất cả. Đặc biệt là dấu tích của vụ nổ và vết cháy khắp nơi, càng chứng minh rằng con hồn thú đó đã nổi điên. Hắn lao vút qua những tán cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp cành lá chồng chất. Những cây cổ thụ cao lớn đến mấy người ôm không xuể, nhưng tất cả đều không thể làm chậm bước chân hắn. Lúc này đây, trong lòng Hỏa Vũ tràn đầy tự trách và hối hận. Hơn nữa, theo như họ biết, trong Lạc Nhật Sâm Lâm này, tuy tồn tại nhiều loại hồn thú cường đại, nhưng cấp độ cao nhất cũng không đến phong hào đấu la. Trong khi Trần Phàm đang dò xét hiện trường, thì ở một khu vực khác trong Lạc Nhật Sâm Lâm, một nhóm người đang chật vật bỏ chạy, sắc mặt ai nấy đều tái mét, quần áo lấm lem đất cát và bụi rừng, trên đầu dính đầy cành lá khô. Ánh mắt Trần Phàm chợt lóe lên, trong lòng có suy đoán, có thể nơi này từng có một cây thảo dược quý hiếm, bởi vậy mới thu hút người đến hái. Nhưng thảo dược quý hiếm, chắc chắn không thể nào tồn tại mà không có hồn thú thủ hộ. Rất có thể, người kia đã cướp lấy thảo dược, khiến cho hồn thú nổi giận và truy sát. Con hồn thú kia há rộng cái miệng như chậu máu, một ngụm nuốt trọn cây thảo dược, cổ họng nó khẽ rung lên, sau đó một luồng ánh sáng màu lưu ly mờ nhạt thoáng lóe lên trong bụng, rồi biến mất. Trần Phàm cũng không chậm trễ, cho các nàng một cái ánh mắt yên tâm, sau đó hắn lập tức thi triển Đạp Vân Bộ. Vợ dù hồ hồ, không một ai lên tiếng phản đối hay lo lắng, bởi vì các nàng đều tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của Trần Phàm. Phía sau, tiếng gầm rú của con hồn thú ngày một gần, khí thế như muốn tiêu đốt cả khu rừng. Vì vậy, nàng đã chủ động thuyết phục các thành viên trong đội tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, với hy vọng tìm được kỳ ngộ. Nhưng lúc này, tình cảnh hiện tại không cho phép nàng do dự thêm nữa. Chưa kịp hoàn hồn, con hồn thú đã tiếp tục lao đến, tốc độ còn nhanh hơn trước, từng bước giẫm nát cả mặt đất, khí thế so với lúc trước càng điên cuồng gấp bội. Nhưng nó không hề dừng lại. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt đều tái rồi, miệng phun hương thơm, hỏi thăm 18 đời tổ tông của con hồn thú rất nhiều. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi, người ta cũng đủ biết đây không thể là linh dược bình thường, bởi vì tầng năng lượng bao phủ quanh nó mờ ảo như sương, thậm chí còn có một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khiến tinh thần người ta tỉnh táo. Con mẹ nó, cho nên không cần lo. Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn. Hỏa Vũ cắn răng, ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt, cuối cùng nàng mạnh tay ném cây thảo dược về phía con hồn thú. Con hồn thú có vảy màu đỏ sẫm như thép nóng, toàn thân tỏa ra nhiệt lượng cao đến mức khiến không khí xung quanh mờ nhòe. Nàng đau lòng lấy trong túi ra một cây thảo dược, bàn tay nhỏ nhắn khẽ run lên, ánh mắt không giấu nổi sự tiếc nuối. Trong lòng bọn họ không giấu được sự lo lắng, bởi vì đã nhiều lần khuyên Hỏa Vũ buông bỏ, nhưng sợ nàng quá mức luyến tiếc tiên dược chân quý này mà không chịu trả lại, cuối cùng kéo cả đội xuống địa ngục. Sau lưng họ, một con hồn thú hình thù như thằn lằn khổng lồ đang điên cuồng đuổi theo, mỗi bước chạy là một cú chấn động, khiến mặt đất rung lên ầm ầm. Chính vì điều đó, nàng chấp nhận mạo hiểm, tin rằng may mắn sẽ đứng về phía mình. Thảo dược thì đã có, nhưng cũng chính vì vậy mà cả đội giờ đây phải liều mạng bỏ chạy, bị một con hồn thú cường đại truy sát không ngừng nghỉ, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Chúng nữ chỉ lặng lẽ lui về phía sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng Trần Phàm. Chương 155, có biến chỉ là khi tận mắt nhìn thấy một con hồn thú non nớt đáng yêu bị đánh ngã, sắp bị người khác hấp thu hoàn toàn, cảm giác đồng cảm với đồng loại trong lòng nàng vẫn trỗi dậy, khiến nàng không thể vô cảm như những người khác. Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi, khẽ thì thầm, "Cảm ơn ngươi." Phàm ca ca chưa kịp phản ứng, thì từ nơi đó lại vang lên từng đợt tiếng giống giận người. Mỗi lần nhìn thấy một hồn thú khác ngã xuống, dù là vì mục đích gì, nàng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Lần tìm kiếm này kéo dài hơn hẳn so với trước đó. Những cánh rừng rậm rạp, địa hình gồ ghề và không ít nguy hiểm rình rập khiến cho hành trình trở nên vất vả. Quan trọng hơn, việc chọn lựa một con hồn thú vừa khớp thuộc tính, lại có niên hạn phù hợp, thật sự không dễ dàng như tưởng tượng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Phàm và chúng nữ tiếp tục lên đường, lần nữa tiến sâu hơn vào trong Lạc Nhật Sâm Lâm, tiếp tục hành trình tìm kiếm hồn hoàn thích hợp cho những người còn lại. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, "Ừ, ta biết điều đó. Chỉ là mỗi lần thấy cảnh như vậy, ta vẫn cảm thấy thương cảm một chút. Tìm chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Trần Phàm nhẹ giọng nói, "Hồn hoàn, hồn cốt sẽ có cách khác để đạt được. Ta sẽ khiến điều đó trở thành hiện thực, vì ngươi, vì những hồn thú vô tội." Mọi người cũng không dị nghị, từng người một ngồi xuống, thả lỏng thân thể sau một ngày dài buôn ba trong rừng rậm. Đồng thời, tiếng ầm 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 như tiếng bước chân của một cự thú to lớn đang lao nhanh xuyên rừng, giẫm nát tất cả những gì cản đường nó. Nguyên nhân không nằm ở tư chất hay cố gắng, mà là do nàng không săn giết hồn thú để hấp thu hồn hoàn như người khác, mà phải tự ngưng tụ hồn hoàn. Hắn ngừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. Nàng đã thành công đột phá đến cấp 42, bước tiến này tuy nhỏ nhưng lại là một dấu mốc quan trọng trong hành trình tu luyện của nàng. Riêng chỉ có Tiểu Vũ, tu vi hiện tại mới đến cấp 41. Tiếng chim rừng líu lo vang vọng xa xa, khung cảnh lúc này có một vẻ yên bình hiếm thấy giữa vùng đất nguy hiểm như Lạc Nhật Sâm Lâm. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên từ phương xa, khiến mặt đất khẽ rung lên một chút, âm thanh vang vọng đến mức cả khu rừng như bị đánh thức. Trần Phàm im lặng trong chốc lát, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cột khói đen vẫn đang không ngừng bốc lên ngùn. Trong khi mọi người đang ngồi nghỉ ngơi, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ một cách đột ngột. Độc Cô Nhạn quay đầu nhìn Trần Phàm, ánh mắt có chút nôn nóng, "Phàm ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Chương 155, có biến chim rừng bay tán loạn lên bầu trời, sóc và thỏ rừng náo nhào lao qua bụi rậm để lẩn trốn, khiến bầu không khí vốn yên ả phút chốc biến thành báo động đỏ. Bùm. Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Nàng không phản bác, bởi vì nàng biết hắn nói đúng. Đây là sự thật tàn khốc mà từ khi sinh ra, nàng đã phải chấp nhận. Gió chiều lướt qua, làm cho cả đoàn như được thả lỏng tinh thần. Tiểu Vũ ngọt ngào cười một tiếng, khẽ nói, "Ừm, cho dù là hồn sư nhân loại hay là hồn thú, ai cũng đều sống trong vòng xoáy ấy. Hồn sư săn giết hồn thú để lấy hồn hoàn, hồn cốt. Nhưng hồn thú thì sao? Chúng cũng chém giết lẫn nhau,
ăn thịt đồng loại để tranh đoạt tài nguyên, tranh giành cơ hội sống còn. Có đúng không? Trần Phàm cùng các cô gái lập tức đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, gương mặt chúng nữ hiện lên vẻ cảnh giác. Giọng nói của nàng đầy khẩn trương. Cùng lúc, mọi người theo hướng tay nàng chỉ, liền thấy ở phía xa xa một cột khói đen cuộn, dày đặc như mực, đang không ngừng cuộn lên bầu trời. Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ chân trời, chúng nữ cũng lần lượt tìm được hồn thú thích hợp cho mình và thành công hấp thu hồn hoàn tương ứng. Diệp Linh Linh là người đầu tiên lên tiếng, nàng mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, chỉ tay về phía xa, cháy rừng rồi, nhìn kìa. Tiểu Vũ nghe đến đây, trái tim nàng như được sưởi ấm. Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng, khiến nàng không thể kiềm chế được nữa. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Trần Phàm, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Ngay tức thì, những loài động vật hoang dã ẩn nấp xung quanh bỗng trở nên hốt hoảng, từng đàn từng lũ chạy tán loạn, tiếng vỗ cánh, tiếng động lá cây xào xạc vang lên hỗn loạn. Ánh mắt Trần Phàm trở nên sắc bén, sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng mới cất giọng, vô cùng dứt khoát nói, "Các ngươi rời khỏi đây một chút, giữ khoảng cách an toàn. Ta sẽ đi qua đó xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đừng quên, ở trong hệ thống thương thành có bán hồn hoàn, với đan dược thay đổi hồn hoàn, nếu không phải bây giờ không có quá nhiều điểm khí vận, hắn đều muốn mua cho mỗi người các nàng một cái 1 vạn 5 hồn hoàn." Lời nàng như là tiếng lòng của mọi người. Từng ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Phàm, như tìm kiếm sự chỉ dẫn. Với bọn họ, Trần Phàm chính là tâm cốt, là người định đoạt mọi chuyện. Chỉ cần hắn ở đây, dù là thiên quân vạn mã, các nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Giọng Trần Phàm vang lên trầm ổn và dịu dàng bên tai Tiểu Vũ, "Ta biết ngươi thấy khó chịu, nhưng quy luật sinh tồn vốn là như vậy, mạnh được thì sống, yếu bị đào thải. Đó là pháp tắc của thế giới này rồi." Cứ thế, thời gian trôi qua lặng lẽ giữa những tán cây rậm rạp, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng lá rơi lả tả xuống mặt đất. Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương hoang dã của rừng rậm. Dù các nàng đều là hồn sư không yếu, nhưng âm thanh kia rõ ràng không đơn giản. Nếu quả thực là hồn thú cấp cao đang bạo động, hậu quả không thể xem thường. Chúng nữ đều biến sắc, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Trần Phàm đưa ánh mắt nhìn quanh, lựa chọn một mảnh đất trống, bằng phẳng và khô ráo gần một con suối nhỏ. Tuy nhiên, Trần Phàm cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cho dù bây giờ không tìm được hồn hoàn thích hợp, vậy thì cứ tạm thời thấp thu một cái, về sau chỉ cần thay đổi cái khác là được. Trần Phàm nhìn nàng, ánh mắt chân thành, trong lời nói tràn đầy trịnh trọng, "Nhưng ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi rằng, một khi ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ thay đổi quy tắc của thế giới này, để hồn sư không còn phải dựa vào việc săn giết hồn thú mới có thể tu luyện." Trần Phàm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo tia cương triều. Hắn giơ tay méo nhẹ sống mũi nhỏ nhắn của nàng, cười nói, "Ha ha, với ta còn khách khí cái gì nữa chứ?" Trần Phàm nhẹ nhàng tiến lại gần, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Cánh tay hắn siết chặt quanh bờ vai nhỏ nhắn, mang theo hơi ấm và sự an ủi. Từng người một, khí tức đều tăng vọt sau khi đột phá. Bây giờ, tất cả các nàng đều đã đạt đến cấp độ 42 đồng đều cả về tu vi lẫn khí chất. Sau một hồi luyện hóa, Linh 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 cuối cùng cũng hoàn tất quá trình hấp thu hoàn hoàn. Toàn thân nàng lúc này toát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, khí tức trên người rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Khi luồng sáng cuối cùng tan biến, nàng chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt lấp lánh tràn đầy hưng phấn và hài lòng. Chương 157, Hỏa Vũ quyết tâm. Một tiếng va chạm dữ dội đột nhiên vang lên, dội thẳng vào thính giác của nàng. Không nói một lời thừa, Trần Phàm lập tức lao tới phía con hồn thú. Thân ảnh hắn như tia chớp, mang theo sát khí ngút trời. Chương 156, Xí Hỏa bị truy sát. Xung quanh hố còn có rất nhiều vết cháy xém, đất đá biến dạng, tán cây gần đó bị thiêu rụi, như thể có ai đó đã cố tình phóng hỏa, hoặc vừa xảy ra một trận chiến long trời lở đất. Không chỉ có vậy, xung quanh khu vực còn rải rác vô số vết tích chiến đấu, những hố nhỏ, vết xước sâu cắm vào thân cây, dấu chân giẫm nát thảm thực vật. Tất cả đều là chứng tích rõ ràng của một trận chiến diễn ra trước đó không lâu. Dẫn đầu là một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực như lửa, dù gương mặt nàng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng giờ đây tóc thai có phần rối loạn, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Đó chính là Hỏa Vũ linh hồn và biểu tượng của chiến đội này. Một cái hố lớn tầm 5m sâu 1m hiện ra ngay giữa khoảng rừng trống, mặt đất xung quanh bị vỡ nát như thể có một thiên thạch từ trời rơi xuống cắm phập vào đất liền, tạo thành miệng hố to lớn kia. Bây giờ nàng đã ném đi, mọi người lập tức có cảm giác như vừa bứt bỏ được một gánh nặng. Con hồn thú gầm một tiếng vang vọng khắp rừng rậm, sóng âm cuồng bạo cuốn bay lá cây khô héo dưới đất, khiến cả đám Xí Hỏa chiến đội tim đập chân run. Chỉ trong thời gian ngắn, chưa đầy một chén trà nhỏ, Trần Phàm đã đến được địa điểm phát ra tiếng nổ. Sau khi chiến bại thảm hại dưới tay Tiềm Long chiến đội, mà đặc biệt là bị Trần Phàm áp chế hoàn toàn, Hỏa Vũ cảm thấy vô cùng không cam lòng. Vừa đặt chân đến nơi, trước mắt hắn lập tức hiện ra một cảnh tượng khiến người ta giật mình. Thế nhưng, trong lúc ai nấy còn đang mừng thầm, thậm chí đã nghĩ đến việc rút lui an toàn, một cảnh tượng khiến cả đội chết lặng diễn ra ngay sau đó. Lời nói vừa dứt, các nàng cũng gật đầu đồng ý, miệng nó không ngừng phun ra những quả cầu lửa lớn bằng đầu người, bay rít trong không trung rồi nổ tung giữa rừng, làm cho cả nhóm Xí Hỏa chiến đội phải gồng mình né tránh trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Đây chính là mục tiêu của nàng khi tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, một cây tiên thảo cực kỳ chân quý, toàn thân phát ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh lưu ly, sáng nóng ánh rực rỡ, như thể ngưng tụ từ tinh hoa của nhật nguyệt. Ngoa tạo. Theo những gì nàng nghe được, nơi đây có tồn tại một loại tiên dược vô cùng chân quý, không chỉ có thể gia tăng hồn lực mà còn giúp cải thiện thiên phú, điều mà bất kỳ hồn sư nào cũng khát khao. Thân ảnh hắn lập tức hóa thành một bóng mờ nhẹ nhàng phiêu dật, thoát ẩn thoát hiện giữa rừng cây như một làn gió thoảng. Từng bước chân đặt xuống tựa như không chạm đất, nhanh đến mức khó lòng nhìn rõ, thân hình giống như bóng ma len lỏi giữa khu rừng. Thấy cảnh tượng này, các thành viên của Xí Hỏa chiến đội vốn đang vừa chạy vừa liếc nhìn lại phía sau, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 158,
anh hùng cứu mỹ nhân ánh đèn lồng từ thiên đấu thành dần hiện ra nơi chân trời, như chào đón họ trở về sau một ngày dài. Mà lúc này, đám cô nương còn lại, bao gồm Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Đinh Vinh Vinh mỗi người đều không hẹn mà cùng trao cho Trần Phàm một ánh mắt trêu ghẹo lẫn có chút mùi giấm. Nghe vậy, Hòa Vũ gật đầu đồng ý, nàng ngoan ngoãn đi theo sau Trần Phàm, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. Chúng nữ lúc này đang núp trong một bụi cây xa xa, thấy bóng dáng Trần Phàm xuất hiện, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chạy ra đón hắn. Lúc này, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đã lùi dần về phía chân trời, ánh sáng mờ ảo trong rừng bắt đầu nhường chỗ cho bóng đêm u tối. Trần Phàm mỉm cười, dịu dàng nói, không khách khí. Ngay cả Tiểu Vũ cũng hừ nhẹ một tiếng, rồi lẩm bẩm, muốn chiếm tiện nghi, cũng phải nhìn thời điểm chứ. Không lâu sau, cả nhóm đã bình an trở về thành, mang theo một chút mệt mỏi vì hành trình, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và vui vẻ. Dưới những ánh mắt như có như không đầy ẩn ý, Trần Phàm vẫn bình thản như không có chuyện gì, nở một nụ cười phong lưu tiêu sái, dẫn Hỏa Vũ rời đi trong ánh mắt của mọi người. Trần Phàm cười cười, phất tay, chúng ta vừa đi vừa nói, trời tối rồi. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, mang theo lo lắng, Linh Minh Minh che miệng cười khúc khích, trong phút chốc, nàng xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ hồng như nắng chiều, không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn nữa. Thế là cả nhóm không trì hoãn thêm, nhanh chóng lên đường trở về Thiên Đấu Thành. Trên đường đi, Trần Phàm vừa đi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ lúc nghe thấy tiếng nổ lớn, truy dấu vết trong rừng, đối đầu với hồn thú hung mãnh, rồi kịp thời ra tay cứu Hỏa Vũ trong gang tấc. Trần Phàm và chúng nữ cùng nhau băng qua khu rừng u tối, theo lộ tuyến cũ, từng bước một quay trở về Thiên Đấu Thành. Dưới ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua tán lá, bóng dáng của nhóm người ấy kéo dài trên mặt đất, tạo thành một bức tranh yên bình. Nhưng khi ánh mắt các nàng dừng lại trên người Hỏa Vũ đang theo sát sau lưng Trần Phàm thì ai nấy đều thoáng sửng sốt, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này đỏ bừng như máu, không biết là vì cuộc rượt đuổi kịch liệt vừa rồi, hay vì cái gì khác. Hai người lặng lẽ ôm nhau, chẳng ai nói một lời, chỉ còn lại tiếng gió rì rào và tiếng tim đập thình thịch. Sau đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như chưa từng có nguy hiểm nào vừa xảy ra. Vì vậy, mặc kệ Hỏa Vũ từ chối khách sáo, Trần Phàm vẫn kiên quyết đi cùng. Đôi mắt hắn lấp lánh tinh quang, nụ cười nhẹ tựa như làn gió xuân. Một lúc lâu sau, Trần Phàm mới sực nhớ ra, chúng nữ vẫn đang chờ hắn. Chu Trúc Thanh khoanh tay cười hết mắt, may mắn là ta tới kịp nếu không. Trần Phàm khẽ nói, giọng khàn khàn đầy tự trách. Vừa nghe tin dữ, Hỏa Lưu Nguyên như bị sét đánh. Chu Trúc Thanh là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt tò mò, giọng đầy hiếu kỳ hỏi, trong lúc Hỏa Vũ vẫn còn ngây người, Trần Phàm đã bước đến trước mặt nàng. Không nói một lời, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình. Sau đó hắn đảo mắt nhìn trời, sắc trời đã ngả tối, bèn nhắc nhở, được rồi, chúng ta trở về Thiên Đấu Thành thôi, trời cũng không còn sớm nữa. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Là một phụ thân, hắn biết con gái mình mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào không nghĩ tới tình huống xấu nhất. Không hiểu vì sao, một cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm lấy nàng, như thể trong thế giới khác biệt này, chỉ cần đứng trong vòng tay ấy thì mọi sóng gió đều không còn đáng sợ. Cảm giác này khiến nàng có chút mê luyến. Nghe đến đây, Hỏa Vũ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh phản chiếu gương mặt Trần Phàm. May là Trần Phàm đến kịp, nếu không hậu quả thật khó lường. Không biết lần này Phàm ca ca định làm gì nữa đây. Khuôn mặt già dặn và nghiêm nghị của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không đợi nghe thêm, hắn đã xoay người lao thẳng ra khỏi học viện như một cơn gió. Và thế là, giữa ánh đèn phố thị dần lên cao, Trần Phàm nhẹ nhàng hộ tống Hỏa Vũ trở về học viện. Rốt cuộc, nàng chỉ đứng im, để mặc cho hắn ôm lấy mình trong yên lặng. Thế nhưng, Trần Phàm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy để tiếp tục vun đắp tình cảm với nàng. Lúc này, bên phía Sĩ Hỏa chiến đội cũng đã gấp rút trở về học viện. Vẻ mặt mỗi người đều căng thẳng và nghiêm trọng, không ai dám trì hoãn. Hỏa Lưu Nguyên chính là cha của Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song. Nàng sao lại ở đây? Ánh mắt như mũi tên xuyên thẳng vào tim nàng, khiến cả người như bị điện giật, cảm giác rung động không cách nào kiềm chế. Mặc dù trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông Hỏa Vũ ra. Nhịp tim nàng đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Câu chuyện vừa kết thúc, sắc mặt chúng nữ ai nấy đều trắng bệch. Tưởng tượng tới cảnh Hỏa Vũ bị một con hồn thú đuổi giết, lại chỉ còn một mình, khiến các nàng không khỏi dùng mình kinh hãi. Dừng dậm khi đêm xuống luôn tiềm tàng nguy hiểm hồn thú, độc trùng. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng nàng lại dâng lên một tia tiếc nuối. Hỏa Vũ lắc nhẹ đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Nàng định giơ tay đẩy hắn ra nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tay nàng lại không lúc đích. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Trần Phàm, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, vòng tay dịu dàng của hắn khiến nàng không nỡ kháng cự. Mọi người đều đồng loạt cảm thán, không chỉ nàng, các cô gái còn lại cũng đều đưa mắt nhìn Trần Phàm chờ đợi lời giải thích. Không khí trong nháy mắt trở nên tò mò, nhưng không hề có sự bài xích, chỉ là muốn biết sự tình. Dù là thế nào đi nữa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy đau lòng, lo lắng cùng ôn nhu mà nàng chưa từng thấy. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm. Điệu mềm mại hơn thường ngày, Trần Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta.